Chương 1511 Tuyết Nhi lo lắng, chương 1511 Tuyết Nhi lo lắng. Xem Vương Khôn rời đi, Tam đại mụ trên mặt phi thường khó coi, hắn không thừa nhận, chúng ta nên làm cái gì? Diêm phụ quý trong lòng tức giận gần chết, lại nghĩ không ra biện pháp tốt. Vận động những năm này, liên quan tới tố cáo chuyện, hắn đã thấy nhiều. Nói lời trong lòng, hắn phải không dám, nhưng để cho hắn buông tha cho, hắn lại phi thường không tình nguyện. Ngươi ở nhà chờ, ta đi tìm lão Dịch Hàn Huyên một chút. Hắn bị bổng ngành chuyện, gấp đến độ xoay quanh. Nếu là biết Vương Khôn cho lão Lưu chuyện tìm việc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội lần này. Tam đại mụ trần chờ một chút, cho hắn biết nhà chúng ta còn thế nào chiếm tiện nghi. Diêm phụ quý tức giận nói, ngươi không nghe được Vương Khôn nói như vậy sao? Nếu là không tìm lão Dịch, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Tìm lão Dịch, chúng ta ít nhất có thể lấy được một. Diêm gia thành thạo nhất chính là tính sổ, Tam đại mụ rất nhanh coi như hiểu, thúc giục Diêm phụ quý đi tìm Dịch Trung Hải. Diêm phụ quý nhìn một cái, lập tức sẽ phải ăn cơm, cũng không có trì hoãn, đứng dậy đi ngay tìm Dịch Trung Hải. Vương Khôn về đến nhà, Nhiễm Thu Diệp liền hỏi, ngươi thế nào đi Diêm lão sư trong nhà? Lão gia hỏa kia muốn uy hiếp ta. Chuyện gì xảy ra? Nhiễm Thu Diệp tò mò hỏi. Vương Khôn không có trả lời, mà là hỏi, trong nhà có chuyện gì không? Nhiễm Thu Diệp liền nói, không có chuyện gì, chính là bên trên buổi trưa, nhị đại mụ đến đây. Nhà bọn họ cho Lưu Quang Phúc đi ghi danh xuống nông thôn, hay là đi đông bắc. Nhị đại mụ tới tìm ta đổi đông bài phiếu. Ta không muốn tiền, trực tiếp cho nàng một chút. Vương Khôn nhịn không được bật cười, giải thích nói, ta liền nói Diêm phụ quý thế nào có lá gan uy hiếp ta đâu. Hắn tám phần là thấy được nhị đại mụ đến tìm ngươi, cảm thấy ta đáp ứng bán cho Lưu gia cương vị công tác. Nhiễm Thu Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nói, ta đưa nhị đại mụ lúc ra cửa, tam đại mụ xác thực thấy được. Các nàng nhà cũng quá không biết xấu hổ. Được rồi, đừng nóng giận. Tuyết Nhi đâu? Nhiễm Thu Diệp chỉ Tuyết Nhi trong phòng, ở bên trong làm bài tập đâu. Vương Khôn cười chiều Tuyết Nhi trong phòng đi tới, đẩy cửa ra nhìn một cái, Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu ở làm bài tập, Thông Thông thành thành thật thật ở góc tường phạt đứng. Thế nào? Thông Thông trộm nhìn lén Tuyết Nhi một cái, tiếp theo bước nhanh chạy hướng Vương Khôn, sau đó bắt đầu tố cáo, cô hương, ban ngày len lén đi ra ngoài chơi, cũng không mang theo ta. Trở lại rồi, còn chê bai ta. Tuyết Nhi quay đầu nhìn hắn chằm chằm, bị hù hắn tránh sau lưng Vương Khôn. Vương Khôn sờ cái đầu nhỏ của hắn nói, nhất định là ngươi nghịch ngợm gây chuyện. Tuyết Nhi liền nói, hắn cho ta quấy rối, ta mới phạt hắn. Tiểu tử thúi, còn học được cáo trạng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thông Thông bị hù không dám ở nơi này đợi, đội vàng chạy đi ra bên ngoài, tìm Nhiệm Thu Diệp. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, ăn cơm trước. Đậu Đậu cũng ở đây nhà chúng ta ăn đi. Đến bên ngoài, Thông Thông lại chạy tới quấn Tuyết Nhi, bị Tuyết Nhi thật tốt thu thập một trận. Tiểu tử này cũng không khóc, chẳng qua là hô to cứu mạng. Nhiệm Thu Diệp liền nói, nhỏ giọng một chút, đừng đem muội muội làm tỉnh lại. Thông Thông ủy khuất nói, các ngươi cũng ức hiếp ta, ta muốn tìm bà ngoại. Vậy thì đưa ngươi đi nhà bà ngoại. Thông Thông nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy không ai giúp hắn, chỉ thật là thành thật đứng lên. Lúc ăn cơm, Tuyết Nhi hỏi, ca ca, ta sau này có phải hay không cũng muốn đi xuống nông thôn? Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi học tập cho giỏi, không cần quan tâm cái này. Có ca ca ở, có thể để ngươi đi tới luôn sao? Đậu Đậu cũng đúng, các ngươi cũng phải học tập thật giỏi. Trong nhà có Nhiễm Thu Diệp người lao sư này ở, mấy đứa bé thành tích rất tốt, thi lên cấp 3 không là vấn đề. Không chờ bọn họ tốt nghiệp trung học, xuống nông thôn chuyện này liền phải phế bỏ. Nghe được không cần xuống nông thôn, hai cái tiểu nha đầu liền cao hứng nở nụ cười. Những năm này, chạy đi xuống nông thôn không ít người. Mới đầu hưng phấn kình trôi qua về sau, còn dư lại đều là hối hận. Để ở nhà cha mẹ, cả ngày đều ở lo lắng hài tử qua không tốt. Các nàng đã thấy nhiều, đối xuống nông thôn cũng có chút sợ hãi. Tuyết Nhi giống như cảm thấy như vậy có chút không chính xác, liền nói, ta nếu là xuống nông thôn, có thể về nhà liền tốt. Vương Khôn nói, ta nói các ngươi không cần xuống nông thôn, cũng không cần. Nhớ, đừng ở bên ngoài nói những thứ này. Hai người gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu trêu chọc ăn mức bừa bãi Thông Thông. Dịch Trung Hải gần đây thật buồn không được, đặc biệt là từ trong miệng người khác hiểu xuống hương những tình huống kia sau, nhất để cho hắn lo lắng chính là Đồng Ngạnh chịu không nổi cám dỗ, ở bên ngoài tìm tức phụ. Đồng Ngạnh mặc dù là con của hắn, nhưng là trong lòng của hắn hay là lo lắng Đồng Ngạnh cưới một người không hiếu thuận tức phụ sẽ nghe tức phụ. Đồng Ngạnh cưới cái dạng gì tức phụ, nhất định phải hắn tự mình chân ải mới có thể yên tâm, cho nên không thể để cho Đồng Ngạnh thoát khỏi nắm giữ. Vì thế hắn dày mặt khắp nơi cầu người, chính là muốn cho Đồng Ngạnh tìm công tác. Nhưng vô dụng, người khác vừa nghe là tứ hợp viện đạo thánh, căn bản cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Diêm phụ quý lúc tiến vào, thấy được Dịch Trung Hải hình dáng này, một cái liền đoán được hắn tâm tư. Lần này đối với hắn mà nói, vậy thì càng dễ xử lý. Có phải hay không lo lắng Đồng Ngạnh xuống nông thôn vấn đề? Dịch Trung Hải tức giận nói, ngươi liền không lo lắng giải khoáng xuống nông thôn chuyện. Diêm phụ quý ngồi vào bên người của hắn, nói, ta đương nhiên lo lắng, cho nên ta mới tới tìm ngươi nghĩ biện pháp. Ta có thể có biện pháp gì, nếu là có biện pháp liền không cần phát sầu. Dịch Trung Hải vô lực nói. Diêm phụ quý thì là một bộ cao nhân bộ dáng, ta có cái biện pháp, nhưng là độ khó tương đối lớn. Dịch Trung Hải hỏi, ngươi có nắm chắc không? Chỉ cần thành công, nhất định có thể giải quyết. Vậy ngươi nói một chút đi. Diêm phụ quý liền đem Vương Khôn nói ra, chúng ta trong viện có thể hoàn thành chuyện này, trừ Vương Khôn ra không còn có thể là ai khác. Mới vừa nhắc tới tên Vương Khôn, Dịch Trung Hải liền đánh trống lui quân, Vương Khôn là người nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Hắn căn bản liền sẽ không giúp chúng ta. Ngươi đừng đợi a. Diêm phụ quý không nhanh không chậm nói, không có nắm chắc, ta có thể tìm người sao? Ta đã nói với ngươi, lúc ban ngày, lão Lưu tức phụ tìm Vương Khôn. Dịch Trung Hải nghe vậy, sửng sốt một chút, tiếp theo nghĩ đến lúc ban ngày, Lưu Hải Trung dáng vẻ, liền tin tưởng Diêm Phụ Quý. Ngươi khoan hãy nói a, lão Lưu hôm nay đi làm, trên mặt đều mang cười. Diêm Phụ Quý vỗ đùi, kia là được rồi. Vô duyên vô cớ, lão Lưu có cái gì tốt cao hứng? Ta nhìn tám phần là Vương Khôn đáp ứng hắn. Hai người liếc nhau một cái, cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Diêm Phụ Quý liền nói, ngươi nếu cảm thấy có thể được, chúng ta đi ngay tìm Vương Khôn. Một bác gái lo lắng Dịch Trung Hải đi tìm Vương Khôn sẽ bị đánh, liền nói, ngươi đừng đi tìm Vương Khôn. Vương Khôn tính khí không tốt. Dịch Trung Hải nghĩ đến thủ đoạn của mình ở Vương Khôn trước mặt không hề có tác dụng, chính là trở nên đau đầu. Bây giờ núi rửa của hắn bà cụ điếc không có ở đây, cùng Vương Khôn lên xung đột, cũng không ai che chở hắn. Lão Diêm, ngươi đi tìm Vương Khôn rồi. Cái này không có biện pháp giấu giếm, Diêm Phụ Quý chỉ đành như nói thật, ta muốn tìm hắn mua một, hắn không đáp ứng. Đối với lần này, Dịch Trung Hải bày tỏ hoài nghi. Liên Diêm Phụ Quý như vậy keo kiệt cá tính, sẽ cam lòng tiêu tiền mua công tác sao? Bất quá Diêm Phụ Quý không nỡ tiêu tiền, đối hắn cũng có lợi. Hắn chính là nghĩ tiêu tiền, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cho nên tiêu tiền mua công tác cái biện pháp này, ở hắn nơi này là không thể thực hiện được. Dịch Trung Hải biết mình tìm Vương Khôn vô dụng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp khả thi, đó chính là toàn viện đại hội. Dựa vào đám người thế lực, đe dọa Vương Khôn đồng ý phải biết, đối mặt hải tử xuống nông thôn vấn đề, không chỉ có riêng là bọn họ. Những người khác cũng phải đối mặt cái vấn đề này. Coi như năm nay không gặp mặt Lâm cái vấn đề này, sang năm cũng sẽ đối mặt. Chương 1512 Dịch Trung Hải biện pháp chương 1512 Dịch Trung Hải biện pháp Dịch Trung Hải liền đem tổ chức toàn viện đại hội biện pháp nói ra. Diêm Phụ Quý vừa nghe, có chút không quá nguyện ý, chúng ta trong viện người cũng không biết, Vương Khôn có thể làm được sao? Cũng đừng làm cho hắn tuổi không sợ lỡ. Dịch Trung Hải liền nói, lo lắng của ngươi có chút hơi thừa. Chúng ta trong viện năm nay muốn xuống nông thôn, chỉ có Bổng Lạnh, Quan Phúc, Giải Khoáng. Những người khác còn có thể kéo một năm. Cứ như vậy, Vương Khôn chỉ cần giải quyết ba người bọn họ là được. Lão Lưu không phải tiêu tiền mua công tác sao? Đi diệt trừ Quan Phúc, vậy thì chỉ cần hai cái hạng. Lấy Vương Khôn khả năng, lấy được hai cái hạng, vấn đề không lớn. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, cảm thấy Dịch Trung Hải phân tích rất đúng, nhưng là hắn lo lắng những người khác, liền nói, vậy làm sao thế nào trấn an trong viện người? Dịch Trung Hải lạnh lùng nói, sang năm chuyện, sang năm lại nói. Chúng ta cũng không phải là thần tiên, thế nào quản được nhiều như vậy? Ý tứ rất rõ ràng, dựa vào đại gia đem mình sự tình tình làm. Về phần những chuyện khác, vậy phải xem tâm tình của hắn. Dịch Trung Hải chỉ có Bổng Ngạnh một cần bận tâm, Diêm Phụ Quý không giống nhau, trong nhà còn có một cái khuê nữ đâu. Nhưng là không đồng ý Dịch Trung Hải biện pháp, hắn một cũng không lấy được. Suy nghĩ hồi lâu, Diêm Phụ Quý cắn răng đồng ý đề nghị của Dịch Trung Hải. Để ăn mừng bọn họ biện pháp tốt, Dịch Trung Hải hào phóng mời Diêm Phụ Quý ăn cơm. Không mời không được, Diêm Phụ Quý một chút rời đi ý tứ cũng không có. Ăn xong bữa cơm, hai người chia nhau hành động, lặng lẽ tìm được các nhà, từng nhà gật gẫm, rốt cuộc thành công lấy được sự ủng hộ của mọi người. Có ít người kỳ thực không có cái đó lo lắng, trong nhà liền một đứa bé, dựa theo quy định, con một là không cần xuống nông thôn. Nhưng là không cần xuống nông thôn, không có nghĩa là bọn họ không có khó khăn. Lớn nhất khó khăn chính là hài tử công tác vấn đề. Cô bé dễ nói, tìm người gả cho, liền không cần lo lắng kiếm vấn đề tiền. Nhưng cậu bé liền không giống nhau, không có có công việc làm sao tìm được tức phụ. Cũng không thể để cho hài tử đi nông thôn tìm vợ đi. Nông thôn tức phụ, bản thân không có trong thành hộ khẩu không nói, còn sẽ liên lụy phía dưới hài tử không thành được người trong thành. Không phải người trong thành, liền không có lương thực cung ứng, cần đến chợ đen nghĩ biện pháp. Cái này gánh nặng, sẽ đem trong nhà ép vỡ. Đồng ý đề nghị của Dịch Trung Hải, vậy thì không giống nhau. Hài tử tiến xưởng cán thép, công tác tốt, tiền lương cao, coi như tìm nông thôn cũng có thể nuôi được. Ngược lại bọn họ sẽ không chịu thiệt, không cần thiết đắc tội bà cái đại gia. Vì đem mọi người lôi xuống nước, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý cũng không có đem bọn họ biện pháp nói ra, chỉ nói là mọi người cùng nhau cầu Vương Khôn, Vương Khôn nhất định sẽ nể mặt. Trong viện ba cái đại gia, ở chuyện trọng đại bên trên, luôn luôn là cùng tiến cùng lui, liền coi như bọn họ náo mâu thuẫn, ở chuyện lớn bên trên lập trường cũng là nhất trí. Ai cũng không có nhận ra được, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý là gạt Lưu Hải Trung. Cùng đại gia ước định cẩn thận thời gian, hai cái đại gia mới về nhà nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải về nhà trước, vẫn không quên cho Tần Hoài Như lưu cái ám hiệu, ước định gặp mặt chuyện. Lo lắng Tần Hoài Như không phó ước, hắn còn lưu cái khẩn cấp ám hiệu. Tần Hoài Như mặc dù hiếu kỳ Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý đang làm gì, nhưng không có tìm được cơ hội, không dễ chịu đi hỏi thăm. Thấy Dịch Trung Hải ám hiệu, nàng do dự 3 phút, liền quyết định phó ước. Hay là trụ nố hầm ngầm, hai người không cần mở đèn, cũng sẽ không gặp phải vấn đề. Dịch Trung Hải đi lên liền ôm Tần Hoài Như, tay chân bắt đầu lộn xộn. Tần Hoài Như giãy giụa đẩy hắn ra, một đại gia, ta vì bổng này chuyện, cũng buồn chết rồi, thực tại không tâm tình. Dịch Trung Hải cười ha hả nói, ta tìm ngươi đến, chính là vì giải quyết bổng này chuyện. Ta giúp ngươi giữ bổng này lại, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta? Tần Hoài Như nghe vậy, trên mặt tươi cười, thật. Dịch Trung Hải tay tiếp tục ở Tần Hoài Như trên thân chạy, đương nhiên là thật. Tần Hoài Như lấy được xác định câu trả lời, trong lòng liền cao hứng vô cùng, dùng mang theo cám dỗ giọng điệu nói, tử quỷ, bổng này là con của ngươi, ngươi cho hắn tìm việc làm, không phải nên sao? Nhanh lên một chút nói cho ta một chút, là công việc gì? Dịch Trung Hải nghẹn thời gian thật dài, sao có thể chịu được Tần Hoài Như cám dỗ, vô tâm trả lời Tần Hoài Như vấn đề. Tay chân luống cuống bắt đầu hiểu Tần Hoài Như nút áo. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể ấm à ấm ở đi theo Dịch Trung Hải. Rất nhanh, Dịch Trung Hải liền vô lực nằm ở Tần Hoài Như trên thân. Tần Hoài Như chê bai nhìn một cái, đẩy một cái hắn, lúc này có thể nói đi. Dịch Trung Hải cười hắc hắc, liền đem cùng kế hoạch của Diêm Phụ Quý nói ra. Tần Hoài Như nghe vậy, cảm thấy cái kế hoạch này thành công có khả năng rất lớn. Vương Khôn nếu là không đáp ứng, nàng cũng sẽ viết thư tố cáo. Đồng dạng là nữ nhân, nàng thành phần so Nhiệm Thu Diệp tốt hơn, dựa vào cái gì Nhiệm Thu Diệp ngày qua cùng mật vậy, nàng qua nếu so với Hoàng Liên còn khổ. Nhất định phải để cho Vương Khôn cho Đồng Ngạnh tìm công việc tốt. Đồng Ngạnh là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, cũng coi là có trình độ học vấn, để cho hắn cho Đồng Ngạnh tìm cán bộ cương vị. Dịch Trung Hải tự nhiên sẽ không cự tuyệt mỹ nhân đề nghị. Đồng Ngạnh là con của hắn, làm cán bộ còn có thể giúp hắn nói chuyện, đem trên người hắn xử phạt lấy xuống. Hai ngày sau, trong viện không khí có chút quái dị, đại gia hãy cùng nín một hơi vậy. Vương Khôn nhận ra được, nhưng không có để ý, hắn cũng không nghĩ tới, trong viện cỗ này khí là hướng về phía hắn tới. Lưu Hải Trung bên này, lo lắng đại gia cùng hắn cướp danh tiếng, yêu cầu nghiêm khắc người nhà, không nên đem hắn đưa Lưu Quang Phúc xuống nông thôn chuyện nói ra. Cho nên, liên quan tới Lưu Quang Phúc xuống nông thôn chuyện, không hề có một chút tin tức nào tiết lộ ra ngoài. Người khác hỏi nhị đại mụ tại sao phải làm áo đông, nhị đại mụ liền nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhân lúc rảnh rỗi đem áo đông chăn đông làm xong. Hứa Đại Mậu làm trong viện người thông minh, nhận ra được trong viện không khí không đúng, nghĩ muốn tìm người nghe ngóng, lại một chút tin tức cũng đánh nghe không hiểu. Trong lòng của hắn cũng có chút không yên ổn, lo lắng nhất chính là trong viện người muốn đối phó hắn. Vương Khôn, ngươi có cảm giác hay không chúng ta trong viện không khí không đúng? Vương Khôn gật đầu một cái, xác thực có điểm không đúng. Ngươi biết tại sao không? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, không rõ lắm. Nhưng càng không rõ ràng lắm, trong lòng ta lại càng không yên ổn. Ta dám khẳng định trong viện nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Đối với Hứa Đại Mậu vậy, Vương Khôn cũng không có hoài nghi. Người này ở phương diện này cảm giác hay là rất bén nhạy. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Ngươi cũng biết, ta cùng trong viện phần lớn người quan hệ bình thường, bọn họ không nói thật với ta. Hứa Đại Mậu thở dài, ngươi làm ta không có nghe ngóng sao? Cũng là bởi vì nghe ngóng, cái gì cũng không hỏi thăm đến, mới tâm hoảng. Ta cũng không dối gạt ngươi, hai ngày trước Tần Hoài Như tìm ta, để cho ta cho Đồng Ngạnh tìm việc làm. Ta không có bản lĩnh kia, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi nói bọn họ có thể hay không nhằm vào ta? Vương Khôn lòng nói, thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hứa Đại Mậu ở xưởng cán thép, trên người còn đeo xử phạt. Tần Hoài Như lại còn muốn tìm Hứa Đại Mậu nghĩ biện pháp, cũng sẽ không. Coi như Dịch Trung Hải muốn đối phó ngươi, trong viện người liền có thể giúp hắn sao? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút cũng đúng, Dịch Trung Hải sớm thì không phải là cái đó nói một không hai một đại gia. Huyền niệm cũng không có kéo dài quá lâu, này thiên đại nhà nghỉ ban. Vương Khôn cũng cảm giác trong viện không khí tụ tập đến đỉnh núi. Cảm giác của hắn là đúng. Ăn cơm xong không lâu, đại gia từ từ tụ tập đến trong viện. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý đứng ở chính giữa, an bài người bố trí hội trường. Điệu bộ này rõ ràng cho thấy muốn tổ chức toàn viện đại hội. Vương Khôn lúc này vẫn là không có để ý, cũng không có đi tham gia hội nghị tâm tư. Khó khăn lắm mới không đi làm, hắn kia có tâm tư quản những thứ kia. Chương 1513 hội nghị chân tướng, chương 1513 hội nghị chân tướng họp mục đích đúng là buộc Vương Khôn thỏa hiệp, hắn không đi sao được. Liên tục mời 3 lần, nói lời hắn không đến liền không tan, buộc Vương Khôn ra mặt. Đây là, Vương Khôn đã đoán được, họp mục đích rất đơn giản, chính là muốn nhằm vào hắn. Hắn cũng không hiểu, mấy lao giả cả ngày dày vò cái gì? Thật chẳng lẽ muốn ép hắn đánh thẳng tay, làm bọn họ cửa nát nhà tan. Vương Khôn trong lòng căm tức, liền tính toán nhìn một chút mấy cái lao giả dịch tính toán làm gì. Đến hội trường, phát hiện phần lớn người cũng dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn. Trong đó chỉ có Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu mang trên mặt mờ mịt. Dịch Trung Hải thấy Vương Khôn tới, khoe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, vạch trần hắn cho giả ra tiền quyên góp trận tướng, trong viện liền trước giờ cũng không có như vậy đoán kết quả. Về phần Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải tin tưởng, ở thực tế lợi ích trước mặt, hai người khẳng định biết thế nào chọn. Chính là Vương Khôn mấy cái thiết can, đều chưa hẳn sẽ tiếp tục ủng hộ Vương Khôn. Lần này đại gia mục đích nhất trí, hắn cũng không tin Vương Khôn dám cùng trong viện người đối nghịch. Đại gia đã đợi không thiếu thời gian, làm trễ mãi không ý chuyện, kế tiếp ta liền nói tóm tắt. Không đợi Vương Khôn mở miệng, Dịch Trung Hải liền cho Vương Khôn ăn một hạng tội danh. Đây là Dịch Trung Hải bài cũ. Mỗi khi hắn muốn dạy dỗ người nào đó thời điểm, cũng sẽ trước tiên đem người nọ biến thành toàn viện công địch. Sau, bất kể là dư luận dẫn dắt hay là đạo đức bắt góc, cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Vương Khôn trong lòng căm tức, căn bản không nể mặt Dịch Trung Hải, đi lên liền cắt đứt hắn, ngươi nếu biết trễ mãi đại gia thời gian, còn làm trò này làm gì? Dịch Trung Hải, ngươi phải rõ ràng, ngươi không phải đường phố liên lạc viên, chính là cái trên người có xử phạt lao đầu tử, có tư cách gì buộc đại gia tới họp? Dịch Trung Hải nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới Vương Khôn sẽ lên tới liền làm có dễ, còn như thế không nể mặt. Ngươi, lời còn chưa nói ra miệng, liền bị Diêm Phụ Quý cản lại. Lao gia hỏa vì chiếm tiện nghi, cũng là liều mạng. Lần này rốt cuộc không làm con rùa đen rút đầu. Lao Dịch, chính sự quan trọng hơn. Vừa nghe đến chính sự, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể tỉnh táo lại. Kế hoạch nhiều như vậy, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thấy Dịch Trung Hải tỉnh táo lại, Diêm Phụ Quý liền quay đầu, hướng về phía Vương Khôn nói, lần này toàn viện đại hội, lấy được phần lớn người đồng ý, nói chuyện, cũng là chuyện liên quan đến đại gia chuyện lớn. Thiểu số phục tùng đa số, cho nên mới triệu khai lần này đại hội. Lưu Hải Trung bất mãn nói, ta thế nào không biết muốn họp? Ta cũng không biết. Hứa Đại Mậu chặt nói theo. Diêm Phụ Quý không muốn đắc tội người, liền nói, chúng ta còn chưa kịp nói với các ngươi, muốn chờ lúc họp cùng nhau nói. Chuyện này, đối các ngươi cũng có chỗ tốt. Lao Lưu, ngươi trước nghe một chút. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, ngồi ở một bên không nói lời nào. Hứa Đại Mậu con ngươi đi lòng vòng, cảm thấy hay là yên lặng quan sát cho thỏa đáng, giống vậy yên tĩnh lại. Giải quyết phản kháng người, Diêm Phụ Quý trên mặt ít nhiều có chút đắc ý, hắn xoay người, hướng về phía Vương Khôn nói, ngươi nhìn, đại gia đều đồng ý ngươi sẽ không phản đối đi. Nhiệm Thu Diệp kéo một cái Vương Khôn tay, tỏ ý hắn trước nghe một chút. Vương Khôn gật gật đầu, tính toán nhìn một chút hai cái lao đầu tử muốn làm gì. Thấy Vương Khôn đàng hoàng xuống, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý trên mặt nụ cười đắc ý càng tăng lên. Dịch Trung Hải lần nữa đứng dậy, chuẩn bị đối đại gia tiến hành gật gẫm. Ở đạo đức bắt cóc một chiêu này bên trên, Diêm Phụ Quý công lực là còn kém rất rất xa Dịch Trung Hải. Hôm nay họp mục đích rất đơn giản, đó chính là trong huyện Hải Tử xuống nông thôn vấn đề. Vương Khôn đều không cần đi xuống nghe, cũng biết Dịch Trung Hải ý tưởng. Họp mục đích, tám phần là công tác danh ngạch chuyện. Dịch Trung Hải vì đồng ngành công tác từ trên xuống dưới chạy hơn một năm, cũng không có thành công. Dưới mắt cái này nhóm xuống nông thôn người bên trong, đồng ngành tám phần trốn không thoát. Liên Dịch Trung Hải cái đó nắm giữ muốn, có thể để cho đồng ngành bỏ trốn lòng bàn tay mới là lạ. Cái này giống vậy giải thích vì sao không nên ép hắn qua tới họp nguyên nhân. Toàn bộ tứ hợp viện bên trong, có thể lấy được công tác danh ngạch, chỉ có Vương Khôn. Hay là kiểu cũ, đạo đức bắt góc, dựa vào đám người buộc Vương Khôn túi đầu, cuối cùng đại gia cảm tạ không phải Vương Khôn, mà là bọn họ. Vương Khôn ngăn Nhiễm Thu Diệp, quay đầu rời đi, căn bản cũng không muốn ngừng đi xuống. Dịch Trung Hải sử dụng xuất đạo đức bắt cóc một chiêu này, không là hướng về phía Vương Khôn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Khôn. Thấy Vương Khôn xoay người rời đi, lập tức liền nóng nảy, hướng về phía Vương Khôn hô to, ngươi có còn hay không điểm tổ chức tính kỷ luật? Vương Khôn dừng bước lại, chất vấn, ngươi đại biểu kia cái tổ chức? Dịch Trung Hải bị hỏi khó. Trước kia có thể nói đại biểu ban khu phố, bây giờ không được. Hắn tin tưởng, hắn chỉ cần dám nói, Vương Khôn nhất định sẽ tố cáo cho ban khu phố. Tần Hoài như không thể không đứng ra cho Dịch Trung Hải giải bày, một đại gia đại biểu là chúng ta trong viện người. Những thứ kia đã trúng chiêu người, rối rít đi theo gật đầu nói phải. Dịch Trung Hải thấy vậy, có lòng tin, biến hùng hồn lên, không sai, ta đại biểu là chúng ta trong viện người. Vương Khôn kinh thường nói, ngươi nguyện ý thay biểu ai, liền đại biểu ai, không quan hệ với ta. Các ngươi thương lượng hài tử xuống nông thôn chuyện, không quan hệ với ta. Ta không có thời gian nghe các ngươi dài dòng. Diêm Phụ Quý chặt nói theo, Vương Khôn, ngươi không thể nói như vậy. Nông thôn này có nhiều khổ, ngươi không rõ ràng lắm. Chúng ta trong viện hài tử, trước giờ cũng không có đi qua nông thôn, voi sờ chắc mầm cùng hẹ cũng không phân rõ. Ngươi thế nào nhẫn tâm xem bọn họ chịu khổ? Diêm Phụ Quý, chỉ bằng ngươi những lời này, đưa ngươi đi nông thôn cải tạo cũng không quá đáng. Xuống nông thôn mục đích không phải để bọn hắn chịu khổ, là tiếp nhận bần hạ trung nông giáo dục lại, để bọn hắn biết bây giờ ngày không dễ dàng. Đại gia cũng nên ra sức ủng hộ chuyện này. Nghe ngươi ý tứ, giống như đối cái này chính sách bất mãn. Diêm Phụ Quý bị hù chân mềm nhũn, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn phi thường hối hận mới vừa rồi đắc ý vong hình. Bất kể như thế nào đi nữa bất mãn cái này chính sách, ngoài miệng cũng không thể nói. Lưu Hải Trung cùng Vương Khôn vậy, đối cái đề tài này không có hứng thú. Nghe được Vương Khôn kêu muốn chống đỡ cái này chính sách, hắn liền đứng dậy, hô, chính sách của quốc gia vĩnh viễn là đúng, ta chống đỡ hải tử xuống nông thôn. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý trong lòng tức giận gần chết. Muốn có người tới phá đám, không nghĩ tới phá đám chính là Lưu Hải Trung. Lao Lưu, ngươi sao được nói như vậy? Đúng đấy, các ngươi hoa nhà tiền cho Quang Phúc mua công tác, không cần lo lắng trong nhà hải tử xuống nông thôn chuyện. Hai cái lao đầu tử trực tiếp chỉ trích Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung giống vậy tức chết, đứng lên phản bác, các ngươi nói lưu nói vượng. Nhà chúng ta Quang Phúc đã quyết định hạ hương. Trong viện người một cái sợ ngây người, mê hoặc nhìn Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung nghẹn chừng mấy ngày, lần này không có che giấu, nói, nhà chúng ta Quang Phúc đã tự nguyện xin phép đi hạ hương. Đi hay là giá rét đông bắc? Mẫu đơn, ta đều đã giao cho Vương chủ nhiệm, sẽ chờ ban khu phố phân phối cụ thể địa phương đâu. Ta Lưu Hải Trung, là chính sách quốc gia kiên định người ủng hộ, các ngươi nếu dám bêu xấu ta, đừng trách ta và các ngươi trở mặt. Đám người thấy Lưu Hải Trung nói không giống giả, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Bọn họ đáp ứng Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý, chính là nghe nói Lưu Hải Trung từ Vương Khôn nơi đó mua được công tác hạng. Bây giờ, đại gia biết rõ, còn thế nào hùng hồn cùng Vương Khôn đối nghịch. Tam đại mụ không cam lòng hỏi, kia hai ngày trước, các ngươi nhà tìm Thu Diệp làm gì? Nhị đại mụ đứng ra nói, đương nhiên là tìm Vương Khôn mượn điểm đông bài phiếu. Nhà chúng ta đang làm áo đông chăn đông, các ngươi không thấy sao? Chương 1514 quạt gió thổi lửa chương 1514 quạt gió thổi lửa triệu tập đại gia họp căn cứ là Vương Khôn cho Lưu Quang Phúc lấy được công tác hạng. Bây giờ cái này căn cứ không có, bọn họ hợp lý do cũng không rất có thể đứng ở bàn chân. Những người khác không muốn đắc tội Vương Khôn, trên mặt lộ ra ý lùi bước. Dịch Trung Hải trong lòng cũng đang đánh trống, cảm thấy cho đồng ngạnh lấy được một công tác danh ngạch cơ hội không lớn. Thế nhưng là hắn không muốn buông tha cho, nếu là thật sự buông tha cho, đồng ngạnh sẽ phải hạ hương. Đi lần này, ít nhất chính là 3 năm, chờ đồng ngạnh trở lại biến thành cái dạng gì, hắn cũng không biết. Một không có trải qua hắn giáo dục người, có thể trở thành hắn lý tưởng dưỡng lao đối tượng sao? Coi như đồng ngạnh là hắn loại, nhưng trong tứ hợp viện con trai ruột không hiếu thuận người có khối người. Suy nghĩ một chút chủ nố, Hứa Đại Mộng, Lưu gia cùng Diêm gia hải tử, Dịch Trung Hải liền phi thường sợ hãi. Vương Khôn, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi liền thật nhẫn tâm xem trong viện hải tử cũng xuống nông thôn. Ngươi có nghĩ tới không, hải tử đi, lưu ở trong viện những trưởng bối này làm sao bây giờ? Nhà ai có cái vất nhất, hải tử cũng không nhất định có thể trở về. Ngươi cùng Lý chủ nhiệm quan hệ tốt, vì chúng ta trong viện những hải tử này nói chuyện, không được sao? Ngươi cũng đừng quên, các ngươi nhà Tuyết Nhi sau này cũng phải xuống nông thôn. Phía trước là dùng đạo đức bắt cóc đưa yêu cầu, phía sau thời là uy hiếp, dùng Tuyết Nhi tiền đồ uy hiếp. Đáng tiếc, Dịch Trung Hải cũng không biết, xuống nông thôn chính sách kéo dài không được mấy năm. Chờ Tuyết Nhi lớn lên, không chỉ có không cần xuống nông thôn, còn có thể tham gia thi đại học. Dịch Trung Hải nói xong, mang theo đắc ý xem Vương Khôn. Hắn đã quyết định, chỉ cần Vương Khôn dám cự tuyệt, hắn sẽ chờ Tuyết Nhi lớn lên. Đến lúc đó, Vương Khôn dám đi cửa sau, hắn nhất định sẽ tố cáo. Con trai đi nông thôn, nhiều nhất bất quá là bị 2 năm khổ. Cô gái thì không giống nhau, có ít người đi xuống liền vĩnh viễn không về được. Đặc biệt là những cô gái xinh đẹp kia, vận khí hơi tốt, gả cho một cái tuổi tác không sai biệt lắm. Vận khí không tốt, kia liền không nói được rồi. Trên đường phố liền từng có loại này ví dụ, trong nhà hài tử xuống nông thôn không có nửa năm, liền đã hoài thai, bị buộc gả cho một so với nàng cha tuổi tác còn lớn lao đầu tử. Hắn tin tưởng, Vương Khôn có thể suy nghĩ ra đạo lý này. Vương Khôn cười dừng bước lại, khinh thường nói, Dịch Trung Hải, ngươi quét nhà cầu thời điểm có phải hay không ăn trộm? Trong đầu trang cũng là vật gì? Ta với ngươi quan hệ thế nào? Ta dựa vào cái gì thay các ngươi đi tìm lý chủ nhiệm muốn công tác? Ta cảnh cáo các ngươi, đừng cầm những thứ này bừa bộn chuyện với ta. Nếu không, ta nói chuyện, đem các ngươi trong nhà hài tử tặng xa xa. Những lời này là hướng về phía Diêm Phụ Quý nói. Chuyện ngày hôm nay rất rõ ràng, là Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý mẩn mò đứng lên. Dịch Trung Hải chính là cái lao ngoan cố, trong đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy đối với mình chuyện có lợi, nói với hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Diêm Phụ Quý không giống nhau, cái lao gia hỏa này nhất thức thời. Nghe Vương Khôn vậy, nhất định sẽ làm con rùa đen rút đầu. Dịch Trung Hải trên mặt có chút bối rối, cho là Vương Khôn nhìn ra bổng ngạnh là con của hắn. Nghe được bên người Diêm Phụ Quý lùi bước bước chân, lập tức liền hiểu lời nói mới rồi là hướng về phía hắn nói. Hắn bất mãn quay đầu, nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý cười khổ nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo ý lùi bước. Mới vừa rồi đã tính hiểu, chọc giận Vương Khôn, thật sự có thể được đưa đến chỗ xa hơn. Đông Bắc mặc dù lạnh, nhưng Đông Bắc nhưng lại rất phát đạt, kỳ thực không tính chênh lệch. Tây Nam vùng núi cùng Đại Tây Bắc, thế nhưng là so Đông Bắc càng thêm khó khăn địa phương. Vương Khôn suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ riêng phân hóa hai người bọn họ, còn có chút chưa hết giận. Vừa đúng, Lưu Hải Trung bị nhầm bảo, nhất định sẽ ghi hận trong lòng, hắn không ngại thêm cây bước. Chuyện ngày hôm nay, đại gia cũng chớ nói lung tung a, đồng chí Lưu Hải Trung giác độ cao, chủ động hưởng ứng chính sách của quốc gia, đưa hải tử đi tới hương. Khó mà nói, hắn còn có thể đạt được đường phố khen ngợi, chúng ta trong xưởng cũng sẽ khen ngợi. Các ngươi nếu là tuyên truyền đi, tạo thành ảnh hưởng không tốt, hắn khen ngợi nhưng liền không có. Lấy trong tứ hợp viện người tính mượn, có Vương Khôn nhắc nhở, lập tức chỉ biết đem trong viện chuyện trò tuyên truyền đi. Chờ Lưu Hải Trung biết được tin tức, nhất định sẽ tiến hành trả thù. Vương Khôn liền hắn trả thù thủ đoạn cũng nghĩ xong. Lưu Hải Trung nhất định sẽ trước tiên chạy đến ban khu phố giải thích, hắn một giải thích, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý làm chuyện liền phơi sáng. Động viên không có có công việc thanh niên xuống nông thôn, đó là ban khu phố công tác. Vốn là không dễ làm, Dịch Trung Hải lại còn dám cho bọn họ lui về phía sau chân, sẽ chờ bọn họ trả thù đi. Vương Khôn bên này vừa rời đi, Điền Hữu Phúc mấy người đều đi theo rời đi. Ở bọn họ lôi kéo dưới, trong viện những người khác rối rít rời đi, chưa cho Dịch Trung Hải hạ phong khẩu lệnh cơ hội. Điền Hữu Phúc có chút bận tâm đi theo Vương Khôn tiến cửa nhà, ngươi phải cẩn thận một chút, một đại gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất rõ ràng, hắn là lo lắng trong nhà hai đứa bé. Dịch Trung Hải lúc ấy chưa nói tiểu vĩ cùng đầu đầu, nhưng là đợi đến hải tử trưởng thành, Dịch Trung Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đây cũng là chuyện bình thường. Vương Khôn không có để ý, an ủi hắn nói, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ Tuyết Nhi mấy cái lớn lên, ít nhất còn phải thời gian 6, 7 năm. Thời gian dài như vậy, quốc gia đã sớm phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó, cương vị công tác khẳng định rất nhiều. Nguyên nhân chân chính, Vương Khôn không tốt cùng hắn giải thích. Xuống nông thôn chuyện này, nguyên nhân căn bản nhất hay là sức lao động quá dư. Loại chuyện như vậy không phải bí mật, nhưng cũng không phải dân chúng bình thường có thể nhìn ra được. Đặc biệt là ở tin tức này lạc hậu thời đại. Vương Khôn từ đời sau tới, có thể hiểu nguyên nhân này, lại không tiện đem chuyện này nói ra. Vạn nhất Điền Hữu Phúc nói lỡ miệng, nhất định sẽ gây phiền toái cho mình. Về phần để sau này hủy bỏ xuống nông thôn cái này chính sách, hắn liền lại không dám nói. Nguyên nhân này nói ra, gây ra phiền toái sẽ lớn hơn. Chính sách hủy bỏ, cũng không phải là hắn có thể tiên đoán. Điền Hữu Phúc thấy Vương Khôn nét mặt rất lạc quan, cũng không tiện nói gì. Nhà hắn hải tử muốn xuống nông thôn, cũng phải đến 6-7 năm sau, không cần thiết lo lắng quá mức. Chờ Điền Hữu Phúc rời đi, Nhiễm Thu Diệp cũng là mang theo lo lắng. Vương Khôn liền nói, đừng lo lắng. Bằng bản lĩnh của ta, còn có thể bị Dịch Trung Hải lão gia hỏa kia uy hiếp. Nhiễm Thu Diệp hay là rất tức giận, nói, bọn họ cũng quá vô sỉ. Còn có Diêm lão sư nhà, cái gì cũng không có hiểu rõ, liền nói hưu nói vượng. Nếu không phải nhà bọn họ, cũng sẽ không náo ra cái này. Một điểm này, ngược lại nói không sai. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, vì đồng này chuyện, đã từng đi tìm Vương Khôn. Bị Vương Khôn tự tuyệt rồi thôi về sau, liền không có tới nữa. Lần này sẽ nghĩ như vậy, tám phần là Diêm gia đưa tới. Ở trong tứ hợp viện này, kỳ thực tiền viện đã đủ bình tĩnh. Hậu viện Lưu Hải Trung, Hứa Đại Mậu thêm cái trước qua đời bà cụ điếc, trung viện Dịch Trung Hải, Thần Hoài Như đều không phải là dễ chơi. Tiền viện chỉ có một giỏi tính toán Diêm Phụ Quý, chuyện ít hơn nhiều. Duy nhất để cho người đau đầu chính là Diêm gia rất ưa thích ngăn cửa. Hai vợ chồng có rảnh rỗi liền xem cửa, tính toán thế nào nhạn qua nhổ lông. Các nàng nhà vừa lúc ở Diêm Phụ Quý đối diện, có chút gió thổi cỏ lay liền bị nhìn ở trong mắt. Hai người ở bên này thảo luận Diêm gia đáng ghét trình độ, tứ hợp viện hàng xóm cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh trong viện tin tức liền truyền ra ngoài. Những thứ kia truyền đi tin tức, cùng Vương Khôn dự liệu vậy, bên trong tràn ngập đối Lưu Hải Trung bất mãn. Đại gia cũng không vui hải tử xuống nông thôn, Lưu Hải Trung lại cứ cùng đại gia làm trái lại, bọn họ mới sẽ không để cho Lưu Hải Trung lấy được khen ngợi. Truyền ngôn bên trong cũng không thiếu được đối Vương Khôn đoán trách. Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, bọn họ làm hàng xóm, chỗ tốt gì cũng không có mò được. Vương Khôn nghe được, cũng không thèm để ý truyền đi cũng tốt, tránh cho luôn có người tới hắn nơi này, mong muốn hắn giúp một tay làm công tác hạng. Chương 1515 Lưu Hải Trung tố cáo Dịch Trung Hải đối Vương Khôn bất mãn, đối Lưu Hải Trung bất mãn, đối Diêm Phụ Quý giống vậy bất mãn. Hắn không dám nói với Vương Khôn cái gì, cũng không có biện pháp chỉ Lưu Hải Trung, chỉ có thể đem bất mãn phát tiết đến Diêm Phụ Quý trên đầu. Lão Diêm, không phải ta nói ngươi, ngươi có thể hay không biết rõ tình huống lại nói. Bây giờ được rồi, chuyện không có hoàn thành, còn bị Vương Khôn giễu cợt một nữa. Diêm Phụ Quý lung túng giải thích, ta cũng không nghĩ tới, lão Lưu tìm Vương Khôn là vì làm đông vài a ngươi cùng lão Lưu ở làm việc với nhau, liền không có hỏi thăm một chút. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, không nghĩ giải thích Diêm Phụ Quý. Hắn tự nhiên thử dò xét qua Lưu Hải Trung, lại một chút tin tức không có dò xét đi ra. Lưu Hải Trung không nói lời nào, hắn liền hiểu lầm, cảm thấy Lưu Hải Trung phải ẩn giấu mua chuyện công việc. Diêm Phụ Quý thì nhân cơ hội chạy ra khỏi Dịch Trung Hải nhà, đến nhà trong liền đem Tam Đại Mụ oán trách một trận. Tam Đại Mụ tự biết đối lý, không dám phản bác, thành thành thật thật nghe Diêm Phụ Quý oán trách. Lưu Hải Trung giống vậy tức giận, che giấu lâu như vậy, vẫn bị người khác biết. Hắn lo lắng sẽ có người cùng hắn cạnh tranh đường phố khen ngợi, ở nhà hạ phong cầu lệ. Không nghĩ tới hãy để cho đại gia biết. Ngươi thế nào không cẩn thận một chút, để cho trong viện người biết. Nhị Đại Mụ ủy khuất nói, ta có thể có biện pháp gì? Lão Diêm ra cả ngày tại cửa ra vào nhìn chằm chằm bên ngoài, ta đi Vương Khôn nhà đông vài phiếu chuyện, căn bản không gạt được hắn. Lưu Hải Trung cũng biết Diêm gia tính tình, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện người khác đừng cùng hắn tranh cái này khen ngợi. Nhưng càng lo lắng cái gì, lại càng tới cái gì. Nhị Đại Mụ từ bên ngoài trở lại, đem truyền ngôn nói với Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung vừa nghe, nhất thời tức chết, nói lưu nói vượng, ta lúc nào buộc Vương Khôn cho nhà chúng ta tìm việc làm? Ngươi thế nào cũng không biết cùng những người kia giải thích. Ta giải thích, bọn họ không nghe. Bọn họ đều nói, trong viện ba cái đại gia là một thể, dám chó một thể. Lưu Hải Trung không nhịn được mắng lên. Ngồi ở nhà nghĩ một lát tử, cảm thấy không thể cứ như vậy buông trôi bỏ mặc, hắn đứng dậy vừa muốn đi ra. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi chớ suy bảo, ở nhà cho ta đàng hoàng đợi. Ra cửa Lưu Hải Trung, chạy thẳng tới ban khu phố. Đến ban khu phố, liền kêu muốn tìm Vương chủ nhiệm. Cũng là hắn tới khéo léo, Vương chủ nhiệm hôm nay trực. Đến Vương chủ nhiệm phòng làm việc, Lưu Hải Trung liền đem trong việc chuyện, một năm một mười nói ra, hết sức nhấn mạnh bản thân cái gì cũng không biết. Vương chủ nhiệm vừa nghe, quả nhiên tức chết, cái này Dịch Trung Hải, càng giả càng hồ đồ. Nói xong Dịch Trung Hải, Vương chủ nhiệm lại trấn an Lưu Hải Trung, tuyệt đối không thể để cho cái này chủ động xin phép lùi bước. Hai năm qua cùng hai năm trước không giống nhau. Hai năm trước nhiệt huyết sông lên đầu nhiều người, người tuổi trẻ không để ý tới cha mẹ phản đối, chủ động ghi danh. Hai năm qua, xuống nông thôn sau tình huống bị mọi người biết, thật là nhiều người cũng bắt đầu ẩn nút xuống nông thôn. Đồng chí Lưu Hải Trung, ngươi không cần để ý bọn họ. Khu phố chúng ta đang chuẩn bị đem ngươi tạo thành tấm gương. Lưu Hải Trung vừa nghe, nhất thời cao hứng vô cùng, liên tiếp ngỏ ý cảm ơn. Dịch Trung Hải lại không có hài tử, hắn rốt cuộc dày vò cái gì? Vương chủ nhiệm thừa dịp Lưu Hải Trung cao hứng, lại hỏi. Kỳ thực, nàng muốn hỏi chính là, Dịch Trung Hải cùng Giả Gia rốt cuộc có quan hệ gì, muốn liều mạng như vậy giúp đỡ Giả Gia. Nhiều năm như vậy, Dịch Trung Hải vì Giả Gia làm quá nhiều thất đức chuyện, chính hắn cũng suy tàn đến chỗ tốt, vẫn còn không biết chán. Lưu Hải Trung đầu óc đã bị khen ngợi làm choáng váng đầu óc, nghe vậy liền nói, đương nhiên là vì Giả Gia. Hắn cùng Giả Gia rốt cuộc quan hệ thế nào? Vương chủ nhiệm, ta nói, ngươi đừng trách ta. Lưu Hải Trung trong lòng đối Dịch Trung Hải có hận, có bôi nhọ hắn cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương chủ nhiệm liền nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói với người khác. Lưu Hải Trung yên tâm, liền nói, ta liền đem ta biết nói cho ngươi. Con người của ta, nửa đêm thường đi nhà cầu. Lão giả mới vừa qua đời thời điểm, ta thường thấy được lão Dịch nửa đêm từ Giả Gia đi ra. Sau đó, lão Dịch đã thu Giả Đông Húc làm đồ đệ, bắt đầu thiên vị Giả Gia. Khi đó, trong viện liền có người nói lão Dịch cùng Giả Trương Thị quan hệ không bình thường, Giả Đông Húc là lão Dịch nhi tử, nhưng là bị bà cụ điếc cho đẻ xuống. Lại sau đó, chính là lão Dịch thường nửa đêm cùng Tần Hoài Như gặp mặt, hắn cùng Tần Hoài Như chui hầm chuyện, ngươi cũng đã nghe nói qua. Lại sau đó, ta còn thấy qua mấy lần. Vương chủ nhiệm nhíu mày, trong ánh mắt mang theo bất mãn. Loại này bộ phong chóc ảnh không có chứng cứ chuyện, là nàng phiền chán nhất. Thế nhưng là từ Dịch Trung Hải làm chuyện mà nói, lại không thể thoát khỏi hiểm nghi. Bằng không, giải thích như thế nào Dịch Trung Hải phạm pháp cho Giả Gia tiền quyên góp, tính toán trụ nối nuôi sống Giả Gia. Biết Lưu Hải Trung đầu góc không tốt, Vương chủ nhiệm lo lắng hắn vậy bà nói, liền gạt cầm hắn, hôm nay nói chuyện, ngươi không cần nói cho người khác. Ban khu phố đang chuẩn bị cho một ít tích cực ghi danh xuống nông thôn người tưởng thưởng, trong đó có ngươi một phần. Để cho người khác biết, có người sẽ ghen ghét ngươi, sẽ cho ngươi tới phong thư tố cáo, tưởng thưởng của ngươi liền không có. Lưu Hải Trung vừa nghe, lập tức bảo đảm sẽ không nói ra đi, cuối cùng, hắn lại thỉnh cầu Vương chủ nhiệm, có thể hay không đem khen ngợi chuyện, theo chúng ta trong xưởng nói một tiếng. Thế nào? Cái kia, ta cũng quét nhiều năm nhà cầu. Có cái này tưởng thưởng, ta liền có thể không ở trong xưởng quét nhà cầu. Vương chủ nhiệm, ta van cầu ngươi, ta cũng lớn tuổi như thế, mắt thấy sẽ phải về hưu. Vương chủ nhiệm thở dài, gật đầu đáp ứng. Lưu Hải Trung làm rất nhiều thất đức chuyện, cũng nhận trừng phạt. Ta có thể đáp ứng ngươi với các ngươi xưởng thông báo một chút, nhưng là có thể hay không giúp ngươi, ta liền không xác định. Lấy được Vương chủ nhiệm đáp ứng, Lưu Hải Trung cảm ơn trời đất rời đi ban khu phố. Vương chủ nhiệm xoa xoa đầu, đem tứ hợp việc chuyện ở sổ tay bên trên nhớ một bút. Không có mấy ngày nữa, ban khu phố quả nhiên biểu dương một nhóm tích cực người báo danh, trả lại cho một chút tưởng thưởng. Có chút trong nhà hài tử nhiều, ban khu phố còn cam kết cho Lưu trong thành hài tử giới thiệu một công việc tốt. Nàng cũng không có nuốt lời, đem Lưu Hải Trung khen ngợi thông báo cho xưởng cán thép. Xưởng cán thép nhận được thông báo, lại ở trong xưởng phát thanh trong biểu dương Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung bị cho là có thể thoát khỏi quét nhà cầu số mạng, kết quả một chút động tĩnh cũng không có. Dịch Trung Hải tràn ngập ghen ghét, trong bóng tối tổn hại Lưu Hải Trung nhiều lần, càng đem hắn bị chọc tức. Không có được dự đoán ăn ngon, Lưu Hải Trung đã cảm thấy cho Lưu Quang Phúc tiền có chút nhiều, mong muốn trở về một ít. Lưu Quang Phúc tự nhiên không vui, suy nghĩ một chút liền nói, cái này cũng không nên trách ta, là chính ngươi không sẽ làm chuyện. Danh con, ngươi là gan mập dám chỉ trích ta, ta làm sao không biết làm việc? Cha, ngươi mặc dù lấy được ban khu phố khen ngợi, nhưng là đừng quên, ngươi ở trong xưởng không có cái gì cống hiến, người ta dựa vào cái gì thu hồi đối ngươi trừng phạt? Lưu Hải Trung nghe vậy, tức giận nói, ngươi nói gì làm? Chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra biện pháp, ta cũng không cần tiền của ngươi. Đó là đương nhiên là tặng lễ a, ngươi không cho người khác tặng lễ, người khác dựa vào cái gì giúp ngươi? Thừa dịp ngươi bị khen ngợi, cho quản ngươi những lãnh đạo kia đưa chút lễ, người ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nói chuyện. Lời vừa nói ra, Lưu Hải Trung nhất thời sửng sốt một chút, tiếp theo liền cảm thấy có lý. Sau đó sẽ để cho nhị đại mụ lấy tiền, lén lén đi cho ủy ban một lãnh đạo tặng lễ. Người nọ thu Lưu Hải Trung lễ, cảm thấy đây là một chuyện nhỏ, liền đáp ứng giúp một tay. Hồi báo cho Lý Hoài Đức, Lý Hoài Đức cũng không để ý cứ như vậy, ở Dịch Trung Hải ánh mắt hâm mộ bên trong, Lưu Hải Trung trở lại rèn phân xưởng. Rèn phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng, còn nhớ bị Lưu Hải Trung dạy vào chuyện, để hắn làm cái một cấp công, còn phải phụ trách phân xưởng bên ngoài vệ sinh. Chương 1516 xuống nông thôn chỗ đi, chương 1516 xuống nông thôn chỗ đi, vì bổng ngạnh có thể lưu trong thành, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tiếp tục lệ ông bái bà, nhưng là đều vô dụng. Đại gia hiện tại cũng nhìn chằm chằm những công việc kia hạng, bên này để người ta biết, bên kia liền có tố cáo. Trời xanh bổng ngạnh thanh danh bất hảo, đều không cần người khác vu hãm. Ai cũng không dám thay bọn họ gánh trách nhiệm này. Nhưng là thời gian không đợi người, ban khu phố rốt cuộc thống kê xong xuống nông thôn nhân tuyển. Nhân ban khu phố không có tới trong viện, Tần Hoài Như còn một mực ôm may mắn tâm lý, cảm thấy bổng ngạnh còn có thể tránh được một kiếp. Ngày này, ban khu phố đến rồi mấy người, triệu tập đại gia họp. Trong viện người xem cái trận thế này, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đâu, từng cái một thành thành thật thật đứng ở trong viện, không dám trâu đầu ghé thai. Ban khu phố kỳ thực cũng là không có biện pháp. Khác tứ hợp viện, sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền thoái, liền cái này tứ hợp viện, dám cho suối quậy chuyện quá nhiều. Người đi tới ít, chuyện tám phần làm không xong. Vì gọn gàng xử lý tốt trong tứ hợp viện chuyện, cũng chỉ có thể lấy thế để người. Vương chủ nhiệm mặt không cảm giác xem Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, sau đó gõ bàn một cái nói, xuống nông thôn chuyện, đã quyết định đến rồi. Đồng chí Lưu Hải Trung, tích cực hưởng ứng chính sách quốc gia, vì xuống nông thôn làm ra biểu xuất, ở chỗ này phải thật tốt khen ngợi một cái. Bất kể vui lòng, còn chưa phải vui lòng, toàn đều đi theo vỗ tay, hướng Lưu Hải Trung chúc mừng. Giống như những thứ kêu bêu xấu Lưu Hải Trung người không phải bọn họ vậy. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người trong mang theo hốt hoảng. Lưu Hải Trung bị khen ngợi chuyện, đã nói qua, vì thế trong xưởng còn để cho hắn trở lại phân xưởng. Coi như ban khu phố còn phải khen ngợi, cũng không cần thiết làm lớn như vậy trận thế. Quả nhiên, suy đoán của bọn họ thành sự thật. Vương chủ nhiệm tiếp tục nói, tiếp xuống, ta muốn tuyên bố ngươi một chút nhóm trong viện xuống nông thôn người danh sách. Lưu Quang Phúc đi đông bắc, chuẩn bị xong quần áo dày. Diêm Giải Khoáng cùng Đồng Ngạnh phải đi tây bắc. Hai cái này đi tây bắc hạng, là ban khu phố đặc biệt vì Đồng Ngạnh cùng Diêm Giải Khoáng tranh thủ. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn giết gà dọa khỉ. Không nên cảm thấy khu phố bọn họ làm dễ nói chuyện. Bọn họ mỗi ngày không biết có bao nhiêu công tác phải làm, không có thời gian xử lý tứ hợp viện dám chó chuyện. Mới vừa bị khen ngợi Lưu Hải Trung, cao hứng hô, nhà chúng ta đã chuẩn bị xong. So với hắn, mấy người khác trên mặt liền phi thường khó coi. Tây Bắc chỗ đó khô hạn thiếu mưa, thu được ít, có lúc còn muốn đi ra ngoài xin cơm. Nếu là không đi không được vậy, bọn họ tình nguyện đi Đông Bắc. Đông Bắc mặc dù lạnh, nhưng là thổ địa phì nhiêu, ít nhất thu được tốt hơn. Còn có một chút, từ bờ Di đi hướng Đông Bắc liền, xe lửa thẳng tới. Đi Tây Bắc, lộ trình muốn xa hơn rất nhiều. Trường hợp này, giả Trương Thị không có phát huy đường sống, không dám hướng về phía ban khu phố chiêu hồn. Vậy cũng chỉ có thể Tần Hoài Như ra tay, ô ô khóc tiếng vang lên, nước mắt rơi xuống như mưa. Dịch Trung Hải nhắm mắt đứng ra, Vương chủ nhiệm, Đồng Ngạnh cùng Giải Khoáng vì sao đi chính là Tây Bắc. Có thể hay không để cho bọn họ đi nhỏ Thanh Hà bên kia. Bờ Di trung quanh, cũng là có xuống nông thôn địa phương. Nếu là ở trung quanh, kỳ thực cũng không có rời đi sắp xỉ. Chỉ tiếp Tần Gia thôn không phải xuống nông thôn địa điểm, bằng không, bọn họ sớm liền nghĩ biện pháp đem Đồng Ngạnh đưa qua. Đây là thượng cấp an bài. Người có thành kiến. Đương nhiên là có ý kiến còn không ít. Thế nhưng là Dịch Trung Hải không dám nói. Vương chủ nhiệm căn bản là không có cho hắn sắc mặt tốt, không cần hỏi, nhất định là bởi vì ngày đó toàn viện đại hội chuyện. Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ, vừa nghe động tĩnh cũng biết cái lao ra hỏa này muốn lùi bước. Dịch Trung Hải nếu là không ra mặt, Đồng Ngạnh liền thật phải đi bên ngoài chịu khổ. Vương chủ nhiệm, nhà chúng ta liền Đồng Ngạnh một cây bầm miêu. Nếu là hắn có cái vấp nhất, nhà chúng ta ngày làm sao sống? Ô, Tần Hoài Như, ngươi có thể hay không nói chuyện đàng hoàng? Cái gì gọi là nhà các ngươi liền Đồng Ngạnh một cây bầm miêu? Hai ngươi quê nữ, không phải con của ngươi. Độc miêu những lời này, tự nhiên không phải cùng Vương chủ nhiệm nói, là nói với Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như là nói cho Dịch Trung Hải, Đồng Ngạnh là hắn độc miêu, là hắn duy nhất hải tử. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, nhưng là hắn lại có thể có biện pháp gì? Vương chủ nhiệm đã sớm không ưa hắn, bà cụ biết lại không ở, trong viện người cũng không cách nào trông cậy vào. Bây giờ hắn cũng không hy vọng xa vời Đồng Ngạnh ở lại kinh thành, chỉ hy vọng Đồng Ngạnh có thể cách gần một ít. Vương chủ nhiệm, có thể hay không để cho Đồng Ngạnh ở Bờ Di phụ cận xuống nông thôn? Ta nghe nói Bờ Di rất nhiều người đều ở đây phụ cận. Diêm phụ quý vừa nghe, cũng đi theo nhìn về phía Vương chủ nhiệm. Nếu là có thể ở Bờ Di phụ cận, nhà bọn họ nghỉ ban thời điểm, đi nông thôn tìm Diêm Giải Khoáng, còn có thể làm ăn chút gì, phụ cấp gia dụng. Danh sách đã quyết định, không cách nào sửa đổi. Giả Trương Thị mong muốn la lối, thế nhưng là lại không dám. Nàng không phải người không có đầu óc, không có đầu óc cũng sẽ không đem giả ra trói đến dịch trung hải trên thân, hưởng thụ người trên người lãnh ngộ. Đối đãi người bình thường, la lối lăn lộn hữu dụng, nhiều nhất bất quá là dịch trung hải nói xin lỗi. Thế nhưng là đối mặt ban khu phố, một chiêu kia liền vô dụng. Chọc giận ban khu phố, nhất định sẽ bị thu thập. Huyện quan không bằng hiện quản. Cùng ban khu phố đối nghịch, khẳng định rơi không tới chỗ tốt. Tần Hoài như nhìn dịch trung hải vô dụng, đang ở trong đợi giả Trương Thị ra mặt. Đợi một hồi lâu, chỉ thấy giả Trương Thị cúi đầu, cái gì cũng không nói, nhất thời khí không nhẹ. Bình thường luôn miệng nói đối bổng ngạnh tốt, đến cần thời điểm, nên cái gì cũng mặc kệ. Vương chủ nhiệm, chúng ta bổng ngạnh vẫn còn là trẻ con, hắn trước giờ cũng không có ra khỏi cửa. Đi địa phương xa như vậy, ta sợ hắn chịu không nổi. Vương chủ nhiệm tức giận nói, đồng ngạnh là đứa bé, ngươi tổng không phải đâu. Ta định liều mạng người chủ nhiệm này vị trí không làm, để ngươi thay thế đồng ngạnh đi Tây Bắc, thế nào? Ta. Tần Hoài như nhìn hai bên một chút, nghĩ muốn tìm người giúp một tay. Hắn nhìn về phía Dịch Trung Hải, liền thấy Dịch Trung Hải cúi đầu. Dịch Trung Hải lại không đốc, làm sao có thể thay đồng ngạnh đi? Hắn cái tuổi này, đi Tây Bắc, khẳng định không về được. Đồng ngạnh chẳng qua là một không có bên trên gia phả nhi tử, căn bản không đáng giá hắn vì thế liều mạng. Tần Hoài như lại quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Mậu, chỉ thấy Hứa Đại Mậu mang theo Tần Kinh Như đứng ở đám người phía sau cùng, căn bản không có đi phía trước gót. Lúc này, Tần Hoài Như phi thường hoài niệm trụ nố. Nhưng khiến trụ nố ở trong viện, như thế nào lại để cho nàng bị nhiều như vậy bị khuất? Sớm biết sẽ gặp phải tình huống như vậy, nàng nên thật để cho trụ nố ngủ một lần. Chỉ cần một lần, là có thể đem trụ nố cả đời cái chốt ở dây lưng quần bên trên. Kia giống bây giờ, cùng nàng thân thiết thời điểm, cái gì cũng có thể đáp ứng. Thật muốn làm lên chính sự đến, một chút tác dụng cũng lên không lên. Tần Hoài Như bước đường cùng, ngồi chồm hổm dưới đất khóc giống lên, trong miệng kêu ta đáng thương bổng ngạnh, cố gắng gọi lên đại gia đồng tình tâm. Chỉ có thể nói nàng thực tại quá coi người khác là kẻ ngu. Qua nhiều năm như thế, ai còn không biết chiêu số của nàng. Vương chủ nhiệm đối với lần này không có chút nào giật mình, tiếp theo tuyên bố, một tuần lễ sau lên đường, các ngươi chuẩn bị cho bọn họ dùng tốt phẩm. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng chơi hoa thương. Nếu ai dám cùng ban khu phố đối nghịch, ta sẽ đưa hắn đi vào ngồi xổm hào tử. Sau đó Vương chủ nhiệm liền nhìn chằm chằm Diêm phụ quý. Diêm phụ quý bị nhìn không được tự nhiên, nhắm mắt đứng ra, nhà chúng ta nhất định chuẩn bị xong. Vương chủ nhiệm cái này mới hài lòng gật đầu, để cho người đem đường phố phát tiền cùng phiếu lương cho Diêm giải khoáng. Nàng rõ ràng, những thứ đồ này tiến Diêm phụ quý tay, nhất định sẽ lột tầng tiếp theo ra. Diêm phụ quý xem nóng mắt, nhưng hết cách rồi, Vương chủ nhiệm rõ ràng nói, những thứ này là cho xuống nông thôn người chuẩn bị, ai cũng không thể giữ lại. Chỉ còn lại bổng lạnh. Tần Hoài như chỉ đánh bất đắc dĩ ký tên bảo, đem đồ vật dẫn tới tay. Chương 1517 để mắt tới một bác gái tiền, chương 1517 để mắt tới một bác gái tiền một đại gia, ngươi không thể không quản đồng lạnh. Chu nô trong hầm ngầm, Tần Hoài như hướng về phía mặt thỏa mãn Dịch Trung Hải nói. Dịch Trung Hải thở dài, bất đắc dĩ nói, không phải ta bất kể, thật sự là không có cách nào quản. Tên bổng lạnh đã báo lên. Tần Hoài như tự nhiên biết một điểm này, mục đích cũng không phải bức Dịch Trung Hải đem bổng lạnh ở lại bờ gì. Trong lòng nàng rất rõ ràng, đó là không thể nào. Ai dám cùng chính sách của quốc gia đối nghịch? Dịch Trung Hải không có bản lĩnh kia, chính là có bản lĩnh kia, hắn cũng không dám làm. Ta biết, ta là nghĩ đến, đồng ngạnh xuống nông thôn nếu không thể tránh khỏi, vậy sẽ phải thật tốt chuẩn bị cho hắn ít đồ. Đồng ngạnh vẫn còn là trẻ con, cái gì cũng không biết, đến Tây Bắc, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ. Dịch Trung Hải mới vừa rồi ra sức vận động, mệt lạ, đầu óc phản ứng cũng có chút chậm, theo không kịp Tần Hoài Như nhịp. Hoài Như a, ta lớn tuổi, tinh lực có chút theo không kịp, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi. Tần Hoài Như đưa ra tay nhỏ, cho Dịch Trung Hải đấm bóp, đợi đến Dịch Trung Hải lộ ra hài lòng vẻ mặt, mới mở miệng, ta chính là suy nghĩ cho đồng ngạnh mang nhiều điểm một cái. Tục nữ nói, một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Ra cửa bên ngoài, gặp phải việc khó không bỏ ra nổi tiền sẽ không tốt. Câu nói kế tiếp đều không cần nói, Dịch Trung Hải liền đã hiểu ý tứ trong đó. Tần Hoài như là thay bổng lạnh, tìm hắn cái này cha tới muốn sinh hoạt phí đến rồi. Dịch Trung Hải trong lòng là có chút không thôi, nhưng cũng biết, số tiền này không cho không được. Sau này dưỡng lao còn phải dựa vào bổng lạnh, không cho bổng lạnh tiền, để cho bổng lạnh ghi hận tại tâm, hắn dưỡng lao làm sao bây giờ? Ta chỗ này còn có 20 đồng tiền, cho bổng lạnh cầm ngay đường phí đi. Nhịn đau, cắn răng, Dịch Trung Hải nói lên một cái số lượng. Những năm này, vì chiếu cố Tần Hoài như một nhà, hắn trên căn bản không có tích lũy đến tiền gì. Mỗi tháng phần lớn tiền lương cũng tiêu vào Tần Hoài như cả nhà trên thân. Cũng may bà cụ điếc thật sống treo, bằng không, hắn một xu cũng tích lũy không dưới. 20 đồng tiền, kỳ thực đã không ít. Thời này, nông thôn tốn hao kỳ thực không cao. Hơn nữa xuống nông thôn thanh niên, đi nông thôn liền có thể bắt đầu kiếm công điểm. Nhưng Tần Hoài như là ai, nàng có thể thỏa mãn như vậy điểm tiền sao? Nàng đã sớm nhìn chằm chằm bà cụ điếc để lại cho một bác gái tiền, một mực không tìm được mực cớ, lần này thừa dịp đồng ngạnh xuống nông thôn, mở ra một lỗ hổng, sau này liền có thể liên tục không ngừng đem những tiền kia thu vào tay. Đồng ngạnh thế nhưng là ngươi con trai ruột, ngươi chịu cho hắn chịu khổ sao? Dịch Trung Hải làm có nói, Hoài Như, ta cũng không có biện pháp. Ta bây giờ mỗi tháng liền kiếm nhiều như vậy, phần lớn cũng cho ngươi mượn. Ta thực tại không bỏ ra nổi tiền. Như vậy, sau này mỗi tháng, chúng ta cũng cho đồng ngạnh gửi một chút sinh hoạt phí. Ngươi thấy thế nào? Đồng ngạnh một đứa bé, mang theo nhiều tiền như vậy ra cửa, cũng không an toàn. Một điểm này, không cần Dịch Trung Hải nói, Tần Hoài Như cũng biết. Tần Hoài Như trong lòng biết, không thể đem Dịch Trung Hải bức hung ác, liền nói, ta cũng biết không có thể để cho hắn mang quá nhiều tiền, thế nhưng là 20 đồng tiền cũng quá ít. Tây Bắc bên kia là tình huống gì, chúng ta cũng không hiểu rõ. Chẳng may gặp phải cần dùng gấp tiền thời điểm, nên làm cái gì? Còn có a, Đồng Ngạnh đi xa nhà, chúng ta đừng chuẩn bị cho Đồng Ngạnh ít đồ sao? Áo đông, chăn đông, giày đông, những thứ này đều muốn chuẩn bị. Nhà chúng ta nào có tiền a? Dịch Trung Hải không tin Tần Hoài Như không có tiền cái tin đồn này, nhưng cũng không dám vạch trần. Vạch trần, hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa còn thế nào chỗ? Coi như không vì dưỡng lão, hắn cũng không nỡ cùng Tần Hoài Như vân vũ tư vị. Ngươi cảm thấy phải bao nhiêu tiền? Tần Hoài Như đưa ra hai ngón tay, nghĩ đến trong hầm ngầm quá đen, nhìn không rõ lắm, nàng liền nói, 200. Một câu nói bị dọa sợ đến đã nâng đầu nhỏ Dịch Trung Hải mềm xuống dưới. Trên người ta toàn bộ tiền cũng cộng lại, cũng không có nhiều như vậy. Ta nếu là có, tuyệt đối sẽ cho Đồng Ngạnh. Hoài Như, như vậy đi, ngươi đem Đồng Ngạnh quần áo cũ lấy ra, lần nữa làm một chút. Tần Hoài Như đưa tay sờ Dịch Trung Hải trên người bộ vị nhạy cảm, vị quát nói, Đồng Ngạnh trên người những thứ kia quần áo đều mặc nhiều năm. Hắn lần này bị buộc rời nhà, ta cũng không thể để cho hắn mặc quần áo cũ ra cửa đi. Một đại gia, Đồng Ngạnh nếu là biết ngươi cho hắn bỏ ra, nhất định sẽ cảm kích ngươi. Chờ sau này, ngươi cùng Đồng Ngạnh quen biết nhau, hắn cũng có thể dễ dàng hơn tiếp nhận ngươi không phải? Dịch Trung Hải trong đầu liền xuất hiện Đồng Ngạnh quỳ xuống gọi cha hình ảnh, khi đó, hắn có thể tùy ý hướng về phía Đồng Ngạnh chỉ trò trò, yêu cầu Đồng Ngạnh dựa theo hắn ý nghĩ làm việc. Chẳng qua là cái này tốt đẹp hình ảnh, bị một tên là tiền người phá bỡ. Trong tay ta thật không có nhiều tiền như vậy. Một bác gái trong tay có tiền. Bà cụ điếc ban đầu cho nàng lưu lại nhiều như vậy chứ? Coi như ta mượn có được hay không? Dịch Trung Hải trầm mặc hồi lâu, một mực không nói gì. Hắn không phải không cùng một bác gái thương lượng qua những thứ kia chuyện tiền bạc, mỗi lần đều bị một bác gái nước mắt đánh bại. Những tiền kia là giữ lại cho bọn họ hai người già dưỡng lao dùng. Tần Hoài Như lắc lắc Dịch Trung Hải thân thể, câu khẩn nói, ngươi cùng một bác gái thật tốt nói một chút, chờ Đồng Ngạnh kiếm tiền, nhất định gấp bội trả lại hắn. Đồng Ngạnh nếu là không trả, ta cũng không nhận hắn đứa con trai này. Một đại gia, Đồng Ngạnh thế nhưng là con trai ruột của ngươi, ngươi chịu cho hắn đến Tây Bắc chịu khổ sao? Dịch Trung Hải cuối cùng thất thủ với Tần Hoài Như lời ngon tiếng ngọt, ở Tần Hoài Như mỹ nhân kế hạ, đáp ứng tìm một bác gái, đem tiền muốn đi ra. Vì để cho Dịch Trung Hải ra sức, Tần Hoài Như lại hầu hạ hắn một lần, hai người tài từ trong hầm ngầm đi ra. Trở về đến nhà, Tần Hoài Như hưng phấn có chút không ngủ được. Chỉ cần lần này mở tiền lệ, sớm muộn có thể đem một bác gái tiền trong tay thu vào tay. Tiền, hay là đặt ở trong tay của nàng an toàn nhất. Chỉ tiếc chủ nố chạy, bằng không, nàng nhất định nghĩ biện pháp đem chủ nố tiền lương nhận lấy. Bị lo nghĩ chủ nố, lúc này trong ngộng xuất hiện một người phụ nữ, đang lúc hắn lấy dũng khí hướng nữ nhân kia bày tỏ thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình tiền lương bị người vương vấn, một cái giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, khi hắn ngồi ở trên giường mắng to mấy câu hứa lại mộng. Lần nữa nằm dài trên giường, thế nào cũng không trở về được trong ngộng. Ngày thứ hai tỉnh lại, Tần Hoài Như liền giao phó giả Trương Thị, mẹ, ta suy nghĩ Đồng Ngạnh rời nhà, phải nhiều mang một ít lộ phí. Gần đây ngươi chớ mắng một đại gia. Giả Trương Thị không phải người không phân biệt nặng nhẹ, không phải Vương chủ nhiệm tới tuyên bố Đồng Ngạnh xuống nông thôn, nàng cũng sẽ không an tĩnh như vậy. Không cần ngươi dạy ta làm gì. Đồng Ngạnh lần đầu tiên rời nhà, không ai chiếu cố làm sao bây giờ? Giả ra tất cả mọi chuyện đều là hai cái quả phụ làm chủ, ở trong lòng của bọn họ, Đồng Ngạnh mãi mãi cũng là chưa trưởng thành hải tử. Ở nhà, các nàng có thể vì Đồng Ngạnh làm xong tất cả mọi chuyện, nhưng là ở bên ngoài, các nàng ngoài tầm tay với, ta cũng không có biện pháp. Tây Bắc bên kia xa như vậy, chúng ta vừa không có người quen biết. Hai người vắt hết óc suy nghĩ ai có thể chiếu cố Đồng Ngạnh, thật đúng là làm cho các nàng nghĩ đến một người. Diêm Giải Khoáng. Trong tứ hợp viện, ba cái xuống nông thôn người. Lưu Quang Phúc đã sớm xác định rõ, phải đi Đông Bắc. Còn giữ lại hai cái, cũng phải đi Tây Bắc. Hai người ở trong một viện, xác suất lớn muốn vân ở chung một chỗ. Chỉ là nghĩ đến người Diêm gia chết muốn tiền tính tình, hai người lại có chút dầu dĩ. Hai người bọn họ, không có một triệu cho bỏ tiền. Người đi tìm Dịch Trung Hải. Lão gia hỏa kia trông cậy vào nhà chúng ta cho hắn dưỡng lao, nhất định phải giúp chúng ta chiếu cố Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như lo lắng lại đi tìm Dịch Trung Hải sẽ trễ nải nàng đòi tiền kế hoạch, chẳng qua là trừ cái biện pháp này, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Bất đắc dĩ, nàng quyết định trước tìm Diêm phụ quý thử dò xét một cái. Chương 1518 nhiệm thu diệp trả thù, chương 1518 nhiệm thu diệp trả thù. Dịch Trung Hải mệt không nhẹ, đến nhanh lúc làm việc mới bị một bác gái kêu lên. Dĩ vãng như vậy, hắn nhất định sẽ phát chút ít tính khí. Nhưng là lần này không có, không chỉ có không có, đối một bác gái thái độ còn muốn tốt rất nhiều. Thúy Lan, thương lượng với ngươi một ít chuyện. Có lẽ là bà cụ điếc lúc gần đi đợi dạy dỗ có hiệu quả, một bác gái đầu óc tinh minh một ít, lập tức liền phát hiện Dịch Trung Hải dị thường. Chuyện gì? Đồng Ngạnh đứa bé kia không phải muốn xuống nông thôn sao? Tây Bắc chỗ đó rời bờ gì quá xa, có chút chuyện gì đó, chúng ta cũng không giúp được gì. Chủ nô tên khốn kia không đáng tin cậy, chúng ta chỉ có Đồng Ngạnh một dưỡng lao đối tượng. Ta suy nghĩ thừa dịp lần này cơ hội, nhiều chiếu cố một chút hắn. Lúc này, đúng là hắn thời điểm khó khăn, chúng ta cho hắn điểm trợ giúp, hắn là có thể nhớ một đời. Một bác gái trong lòng có dự cảm xấu, nhưng cũng không có biểu hiện ra, ngươi không phải một mực giúp đỡ giả ra sao? Ta trước giờ cũng không có ngăn ngươi. Dịch Trung Hải do dự một chút, nhắm mắt nói, ta suy nghĩ lần này cho Đồng Ngạnh mang 200 đồng tiền, để cho hắn ở bên ngoài qua tốt một chút. Tây Bắc chỗ đó, cuộc sống của mọi người qua cũng không tốt. Đồng Ngạnh nhất định sẽ nhớ tới chúng ta đối hắn tốt. Một bác gái lần này cuối cùng hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, đó là đang đánh trong tay nàng những tiền kia chủ ý nghĩ tới đây, trong lòng của nàng liền tràn đầy cay đắng. Bà cụ điếc nói với nàng điều này thời điểm, nàng còn không để ý, nhưng những năm này trải qua, chứng thực bà cụ điếc. Tiền là ngươi kiếm, ngươi cho liền cho. Ta không phản đối. Dịch Trung Hải thấy một bác gái không tức thời, cảm giác phi thường không tốt, trong tay ta không có nhiều tiền như vậy. Ngươi đem mẹ nuôi lưu lại tiền lấy ra. Một bác gái mặt không cảm giác nói, những tiền kia là hai người chúng ta nuôi lão tiền. Không có số tiền này, chúng ta sau này dưỡng lão làm sao bây giờ? Hoài Như cùng Đồng Ngạnh để sau này cho chúng ta dưỡng lão. Không cần ngươi quan tâm những thứ này. Dịch Trung Hải không chút nghĩ ngợi phản bác. Một bác gái cũng không tin những thứ này, ta có thể không bận tâm sao? Những năm này, ngươi kiếm tiền, hướng trong nhà cầm bao nhiêu? Tiền còn lại đâu? Dịch Trung Hải tăng mặt đỏ bừng. Những tiền kia đương nhiên là tiêu vào Tần Hoài Như trên thân. Một bác gái không để ý hắn, nói thẳng, ta cũng bất kể những tiền kia là ở trong tay của ngươi, hay là ở Tần Hoài Như trong tay. Tóm lại, các ngươi trong tay có tiền. Đừng đánh những tiền kia chủ ý, ngươi cũng đã nói, người khác cũng không tin cậy được, tiền lưu ở trong tay của mình, mới là bảo đảm nhất. Ngươi. Dịch Trung Hải bị một bác gái trận nói không nên lời. Những lời này, đúng là hắn nói, liền bởi vì cái này nguyên nhân, hắn đem trụ nố đẩy lên phía trước, xung làm huyết đột, để cho nghèo Hoài Như hút máu. Thế nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày những lời này biết dùng đi đối phó hắn. Cái này đối phó hắn người, hay là một bác gái? Thúy Lan, đại cục làm trọng. Trong viện có thể cho chúng ta dưỡng lão, chỉ có Đồng Nạnh. Lúc này, đối hắn chẳng quan tâm, sau này còn thế nào để cho hắn cho chúng ta dưỡng lão? Bất kể nói thế nào, một bác gái đều không đồng ý lấy tiền. Dịch Trung Hải giận đến hướng nàng phát cáu, ngươi đừng quên, cái nhà này không có ta, ngươi chỉ vào chồng cũng không có. Bất kể như thế nào, số tiền này, ngươi nhất định phải lấy ra. Một bác gái mặt đen lại nói, ta cũng chỉ có một câu nói, nghĩ muốn cái này tiền, không thể nào. Đây là ta giữ lại dưỡng lão. Người khác xuống nông thôn đều vô dụng nhiều tiền như vậy. Ngươi đi lão Diêm ra hỏi thăm một chút, hắn chuẩn bị cho giải khoáng cái gì. Đây là một bác gái lần đầu tiên cùng Dịch Trung Hải đối nghịch, đem Dịch Trung Hải làm cho có chút sẽ không. Nghĩ muốn giao hấn một bác gái đi, hắn lại không dám. Lo lắng gây ra đến, không tốt cùng đại gia giao phó. Dịch Trung Hải ở tứ hợp viện hình tượng, bình thường là chiếu cố bà cụ biết tới, bình thường là đối một bác gái bất ly bất khí đổi lấy. Bà cụ điếc rời đi, cũng chỉ còn lại có một bác gái cái này kiếm lấy danh tiếng con đường, thực tại khó dịch mặt. Tóc dài kiến thức ngắn, ngươi hảo hảo ở tại trong nhà tỉnh lại đi. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải quyết định cho một bác gái điểm sắc mặt nhìn một chút. Hắn quyết định, một bác gái không nhận sai, sau này cũng không hướng trong nhà đưa tiền. Một bác gái ngồi ở bên bàn cơm, lau nước mắt, hồi tưởng ban đầu bà cụ điếc. Chờ mọi người cũng đi làm, một bác gái hung hăng đang ăn cơm. Thu thập xong sau, đi ngay tìm Nhiễm Thu Diệp. Thấy Nhiễm Thu Diệp, liền đem mình khó khăn gặp phải nói ra. Nhiễm Thu Diệp có chút sững sờ xem một bác gái, trong lòng lại đối Vương Khôn bội phục không thôi. Vương Khôn ở bà cụ điếc qua đời thời điểm, liền nói qua với nàng, Dịch Trung Hải hai vợ chồng lại bởi vì chuyện tiền bạc náo mâu thuẫn. Thu Diệp, mẹ nuôi trước khi Lâm Trung nói qua, người nhất lòng lành. Người giúp ta một chút đi. Nhiễm Thu Diệp phục hồi tinh thần lại, liền bắt đầu cho một bác gái nghĩ biện pháp. Có thể cho Dịch Trung Hải ngột ngạt chuyện, nàng vẫn vui lòng làm. Ta cũng không có biện pháp gì tốt. Nhưng là những tiền kia, là bà cụ điếc trước khi Lâm Trung chỉ mặt gọi tên để lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi không lấy ra, ai cũng không có quyền lực động khoản tiền kia. Một bác gái thở dài, ta biết ngươi nói đúng. Thế nhưng là lão Dịch vì thế cũng cùng ta xích mích. Ngươi nói ta những ngày kế tiếp làm sao sống. Nhiễm Thu Diệp há to miệng, thực tại có chút không rõ ràng cho lắm, Tần Hoài Như rốt cuộc có cái gì ma lực, có thể để cho Dịch Trung Hải cùng mấy mươi năm thê tử trở mặt. Nhưng mà, cái này đối với nàng mà nói thế nhưng là một tin tức tốt. Đây rốt cuộc là vì sao? Một bác gái cũng không biết vì sao. Mặc dù Dịch Trung Hải làm việc đánh dưỡng lao cờ hiệu, nhưng một bác gái trong lòng rõ ràng, Dịch Trung Hải như trước kia biến hóa rất lớn. Trước kia coi như vì dưỡng lao, cũng sẽ không như thế bỏ ra. Nàng không thể nói, chỉ đánh lắc đầu một cái. Nhiễm Thu Diệp thấy hỏi không ra tới cái gì, liền không hỏi, suy nghĩ một chút nói, kỳ thực cái này cũng không có gì lớn lao. Ta nghe chúng ta trong viện người nói, hắn đã rất lâu không có cho nhà tiền. Các ngươi nhà sinh hoạt phí, đều là ngươi làm linh hoạt kiếm. Một bác gái gật đầu một cái. Nhiễm Thu Diệp tiếp tục nói, ngươi nhìn a, trong nhà là ngươi chống lên tới. Hắn ăn mặc đều muốn dựa vào ngươi. Ngươi không cần thiết sợ cái gì. Coi như hắn muốn với ngươi ly hôn, dựa theo quy định, nhà cũng có một nửa của ngươi. Trong tay ngươi có tiền có phòng, không có bất kỳ băn khoăn. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi đây, cũng lạnh hắn một đoạn thời gian, cho hắn biết không có ngươi, ngày liền không vượt qua nổi. Ta nói một câu khó nghe, ngươi lần này cần mở đầu, sau này làm sao bây giờ? Tần Hoài Như trong tay cũng không phải là không có tiền, nàng thuần túy chính là không muốn hoa bản thân. Đạo lý này, bà cụ điếc cũng cùng một bác gái nói qua. Ban đầu dặn đi dặn lại, chính là để nàng không nên đem tiền tùy tiện lấy ra. Một bác gái suy nghĩ một chút, cảm thấy Nhiễm Thu Diệp nói có lý. Nàng còn có cái bí mật không có nói cho người khác biết, đó chính là bà cụ điếc Lâm Trung nói, không thể sinh con có thể là Dịch Trung Hải lúc ấy nàng len lén hỏi qua thầy thuốc, bác sĩ cũng nói sinh con là chuyện hai người. Chỉ bất quá nàng cái tuổi đó, cộng thêm thân thể không tốt, cũng chỉ có thể đem cái ý niệm này ép đến đáy lòng, làm cái gì cũng không biết. Nàng cảm kích Dịch Trung Hải, càng nhiều hơn chính là cảm kích Dịch Trung Hải bất ly bất khí, cho nên có thể nhịn để cho Dịch Trung Hải bất kỳ hành vi. Làm cái này cảm kích không tồn tại thời điểm, những thứ kia mâu thuẫn liền hiện ra. Đúng như Nhiễm Thu Diệp nói, nàng có tiền có phòng, cái gì cũng không thiếu, không cần thiết như vậy im hơi lặng tiếng. Một bác gái hướng về phía Nhiễm Thu Diệp cảm ơn trời đất, xong còn về nhà đem sổ tiết kiệm lấy ra, để cho Nhiễm Thu Diệp giúp một tay thu. Nhiễm Thu Diệp có chút im lặng cầm sổ tiết kiệm, thực tại không nghĩ tới chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Chương 1519 Diêm gia bắt chẹt, chương 1519 Diêm gia bắt chẹt. Vương Khôn về đến nhà, Nhiệm Thu Diệp liền tầng công vậy đem sổ tiết kiệm đưa cho Vương Khôn nhìn, không nghĩ tới, ngươi đoán thật chuẩn. Dịch Trung Hải hai vợ chồng quả nhiên náo mâu thuẫn. Ta liền tùy ý nói mấy câu, một bác gái liền nghe lọt được. Ngươi thế nào đoán chuẩn như vậy? Vương Khôn cười một tiếng, đương nhiên là bởi vì đoán được Đồng Ngạnh muốn xuống nông thôn. Bọn họ vì cướp bà cụ nhất nhà, đem tứ hợp viện danh tiếng làm thúi như vậy. Ngươi nói ban khu phố sẽ cho trong viện người an bài công tác sao? Không có có công việc, đương nhiên phải xuống nông thôn. Nhiệm Thu Diệp trong lòng vẫn là có chút nghi vấn, Vương Khôn lại là thế nào có thể xác định? Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đừng nói mấy cái này cho thỏa đáng. Dù sao chính sách bên trên chuyện, thiếu nói thì tốt hơn. Vậy ngươi cảm thấy biện pháp của ta thế nào? Vương Khôn gật đầu một cái, coi như không tệ. Dịch Trung Hải đau đầu hơn Đồng Ngạnh xuống nông thôn chuyện, còn phải bận tâm nội bộ mâu thuẫn, đủ hắn vội sống một đoạn thời gian. Làm không tệ, buổi tối hảo hảo tưởng tượng ngươi. Nhiệm Thu Diệp hung hăng trợn nhìn Vương Khôn một cái, tiếp theo đi Tuyết Nhi trong phòng nhìn Hải Tử. Dịch Trung Hải lúc này cũng không biết nội bộ mâu thuẫn chuyện, mà là mang theo Tần Hoài Như đi tìm Diêm Phụ Quý. Tần Hoài Như cố gắng đóng vai ra một vị nhút nhát đáng thương, vì Nhi Tử bận tâm mẫu thân hình tượng. Dịch Trung Hải thì đóng vai làm ra một bộ nhiệt tình vì lợi ích chung hình tượng. Lão Diêm, lần này Đồng Ngạnh cùng Giải Khoáng muốn cùng nhau xuống nông thôn, hai người cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta vẫn luôn nhấn mạnh, hàng xóm giữa muốn lẫn nhau giúp một tay, lẫn nhau chiếu cố. Lần này bọn họ xuống nông thôn, ta hy vọng Giải Khoáng có thể chiếu cố một chút Đồng Ngạnh. Diêm Phụ Quý mới đầu còn tưởng rằng Dịch Trung Hải là tới tìm phiền toái, không nghĩ tới vì chuyện này. Trong lòng hắn tính toán, lập tức liền tiến vào khởi động trạng thái, so lái tự động kỹ thuật đều muốn ưu. Giải Khoáng nghiên kỷ, cùng Đồng Ngạnh sắp xỉ, để cho hắn chiếu cố Đồng Ngạnh, có chút không nói được. Đừng để ý cuối cùng tính thế nào, đầu tiên muốn tỏ rõ thái độ cự tuyệt, chỉ có như vậy mới tốt muốn cái giá cao. Tần Hoài Như không thể quang biểu diễn, vẫn phải nói mấy câu lời kịch, Đồng Ngạnh cái gì cũng không biết, đi xuống khẳng định không thích ứng. Tam đại gia, ngươi cũng là xem Đồng Ngạnh lớn lên, ta van cầu ngươi, nhiều giúp một tay Đồng Ngạnh. Cái này, ta cũng rất là khó. Nhà chúng ta Giải Khoáng cũng là lần đầu tiên ra cửa. Diêm Phụ Quý gương mặt làm khó. Một bên Diêm Giải Khoáng vẫn đối với trong nhà đưa đến hắn đi Tây Bắc bất mãn, nghe mấy người đối thoại, trong lòng càng bất mãn, trực tiếp hô to, cũng là lần đầu tiên xuống nông thôn, ta dựa vào cái gì chiếu cố Đồng Ngạnh. Diêm Phụ Quý trên mặt lộ ra tinh quang, trong lòng cho Nhi Tử điểm một khen. Có Diêm Giải Khoáng những lời này, hắn thì càng tốt đòi giá. Lao Dịch, Tần Hoài Như, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta cũng không làm gì được, các ngươi mời trở về đi. Đều là hồ ly ngàn năm, ai còn không hiểu rõ ai vậy. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trước khi tới, liền đoán được Diêm Phụ Quý nhất định sẽ đòi tiền. Bọn họ cũng làm được rồi ra máu chuẩn bị. Mới vừa rồi làm như vậy, cũng là vì đẻ thấp một cái giá cả. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ chọc cho buồn bực Diêm Giải Khoáng, hoặc bọn họ coi như ngươi. Nếu không phải cần Diêm Giải Khoáng chiếu cố Đồng Ngạnh, bọn họ nhất định phải cho hắn một bài học không thể. Dịch Trung Hải nói tiền có không thích hợp, liền đem nhiệm vụ này giao cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như trong túi cất Dịch Trung Hải cho 10 đồng tiền, trong lòng lại chảy xuống máu, tam đại gia, ta cũng biết chuyện này sẽ để cho Giải Khoáng hao tâm tổn trí. Ngươi xem chúng ta nhà cho các ngươi nhà 5 khối tiền bận tâm phí thế nào? Nếu không phải thực tại quá xa, lại thêm Dịch Trung Hải đang ở trước mặt, nàng mới sẽ không hào phóng như vậy, căng hết cỡ cũng liền cho 3 khối tiền. Diêm Phụ Quý vẫn như cũng là gương mặt làm khó, ngươi đừng nói cho 5 khối tiền, chính là cho 50 cũng không được. Đây chính là Tây Bắc, chưa quen cuộc sống nơi đây, ai có thể bảo đảm không có chuyện. Nhà chúng ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Vừa nghe Diêm Phụ Quý ra giá 50, nhất thời liền đem Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tức chết. Đây là coi bọn họ là trụ nấu cái đó lớn dê béo. Dịch Trung Hải mặt đen lại đứng ra, lão Diêm, Hoài Như cũng nguyện ý bỏ tiền hỗ trợ, ngươi thế nào còn dây dưa không thôi. Hoài Như nhà khó khăn như vậy, ngươi làm như vậy chẳng phải là bức tử nàng. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Tần Hoài Như tiếng khóc. Hai người đã nói xong, một hát mặt trắng, một hát mặt đỏ. Đối mặt hai người ra chiêu, Diêm Phụ Quý không chút lay động. Nhà bọn họ vì cho Diêm Giải Khoáng góp tiền, đang đánh kiện cáo đâu. Bây giờ hai con lớn dê béo đưa đến trước mắt, há có không làm thịt một đao đạo lý. Diêm Giải Khoáng dị thường tức giận, tìm hắn rút một tay, lại đi theo Diêm Phụ Quý thương lượng, đem chỗ tốt đưa đến Diêm Phụ Quý trong tay. Những tiền kia đến Diêm Phụ Quý trong tay, hắn còn có thể rơi vào bao nhiêu? Các ngươi đừng có nằm động, Đồng Ngạnh chính là chết rồi, ta cũng sẽ không quản. Dịch Trung Hải thực tại không nhịn được, nói gì đều có thể, liền là không thể nguyền rủa Đồng Ngạnh chết, hắn đã tổn thất hai cái nuôi lão nhân, cũng không còn có thể tổn thất còn dư lại cái này. Với là hướng về phía Diêm Giải Khoáng khiển trách, người lớn nói chuyện, nào có ngươi chen miệng đạo lý. Lão Diêm, ngươi cũng không quản một chút. Diêm Phụ Quý trong miệng nói không cho Diêm Giải Khoáng nói chuyện, trong lòng lại mừng nở hoa. Chỉ có như vậy, hắn mới tốt đòi tiền. Dịch Trung Hải xem Diêm Phụ Quý đối Diêm Giải Khoáng không đau không ngứa khiển trách, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn hiểu được Diêm Phụ Quý ý tứ, chê bai không đủ tiền. Ta làm chủ, 10 đồng tiền. Lão Diêm, Hoài Như nhà không dễ dàng, ngươi đừng quá mức phần. Thôi được, xem chúng ta đều là hàng xóm mức, ta cũng lui một bước, 40 đồng tiền. Ta nhất định khiến Giải Khoáng chiếu cố thật tốt Đồng Ngạnh. Diêm Phụ Quý biết không có thể quá mức, liền bắt đầu trả giá. Vào lúc này, Tam Đại Mụ tay mắt lanh lẹ đem Diêm Giải Khoáng kéo qua một bên, tránh cho ảnh hưởng trong nhà làm ăn. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nhìn lẫn nhau một cái, đều biết ban sơ nhất ý tưởng không thể nào thực hiện. Hết cách rồi, bọn họ chỉ đành đi lên tăng giá, kết quả cuối cùng là 25 khối đồng ý Dịch Trung Hải để cho Tần Hoài Như trước đóng 10 đồng tiền tiền đặt cọc, còn dư lại chờ rời đi ngày đó cho thêm. Không phải hắn hào phóng, mà là lo lắng Tần Hoài Như đưa cái này tiền xài, sau đó lại tìm hắn bỏ tiền. Tần Hoài Như vẻ mặt đau khổ rời đi Diêm gia, Tam Đại gia lòng quá tham. Một đại gia, tiền còn lại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Dịch Trung Hải về nhà lấy tiền a, hắn cảm thấy một bác gái tỉnh táo một ngày, nên hối cải. Đừng lo lắng, ta về nhà tìm ngươi một bác gái thương lượng. Tần Hoài Như hơi thở phào nhẹ nhõm, vậy ngài đừng quên Đồng Ngạnh lộ phí. Ta đã nói với hắn, những thứ kia lộ phí là ngươi ra, Đồng Ngạnh còn nói ngươi đối hắn ân trọng như núi, sau này nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi. Dịch Trung Hải rất an ủi, duy nhất thiếu sót chính là Đồng Ngạnh không có ở ngay trước mặt hắn nói những lời này. Bất quá hắn cũng hiểu, loại chuyện như vậy không thể để cho giả Trương Thị biết, để cho nàng biết, lại sẽ gây chuyện. Hoài Như, ngươi nói với hắn, ta một mực coi hắn là con của mình, không cần nói với ta những thứ này lời khách sáo. Nói đúng không để cho nói, kỳ thực chính là để cho Tần Hoài Như cho chuyện lời. Nhưng Tần Hoài Như lần này rất thành thực, hoàn toàn nghe Dịch Trung Hải vậy, quyết định không cho Đồng Ngạnh nói những lời này. Kỳ thực, trước mặt vậy, cũng là nàng biên. Nàng căn bản là không có cùng Đồng Ngạnh nói số tiền này chân chính lai lịch. Vương Khôn tính lực rất tốt, trong lòng không thể không nói với Tần Hoài Như một chữ phục. Hai nhà liền ở cửa đối diện, khoảng cách ngắn như vậy. Tần Hoài Như lại còn có thể lợi dụng tin tức chính lệnh, gạt đến Dịch Trung Hải lão hồ ly này. Loại chuyện như vậy, phàm là trong lúc vô tình nói lên một câu, cũng có thể phơi bày Tần Hoài Như thủ đoạn. Lại cứ nhiều năm, Dịch Trung Hải một chút hoài nghi cũng không có. Hắn lại làm sao biết Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh chân chính quan hệ. Chương 1520 xuống nông thôn, chương 1520 xuống nông thôn, trở về đến nhà chồng, Dịch Trung Hải cùng cái lao thái gia vậy ngồi xuống, chờ một bác gái phục vụ. Một bác gái gặp được, cũng không có cùng dĩ vãng như vậy hỏi han đơn cần, mà là tiếp tục làm bản thân sống. Dịch Trung Hải đợi một hồi lâu, cũng không thấy một bác gái tiến lên phục vụ, nhất thời phi thường bất mãn, ngươi mù quáng làm việc cái gì? Ta ở bên ngoài một ngày mệt nhọc, không biết để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một cái. Một bác gái rất bình tĩnh ngẩng đầu lên, chính ngươi có tay có chân, sẽ không đi bưng thức ăn. Dịch Trung Hải quay đầu nhìn về phía một bác gái, phát hiện tình huống cùng hắn nghĩ không giống nhau. Dựa theo một bác gái tính khí, lúc này nên khóc nói cũng đều là bản thân không đúng, chưa cho Dịch già sinh đứa bé sao? Ngươi làm sao vậy? Một bác gái không ngẩng đầu, tiếp tục làm bản thân sống. Trước kia muốn chiếu cố bà cụ yết, không có thời gian làm những thứ này. Bây giờ có thời gian, một tháng kỳ thực không ít kiếm, cái đôi này tiêu xài, trên căn bản đều dựa vào những thứ này linh hoạt kiếm được. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, nghĩ thầm cho một bác gái dạy dỗ còn chưa đủ, hắn quyết định lần này nhiều phơi một bác gái mấy ngày. Đứng dậy đến phòng bếp, nhìn một cái cơm tối, liền rốt cuộc nhẫn không được. Một bác gái để lại cho hắn cơm tối, cũng chỉ có hai cái quả đấm lớn bánh cao lương cùng một nhỏ bản dưa kiệu muối. Hắn ở bên ngoài công tác một ngày, vì trong nhà bỏ ra nhiều như vậy, về đến nhà để cho hắn ăn cái này, đơn giản lẽ nào lại thế? Ngươi thế nào không có làm cơm tối? Đó không phải là ở trong nồi để sao? Một bác gái công việc trong tay không ngừng. Đây là người ăn sao? Bánh cao lương thì thôi, ngươi thế nào không nấu ăn? Dịch Trung Hải tức giận chỉ dưa kiệu muối. Một bác gái rốt cuộc ngẩng đầu lên, hướng về phía Dịch Trung Hải chất vấn, ngươi cũng thời gian bao lâu không có cho nhà tiền? Không có tiền, ngươi để cho ta đi đâu làm món ăn đi? Đừng nói dưa kiệu muối, trong nhà chúng ta liền bột bắp cũng không có. Ngày mai sẽ chờ ăn không khí đi. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, gần đây vì bổng ngại chuyện, khắp nơi lệ ông bài bà. Mỗi lần cũng không thể tay không, những tiền kia đều là hắn ra. Hắn tiền lương căn bản không đủ dùng, tự nhiên không có hướng trong nhà đưa tiền. Trong nhà không phải có tiền sao? Những tiền kia đâu? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta còn muốn biết, ngươi mấy năm kiếm tiền làm đi nơi nào? Một bác gái không chút khách khí hỏi ngược lại. Kỳ thực một bác gái rất rõ ràng, những tiền kia tất cả đều tốn hao đến Tần Hoài Như trên thân. Bên trong tứ hợp viện, có tứ gia gần như ngày ngày ăn thịt người. Vương Khôn, Hứa Đại Mộng, Lưu Ngọc Hoa, Tần Hoài Như, trước ba người trong nhà đều có tiền, duy chỉ Tần Hoài Như là lôi kéo nạn đói cùng người khác kẻ cựa. Dịch Trung Hải nhất thời bất mãn nói, ngươi biết rõ những tiền kia dùng tới làm gì, hỏi cái gì hỏi? Ta nếu không cho Hoài Như tiêu tiền, chúng ta sau này thế nào để cho nàng dưỡng lao? Ta còn không hỏi ngươi, mẹ nuôi lưu lại tiền đâu? Những tiền kia là mẹ nuôi lưu lại cho ta dưỡng lao dùng. Không tới dưỡng lao thời điểm, ta làm một xu cũng sẽ không hoa. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm một bác gái, ngươi chúng ta không có chúng ta, chẳng qua là thấy rõ. Sau này ngươi nếu là không hướng trong nhà lấy tiền, kia liền tự nghĩ biện pháp ăn cơm đi. Ta mỗi tháng tăng ca thêm giờ làm linh hoạt kiếm tiền, chỉ có thể ăn bánh nô dưa kiểu muối. Nếu là người khác thì Dịch Trung Hải đã sớm lớn phát cáu. Nhưng người trước mắt là một bác gái, là hắn dùng để tạo bản thân hình tượng công cụ nhân, thực tại không tốt làm lớn chuyện. Ngươi thế nào càng già càng hồ đồ. Hoài Như gặp phải khó khăn, ngươi không giúp một tay, sau này thế nào có mặt để cho nàng phụ trách dưỡng lão? Một bác gái trước giờ không có cùng Dịch Trung Hải đỏ qua mặt, cũng biết không tranh nổi hắn, định liền lấy yên lặng ứng đối. Cái thanh này Dịch Trung Hải nẹn khó chịu. Tần Hoài Như một mực trơ mắt nhìn Dịch Trung Hải bên này, hy vọng lấy được Dịch Trung Hải tín hiệu. Cũng mau ngủ, nàng cũng không có thấy, cuối cùng thực tại không nhịn được, cho Dịch Trung Hải phát đi tín hiệu. Không có giải quyết một bác gái, Dịch Trung Hải cảm giác có chút mất thể diện, ngại ngùng thấy Tần Hoài Như. Nhưng trong lòng hắn mến lửa, không muốn đối mặt một bác gái gương mặt già nua kia, nhắm mắt phó ước. Tần Hoài Như đầy lòng vui mừng tại hầm ngầm chờ Dịch Trung Hải, chờ đến cũng là như vậy kết quả, nhất thời thất vọng. Vì ở Dịch Trung Hải trước mặt cất giữ ấn tượng tốt, nàng còn không phải không an ủi Dịch Trung Hải, đều tại ta, để ngươi cùng một bác gái cãi nhau. Ta quên, Đồng Ngạnh là con của ngươi, không phải một bác gái, nàng tự nhiên không ưa Đồng Ngạnh. Trải qua Tần Hoài Như an ủi, Dịch Trung Hải đối một bác gái oán hận càng sâu. Dịch Trung Hải thở dài, ta cũng không nghĩ tới, mẹ nuôi sau khi qua đời, Thúy Lan sẽ biến ích kỷ như vậy. Hoài Như, ngươi như vậy, trước chuẩn bị cho Đồng Ngạnh ít đồ. Chờ ta từ Thúy Lan cầm trong tay đến tiền, liền cho Đồng Ngạnh gửi đi qua. Tần Hoài Như chỉ có thể đáp ứng, qua loa ứng phó Dịch Trung Hải một cái, hãy cùng hắn tách ra. Dịch Trung Hải vì vãn hồi hình tượng của mình, tiếp tục giúp đỡ Bổng Ngạnh chạy trước chạy về sau, Diêm gia tiền còn lại cũng là hắn ra. Diêm Phụ Quý bắt được tiền thời điểm, hướng về phía Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như vỗ ngực, các ngươi yên tâm, ta nhất định an bài giải khoáng, thật tốt chiếu cố Bổng Ngạnh. Một bên Diêm Giải Khoáng muốn nói chuyện, bị tay mắt lanh lẹ Tam Đại Mụ cản lại. Đợi đến Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như rời đi, mới buông hắn ra. Diêm Giải Khoáng bất mãn nói, ta đã nói rồi, sẽ không chiếu cố Bổng Ngạnh. Các ngươi đáp ứng, các ngươi phụ trách, không quan hệ với ta. Diêm Phụ Quý vốn không có tiền không giải quyết được vấn đề, trực tiếp nói, ta cho ngươi 5 khối tiền. Diêm Giải Khoáng khinh thường nói, một đại gia cho ngươi 25, ngươi liền cho ta 5 khối. Ta không đáp ứng. Muốn cho ta đáp ứng, trừ phi toàn bộ cũng cho ta. Diêm Phụ Quý dĩ nhiên không vui, như vậy hắn không phải bạch hỗ trợ sao? Diêm gia từ hắn đời này bắt đầu, liền không có làm không công quý củ. Chính là để cho ngươi xem điểm đồng ngạnh, lại không để cho ngươi giúp cái gì lại mang. 5 khối tiền như vậy đủ rồi. Ngươi muốn biết không ta, lão Dịch dựa vào cái gì cho nhiều tiền như vậy? Hai cha con cái tiến vào đàm phán mắt xích, trải qua một phen đấu võ miệng, cuối cùng Diêm Giải Khoáng bắt được 15 đồng tiền. Diêm Phụ Quý mặc dù đau lòng, nhưng không có biện pháp. Diêm Giải Khoáng uy hiếp cho Bổng Ngạnh bày rối. Cái này nếu để cho Bổng Ngạnh biết thư trở lại, hắn không tốt cùng Dịch Trung Hải giao phó. Diêm Giải Khoáng bắt được 15 đồng tiền, vô cùng cẩn thận giấu đi, khả năng này là hắn rời nhà có thể mang toàn bộ tiền. Đối với Diêm Phụ Quý hành động, Diêm Giải Khoáng cũng là phi thường thương tâm, trực tiếp đi tìm Diêm Giải Phóng, mời hắn giúp một tay tìm cần ở rể người ta. Diêm Giải Phóng vô Diêm Giải Khoáng bà bay, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không nên tin ba ta vậy, ngươi bây giờ biết đi. Diêm Giải Khoáng gật đầu, ca, ta thật hối hận. Ngươi nhất định phải giúp ta tìm người nhà, chờ ta tuổi tác vừa đến, ta liền ở rể. Ta cho ngươi tìm, ngươi cũng không về được a. Diêm Giải Khoáng cắn răng nói, không phải có thật nhiều lập được công, có thể trước hạn trở lại sao? Ta đến nơi đó liền nghĩ biện pháp làm điểm công lao, đến lúc đó lại biên tạo một ba ta muốn chết tin tức, thân mời về. Diêm Giải Phóng suy nghĩ một chút, nói, có thời điểm khó khăn, nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi. Diêm Giải Khoáng biết, cái này giúp một tay không phải miễn phí, nhưng hắn không có biện pháp khác. Mong muốn không bị Diêm Phụ Quý tính toán, chỉ có thể cùng Diêm Giải Phóng vậy, tìm người nhà ở rể. Mặc dù đối ngoại nhắc tới không dễ nghe, nhưng là không cần lo lắng ngày không dễ chịu. Theo tiếng còi hơi vang lên, Đồng Ngạnh cùng Diêm Giải Khoáng ngồi đi lên Tây Bắc xe lửa. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như ở bên ngoài khóc chết đi xuống lại, để cho ban khu phố người phi thường oán hận. Bất kể như thế nào, xuống nông thôn đều là chuyện tốt, ngươi chính là thương tâm, cũng nhất định phải ở trong nhà thương tâm. Ở bên ngoài giữa đỉnh giữa chợ thương tâm, đây là làm cho ai nhìn đâu. Chương 1521 Dương Vạn Thanh khôi phục công tác. Chương 1521 Dương Vạn Thanh khôi phục công tác. Đồng Ngạnh rời đi về sau, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải náo một đoạn thời gian thật lâu không được tự nhiên. Dịch Trung Hải không có biện pháp nhằm vào Tần Hoài Như, liền toàn bộ đều do đến một bác gái trên đầu. Nếu là một bác gái thành thành thật thật lấy tiền đi ra, Tần Hoài Như cũng sẽ không thương tâm như vậy. Từ đó Dịch Trung Hải cùng một bác gái quan hệ chỉ duy trì ở bề ngoài, thậm chí Dịch Trung Hải cũng không ở trong nhà ăn cơm. Y phục của hắn cũng giao cho Tần Hoài Như tắm, thực hiện bản thân để cho Tần Hoài Như giặt quần áo mơ mộng. Đây là một bác gái ủy khuất thời điểm nói với Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp sau đó nói với Vương Khôn, bà cụ điếc thật là lợi hại, chết rồi nhiều năm như vậy, còn để cho Dịch Trung Hải tính toán không có một ngày tốt lành qua. Vương Khôn lòng nói, há chỉ là cái này, trong tứ hợp viện hỗn loạn căn nguyên chính là từ nàng dưỡng lao bắt đầu. Đồng Ngạnh xuống nông thôn sau, Tần Hoài Như có lẽ là không có phấn đấu động lực, tiến tĩnh lại. Theo Tần Hoài Như an tĩnh, trong tứ hợp viện có được qua một đoạn an tĩnh ngày. Năm 1972 ngày 24 tháng 2 đại niên mùng 10, Vương Khôn bị Lý Vân Thắng gọi đến nhà trong, phải bồi uống rượu. Vương Khôn liền mang theo người một nhà, đi trong nhà của hắn. Đến nhà trong, mới biết là bởi vì chuyện gì. Vương Khôn từ Nhật Bản làm bật quá nhiều, trong đó liền bao gồm mấy chiếc ưng gia tiên tiến máy bay. Trải qua ương phương điều tra, kết quả gì cũng không có. Nhật Bản vì lấy lòng chan nuôi, liền đem trách nhiệm đẩy tới Thọ Tương trên đầu, thậm chí nói Thọ Tương đạo sĩ có thể thi triển tụ lý càn khôn thuật, đem máy bay giấu đến trong ống tay áo mang đi. Mặc dù Ưng Phương không tin, nhưng không tìm được lý do tốt hơn. Chuyện này ở phương Tây truyền thông trong lưu truyền rộng rãi, đưa tới rất nhiều người đối Thọ Tương tò mò. Lý Vân Thắng cười mắng, lão tử năm đó hay cùng một Du Phương đạo sĩ học qua công phu, nếu là có bản lĩnh này, còn có thể đến phiên bọn họ phách lối. Vương Khôn một bên phụng bồi Lý Vân Thắng uống rượu, vừa nghĩ tới sau này sử dụng pháp thuật làm bận, không thể đi Ưng Quân ở Nhật Bản căn cứ. Bằng không, ảnh hưởng Thọ Ưng thiết lập ngoại giao liền hơi rắc rối rồi. Chuyện này chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, trong nước cũng không có quá nhiều báo cáo. Quốc gia cũng không có thừa nhận những chuyện kia. Về phần Ưng Quân căn cứ máy bay tại sao lại đến Thọ Tương trên mặt đất, chỉ có thể nói không biết. Thọ Ưng thiết lập ngoại giao, đó là quốc tế tình thế thúc đẩy. Cá nhân là không cách nào thay đổi cái này tiến trình. Lần này tham hoa có bao nhiêu ý nghĩa đừng nói, trước mắt mà nói đối dân chúng bình thường không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá xưởng cán thép ngược lại phát sinh một chút biến hóa. Lý Hoài Đức sở trường là xử lý các loại quan hệ, nhưng ở sản xuất phương diện, nhưng không sánh được Dương Vạn Thanh. Phía trên ra lệnh, để cho một bộ phận vấn đề không nghiêm trọng đồng chí khôi phục công tác, Dương Vạn Thanh chính là một cái trong số đó. Lý Hoài Đức mặc dù hay là xưởng cán thép ủy ban người đứng đầu, nhưng cũng không làm gì được Dương Vạn Thanh. Hai người đạt thành ăn ý, tướng không liên quan tới nhau. Trong xưởng công nhân mắt trợn tròn, chẳng ai nghĩ tới, Dương Vạn Thanh quét nhanh 8 năm địa chi về sau, lại còn có thể là người. Những thứ kia cùng Dương Vạn Thanh giao hảo người, tự nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng là cùng hắn quan hệ người không tốt, liền nhức đầu vô cùng, thời khắc lo lắng Dương Vạn Thanh trả thù. Vương Khôn nghe được tin tức này, không có chút nào để ý làm biết lịch sử tiến trình người, Vương Khôn đã sớm ở Dương Vạn Thanh thân bên trên tiến hành đầu tư. Những năm này, tình cờ cũng lại trợ giúp một cái Dương Vạn Thanh. Dịch Trung Hải biết được Dương Vạn Thanh lần nữa lên làm xưởng trưởng tin tức sau, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Hắn cho là Dương Vạn Thanh sẽ trọng dụng hắn cao cấp như thế công, song quên hết rồi ban đầu nhắm vào Dương Vạn Thanh chuyện. Dương Vạn Thanh lại không có quên, ngược lại vững vàng ghi tạc trong lòng. Khôi phục sản xuất sau, một mực chưa nói cho Dịch Trung Hải khôi phục chuyện công việc. Dịch Trung Hải từ tràn ngập mong đợi biến thành đầy mắt phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn đem mình đã từng đối phó Dương Vạn Thanh chuyện quên đến sau, một lòng nhớ bản thân đã từng đối Dương Vạn Thanh chống đỡ. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, hắn có thể quên mất những thứ kia mất hứng chuyện, Dương Vạn Thanh sẽ quên mất sao? Hắn lại dựa vào cái gì quên mất? Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải vậy, mong mỏi hắn trở về phân xưởng. Nàng cho là chỉ cần Dịch Trung Hải trở về phân xưởng, là có thể thoải thoải mái mái ở phân xưởng mò cá. Nhưng theo Dịch Trung Hải về hưu ngày gần tới, nàng cũng không có đợi đến trông đợi bên trong tin tức. Nàng rốt cuộc xác định, Dịch Trung Hải vô dụng, duy nhất còn dư lại giá trị chính là trên người công việc kia cương vị. Hai cái quả phụ liền bắt đầu đánh lên công việc này cương vị chủ ý. Tần Hoài Như, ngươi có hay không nói với Dịch Trung Hải, để cho hắn đem cương vị công tác cho Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh chỉ cần có công tác, liền có thể trở về. Tần Hoài Như mang bộ mặt sầu thảm nói, ta nói, hắn không có đồng ý, nghĩ phải chờ tới về hưu, cầm tiền dưỡng lão. Đáng chết lão Vương bắt đản, ngụy quân tử. Ngoài miệng nói cho dễ nghe, muốn chiếu cố nhà chúng ta, trên thực tế vắt chảy ra nước. Hắn về điểm kia tiền hưu chí có thể có Đồng Ngạnh có trọng yếu không? Đồng Ngạnh lại đi tin, phía trên nói Tây Bắc ngày qua rất khổ, cầu chúng ta nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như mang trên mặt đau lòng, không biết Đồng Ngạnh bây giờ qua thế nào. Năm ngoái gửi thư nói cùng người khác lên xung đột, bị đánh nằm viện. Nàng cũng không có biện pháp đi nhìn Đồng Ngạnh. Mẹ, ngươi chớ mắng, ta tìm một chút một đại gia, cùng hắn thật tốt nói một chút. Hai cái quả phụ thương lượng để cho Đồng Ngạnh thay thế Dịch Trung Hải công tác thời điểm, Diêm gia cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Tam đại mụ mấy năm không thấy nhi tử, trong lòng tính toán cũng thiếu. Lão Diêm, lời của ta nói, ngươi có nghe hay không? Chỉ cần cho giải khoáng tìm công tác, hắn liền có thể trở về. Diêm phụ quý trong lòng cũng đang hối hận, sớm biết ban đầu liền bỏ tiền cho Diêm giải khoáng làm cái cương vị công tác. Ngươi giải dòng cái gì? Ngươi làm ta không muốn sao? Thế nhưng là ta đi đâu làm cương vị công tác đi? Mua A bây giờ thật là nhiều người cũng làm như vậy. Mua là phải bỏ tiền. Tiêu tiền nhất định là không nỡ. Nhưng là không tốn tiền, căn bản là không làm được chuyện. Diêm phụ quý không muốn bản thân gánh trách nhiệm này, lại đem người trong nhà cho triệu tập. Giải khoáng xuống nông thôn 3 năm, ở bên kia bị không ít khổ. Hắn nói thế nào đều là đệ tử của các ngươi chịu cho để cho hắn tiếp tục ở nơi nào chịu khổ sao? Diêm gia đều là nhân tình, vừa nghe lời này, lập tức hiểu Diêm phụ quý ý tứ, đó chính là bỏ tiền cho Diêm giải khoáng tìm việc làm. Từ nhỏ đã đang ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không tới liền chịu nghèo giáo dục trong lớn lên người, tự nhiên sẽ không mắc lừa. Từng cái một cùng nghe không hiểu vậy, đem trách nhiệm giao cho Diêm phụ quý. Nhi tử đã lớn lên, cánh cứng cắp rồi, Diêm phụ quý mặt đối với nhi tử thời điểm, rơi vào hạ phòng, tức giận đến thẳng đều bất hiếu. Diêm gia lần đầu tiên thương nghị không có đạt thành bất kỳ hiệu quả nào, chỉ có thể đổi ngày bàn lại. Hậu viện Lưu Hải Trung nhà, thời là trên căn bản đạt thành hiệp nghị. Đại nhi tử đừng Lưu Hải Trung cương vị công tác, liền nhà cũng không muốn trở lại, còn thứ hai đối bọn họ hai người già không hiếu thuận, từ kết hôn dọn ra ngoài liền không có đã trở lại. Hai người già lớn tuổi, cần có người chiếu cố, dĩ nhiên là đem chủ ý đánh tới Lưu Quang Phúc trên thân. Lão Lưu, trong xưởng nói thế nào? Lưu Hải Trung ngại ngùng mở miệng, vốn tưởng rằng sẽ không ra ngoài ý muốn, lại cứ xảy ra ngoài ý muốn. Trong xưởng lấy hắn đã từng bức hại qua đồng chí làm lý do, cự tuyệt hắn để cho nhi tử tiếp ban tình cầu. Nhị đại mụ vừa nghe, liền mang theo oán trách nói, chuyện kia không là quá khứ sao? Thế nào còn nhắc tới không xong? Bọn họ có phải hay không buộc nhà chúng ta tặng lễ? Lưu Hải Trung ngược lại muốn đi qua, nhưng là làm sao vượt qua? Năm đó vì cho Lý Hoài Đức biểu trung tâm, thế nhưng là dẫn đầu giáo dục Dương Vạn Thanh cả mấy bỗng nhiên. Bây giờ Dương Vạn Thanh lần nữa làm tới sưởng trưởng, không cho hắn làm khó dễ cũng không tệ rồi. Chương 1522 các hiện thần thông, chương 1522 các hiện thần thông đối với Diêm gia cãi vã, Vương Khôn rất nhanh cũng biết. Vũ Lị không có gạt Nhiễm Thu Diệp, lén lén cùng Nhiễm Thu Diệp oán trách Diêm phụ quý. Nhiễm Thu Diệp đã học tinh minh, không có bị Vũ Lị lừa. Vũ Lị tìm nàng oán trách, có đối Diêm phụ quý bất mãn ý tứ, đồng thời cũng có để cho Vương Khôn giúp một tay ý tứ. Vương Khôn xác thực có năng lực giúp đỡ tìm việc làm, nhưng là dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giúp bọn họ? Kỳ thực Đồng Ngạnh một nhóm kia cũng là vận khí không tốt. Những năm trước đây kinh tế không tốt, không có nhiều như vậy cương vị công tác, cũng chỉ có thể an bài người tuổi trẻ xuống nông thôn. Nhưng đầu thập niên 70 kỳ, quốc gia kinh tế có hồi phục, cương vị công tác tự nhiên nhiều. Đồng Ngạnh nhóm người kia rời đi về sau, cái này hiệu ứng liền truyền xuống. Rất nhiều thanh niên miễn đi xuống hương số mạng. Vì thế, Giả Trương Thị còn hướng về phía Lưu Hải Trung mắng to chừng mấy ngày. Cảm thấy nếu không phải hắn vì đường phố khen ngợi, đi xin phép, đường phố liền sẽ không nhớ tới Đồng Ngạnh. Vương Khôn đối thập niên 70 trí nhớ không nhiều, nhưng căn cứ quan sát của hắn, cảm thấy vấn đề này mặt nhất định sẽ chú ý tới. Những nhà máy kia vì hoàn thành nhiệm vụ, chiêu đại lượng người, nhưng là nhà máy năng lực sản xuất theo không kịp, thực tế không dùng đến nhiều người như vậy. Qua nhiều người, sẽ nghiêm trọng liên lụy kinh tế kiến thiết. Mong muốn trở về thành, nhiều nhất liền thời gian một năm. Không phải chờ chính sách quốc gia xuống, những thứ kia thuộc khóa này sinh đều không cách nào an bài, tự nhiên không tới phiên xuống nông thôn những người kia. Lưu Quang Tiên len lén đi tới Vương Khôn nhà, hỏi thăm công tác vấn đề. Ngươi không phải có công việc sao? Hỏi cái này để làm gì? Cấp cho vợ của ngươi làm cái công tác. Lưu Quang Tiên giải thích nói, không phải vợ ta, là Quang Phúc. Quang Phúc cho ta gửi thư, nghĩ trở về thành. Ta nhớ được ba ngươi nên về hưu, dùng hắn công việc kia hạng không được sao? Hắn không đồng ý, muốn để lại cho người ca. Lưu Quang Thiên khinh thường nói, hắn ngược lại muốn lưu cho anh ta, nhưng anh ta người ta nhưng coi thường cái đó. Khôn ca, ngươi liền xin thương xót, giúp một tay Quang Phúc. Chờ Quang Phúc trở lại, hắn nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Vương Khôn lòng nói, các ngươi lưu ra cảm tạ, ta cần phải không nổi. Ngươi đi tìm ba ngươi, cùng hắn thương lượng một chút. Bằng không, tìm việc làm phải bỏ tiền, ngươi nói Quang Phúc ra. Lưu Quang Thiên dĩ nhiên không sẽ thay Lưu Quang Phúc ra, tình cảm huynh đệ thuộc về tình cảm huynh đệ, tiền thuộc về tiền, không thể nói nhập là một. Hắn biết Vương Khôn sẽ không dễ dàng rút một tay, liền quyết định trước về thăm nhà một chút. Đến nhà trong, hãy cùng Lưu Hải Trung hai vợ chồng nhắc tới cương vị công tác chuyện. Lưu Hải Trung hai vợ chồng cho là Lưu Quang Thiên là vì mình, nhất thời liền nói, ngươi cái không có lương tâm, không biết đệ đệ ngươi vẫn còn ở Đông Bắc sao? Cái này cương vị là Lưu cho hắn. Lưu Quang Thiên có chút không giải thích được nói, ai không có lương tâm? Ta chính là thay Quang Phúc hỏi. Đừng cho là ta không biết, các ngươi khẳng định suy nghĩ đem cương vị công tác để lại cho anh ta. Nói Lưu nói vượng, ta với ngươi cha cũng nói xong rồi, phải đem công tác để lại cho đệ đệ ngươi. Vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi tính toán ba ta còn có 4 tháng về hưu, bây giờ vội vàng nghĩ biện pháp tìm người a? Ngươi cho chúng ta không có tìm sao? Trong xưởng không đồng ý. Chuyện gì xảy ra? Lưu Quang Thiên tò mò hỏi. Nhị đại mụ liền đem cương vị công tác chuyện nói ra. Lưu Quang Thiên nhất thời chỉ Lưu Hải Trung oán giận nói, ngươi thật đúng là ba ta, chỉ toàn làm một ít hố chuyện của chúng ta. Khó trách ta đại ca không muốn công việc này. Lưu Hải Trung mặt đen lại. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Dương Vạn Thanh còn có Đông Sơn tái khởi một ngày. Ngày này lại cứ vẫn còn ở hắn sắp về hưu thời điểm. Chờ hắn về hưu sau trở lên đài cũng được ca nhị đại mụ đau lòng Lưu Hải Trung, hướng về phía Lưu Quang Thiên nói, năm đó ngươi cũng đi theo ba người đã làm, ngươi thế nào không ngăn ba người. Lưu Quang Thiên bị trận không lời nào để nói. Nhị đại mụ cũng không muốn cãi vã, liền nói, ngươi đến rồi vừa đúng, giúp ta các ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút làm sao có thể đem công tác cho đệ đệ ngươi. Lưu Quang Thiên đầu góc liền nhanh chóng vòng vo, cái tình huống này, nhất định phải tặng lễ a, ngươi không tặng lễ, người khác thế nào cấp cho ngươi chuyện? Các ngươi cho người ta tặng quà sao? Còn không có. Bất quá nhìn ý đó, chính là đưa, người ta cũng không thu. Cái này mới là nhất để cho người giàu dĩ. Lưu Quang Thiên bản thân đang ở xưởng cán thép công tác, đối trong xưởng tình huống rất hiểu. Dương Vạn Thanh mới vừa lên đài, trong xưởng các ngành lãnh đạo cũng không muốn đắc tội hắn. Nghĩ phải giải quyết cái vấn đề này, nhất định phải lấy được Dương Vạn Thanh gật đầu. Thế nhưng là hắn cùng Dương Vạn Thanh lại không có sao, thật muốn nói quan hệ, đó cũng là năm đó mang theo nhân giáo huấn Dương Vạn Thanh quan hệ. Hắn cũng không dám đi Dương Vạn Thanh trước mặt thò đầu ra. Nghĩ đến mới từ Vương Khôn trong nhà đi ra, hắn đã cảm thấy Vương Khôn phải có biện pháp. Vậy là các ngươi không có tìm đối người. Ngươi nói muốn tìm ai? Chúng ta người quen biết bên trong, có thể làm được chuyện này cũng chỉ có Khôn ca. Nhắc tới Vương Khôn, Lưu Hải Trung hai vợ chồng nét mặt sẽ không tốt. Những năm này không có cùng Vương Khôn lên xung đột, nhưng cũng không có khôi phục quan hệ. Trong biển người, ai cũng không có chiếm được tiện nghi của Vương Khôn, bọn họ có thể sao? Lưu Quang Thiên dĩ nhiên biết một điểm này, liền nói, các ngươi kéo không xuống mặt cầu Khôn ca, ta có thể. Bất quá, thời này nghĩ để cho người khác giúp một tay làm công tác, khẳng định cần bỏ tiền. Các ngươi chỉ phải đáp ứng bỏ ra số tiền này, ta thì giúp một tay vận hành. Lưu Hải Trung hai vợ chồng nhìn lẫn nhau một cái, cảm thấy cái biện pháp này không sai. Lưu gia hay là tích lũy không ít của cải, tìm công tác tiền vẫn có thể lấy ra được tới. Chúng ta đáp ứng, chỉ cần không phải quá mức, số tiền này chúng ta ra. Từ trong nhà đi ra, Lưu Quang Thiên đụng phải say bí tỷ Hứa Đại Mậu, tò mò hỏi, ngươi lại với ai uống rượu? Hứa Đại Mậu tâm tình không tệ, cười nói, cùng dạp chiếu bóng lãnh đạo. Lưu Quang Thiên một cái liền không có hứng thú, đi tìm Vương Khôn. Hứa Đại Mậu về đến nhà, Tần Kinh Như liền hỏi, thế nào, chuyện làm thành sao? Làm thành. Hứa Đại Mậu mặt đắc ý nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không cần lo lắng. Bây giờ yên tâm đi. Tần Kinh Như đoán trách nói, ai có thể biết Dương xưởng trưởng sẽ khôi phục công tác, năm đó ngươi cũng không nên nhằm vào hắn. Hứa Đại Mậu bất mãn nói, ngươi câm miệng cho ta. Nếu có thể biết có ngày này, hắn lại làm sao có thể nhằm vào Dương Vạn Thanh. Bây giờ được rồi, Dương Vạn Thanh khôi phục công tác, hắn vì để tránh cho bị làm khó dễ, chỉ có thể nghĩ biện pháp điều đi. Giáp chiếu bóng công tác mặc dù không tệ, nhưng là rời nhà xa. Lưu Quang Thiên đến Vương Khôn nhà, liền đem tình huống nói, Khôn ca, ngươi có thể không thể rút một chút bận điệu. Nếu là cần tặng lễ, ba mẹ ta cũng đáp ứng đưa tiền. Chút chuyện nhỏ này, Vương Khôn không cần thiết ngáng chân, liền đáp ứng giúp một tay nói một tiếng. Lưu Quang Thiên lại hỏi, ngươi cảm thấy 1.000 đồng tiền có thể làm tốt sao? Vương Khôn trực tiếp bị sợ hết hồn, coi như cần cho người khác đưa chút lễ, cũng không dùng đến nhiều như vậy. Hắn còn chưa lên tiếng, Lưu Quang Thiên lại tới một câu, không đủ có thể lại thêm. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Lưu Quang Thiên cười hắc hắc, ta không có ý tứ gì khác, liền là muốn từ ba ta trong tay đòi ít tiền. Khôn ca, ngươi hãy giúp ta một chút. Xác định bên trong không thành vấn đề, Vương Khôn liền đáp ứng, có thể hố Lưu Hải Trung, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Khôn không muốn phần này tiền, tránh cho sau này xảy ra vấn đề. Hắn trực tiếp mang theo Lưu Quang Thiên tìm tương quan người, để cho Lưu Quang Thiên bản thân tặng lễ. Ta giúp ngươi, là xem ở các ngươi hai huynh đệ cái mặt mũi. Nhưng là ta trước hạn nói rõ với ngươi, chuyện này bên trên ta một xu không cầm. Đừng để cho ta nghe được ba mẹ ngươi oán trách ta các ngươi phải nhà tiền. Lưu Quang Thiên không dám đắc tội Vương Khôn, vội vàng bảo đảm nhất định cùng trong nhà nói rõ. Nhiễm Thu Diệp sau đó hỏi Vương Khôn, bọn họ tại sao như vậy, nhà mình cũng hố. Vương Khôn nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Cánh cứng cắp rồi, tự nhiên nên hiện ra bản tính. Chương 1523 Lưu Quang Phúc trở lại rồi, chương 1523 Lưu Quang Phúc trở lại rồi, trong thành có đơn vị tiếp thu, nghĩ muốn trở về liền dễ dàng nhiều. Lưu Quang Phúc nhanh chóng làm tốt thủ tục, lần nữa trở lại Tứ Hợp Viện. Hắn xuất hiện ở cửa Tứ Hợp Viện thời điểm, Diêm Phụ Quý đang tại cửa ra vào lao xe đạp. "Tam đại gia, ngươi trốn về a?" Nói hưu nói vượng. Diêm Phụ Quý không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Tiếp theo ngẩng đầu lên, thấy được Lưu Quang Phúc bóng dáng, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. "Quang Phúc, ngươi tại sao trở lại?" Lưu Quang Phúc tâm tình rất tốt, cười hồi đáp, "Ba ta đem công tác nhường cho ta, ta là trở lại đón ban." Thông Thông thừa dịp Nhiệm Thu Diệp không có chú ý, từ trong nhà chạy ra, nghi hoặc nhìn Lưu Quang Phúc. Lưu Quang Phúc lúc rời đi, tuổi của hắn nhỏ, đã nhiều năm như vậy, đã sớm đem Lưu Quang Phúc quên mất. Lưu Quang Phúc nhìn Thông Thông nhân kỷ, liền đoán được thân phận của hắn, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười. Còn đặc biệt từ trong túi sách, lấy ra từ Đông Bắc mang về vật cho hắn, "Ngươi là Thông Thông đi." Thông Thông không có tiếp vật của hắn, mà là quay đầu nhìn đứng tại cửa ra vào Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp liền nói, "Cầm đi. Cảm ơn ngươi chú Quang Phúc." Thông Thông nhận lấy Lưu Quang Phúc tặng đường, lại nói tiếng cảm ơn. Diêm Phụ Quý lúc này không để ý tới nó mắt, đầy lòng đều là Lưu Quang Phúc trở lại chuyện này. Năm đó Lưu Quang Phúc ba người đồng thời xuống nông thôn, cái khác hai cái cũng chưa trở lại, Lưu Quang Phúc lại trở lại rồi. Lưu Quang Phúc không để ý sững sờ Diêm Phụ Quý, lại từ trong bao quần áo lấy ra một cây nhân sâm, "Chị dâu, đây là ta cố ý cho Khôn Ca mang về, chính tông Đông Bắc nhân sâm." Nhiệm Thu Diệp nào dám muốn vật này, nói, "Không cần, ngươi hay là cầm lại nhà cho ba mẹ ngươi đi." Lưu Quang Phúc những năm này đối Lưu Hải Trung tràn đầy oán hận, coi như lần này là Lưu Hải Trung đem công tác nhường cho hắn, trong lòng hắn một chút cảm kích cũng không có. "Ta chỗ này còn có, chị dâu, ngươi sẽ cầm đi." Nhiệm Thu Diệp thoái thác mấy lần, cuối cùng mới nhận lấy nhân sâm, "Kia liền đa tạ ngươi. Chờ Vương Khôn trở lại rồi, ta nói với hắn một tiếng, các ngươi tìm cái thời gian họp gặp." Lưu Quang Phúc cười đáp ứng, cầm vật trở về hậu viện. Nhiệm Thu Diệp làm bộ không thấy Diêm Phụ Quý ánh mắt tham lam, méo Thông Thông lỗ tai, đem hắn mang về nhà. Trong miệng còn giáo hơn nói, "Để ngươi chọc muội muội khóc." Tiếp theo chính là Thông Thông xin tha thanh âm. Diêm Phụ Quý thời là mang theo mất mát trở về nhà. Tam đại mụ vừa rồi tại thu thập nhà, cũng không có đi ra ngoài, thấy Diêm Phụ Quý trở lại, liền hỏi, "Bên ngoài chuyện gì?" Diêm Phụ Quý thở dài, đem Lưu Quang Phúc trở lại tin tức nói một lần. Tam đại mụ con ngươi đảo một vòng, nói, "Nếu không ngươi cũng đem công tác nhường cho giải khoáng." Diêm Phụ Quý nhất thời không vui, "Lão Lưu lập tức sẽ về hưu, công tác nhường lại sẽ để cho. Thế nhưng là ta còn có một năm rưỡi muốn về hưu, một năm rưỡi này có thể kiếm bao nhiêu tiền a, còn nữa nói, ta công việc kia, hắn cũng không làm được a, ban đầu để cho hắn đi học cho giỏi, hắn chính là không nghe. Ta cũng thấy ngại nói với người khác, bọn họ là con trai ta. Ta một lão sư, con của mình mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, quá mất mặt. Sau một cái lý do chẳng qua là trang sức, trước mặt một mới là trọng yếu nhất lý do. Công tác nhường cho nhi tử, hắn tiền lương liền sẽ ít đi rất nhiều." Tam đại mụ suy nghĩ một chút, "Nhi tử kiếm, cùng lão công kiếm, xác thực không giống nhau. Lão công kiếm tiền là bọn họ hai người già, nhi tử kiếm tiền có tối đa một nửa là bọn họ. Món nợ này rất tốt tính." Nhị đại mụ kích động nhìn trước mắt nhi tử, mau vào buông xuống vật. Lưu Quang Phúc cất xong vật, liền bắt đầu kể khổ, "Mẹ, ngươi biết ta mấy năm này ngày là thế nào qua sao? Đầu ngón chân của ta cũng mau đông lạnh rơi. Rõ ràng ta có thể không cần đi xuống nông thôn." Nhắc tới cái này, nhị đại mụ cũng có chút đối lý, chỉ có thể giải thích, "Làm như vậy cũng là vì ba ngươi. Ngươi nhận tâm ba ngươi với ngươi một đại gia vậy, bây giờ còn quét nhà cầu sao?" Lưu Quang Phúc dĩ nhiên nhận tâm, nhưng là bây giờ còn yêu cầu Lưu Hải Trung thay thế công tác của hắn cương vị, liền không tiện nói gì. Nhị đại mụ vì hóa giải lúng túng, còn nói, "Ngươi so với bổng ngạnh cùng giải khoáng, tình huống tốt hơn nhiều, bọn họ nơi đó mới kêu khổ đâu." Bã là nói một đại thông, Lưu Quang Phúc một chút cảm giác cũng không có. Hắn mới không quan tâm những thứ kia, chỉ muốn thật tốt ăn một bữa. "Được rồi, ngươi chớ nói. Ta ngồi chừng mấy ngày xe lửa, cũng mau chết đói, cho ta làm điểm ăn ngon." Nhị đại mụ nghe vậy, liền bắt đầu cho Lưu Quang Phúc nấu cơm. Thức ăn rất bình thường, chính là hai nhào bột mì bánh cao lương cùng một chút món ăn. "Ta nhiều năm như vậy không có trở lại, ngươi sẽ để cho ta ăn cái này. Tốt xấu cho ta dán mấy quả trứng gà." Lưu Quang Phúc nhìn trước mắt đồ ăn, nhất thời có chút bất mãn. Nhị đại mụ vào lúc này không quen hắn, dán cái gì trứng gà, trong nhà trứng gà cũng không đủ ba người ăn. Ba người lớn tuổi như vậy, lại ở nhất hao tổn phí sức rèn phân xưởng, dinh dưỡng theo không kịp, dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe quen thuộc vậy, Lưu Quang Phúc trong lòng phi thường không thoải mái. Hắn vì trong nhà, ở bên ngoài bị mấy năm khổ, về đến nhà một chút ưu đãi cũng không có. Nhưng mà, hắn cũng không nói gì, tùy tiện ăn vài miếng, trở về ngủ trên giường. Nhị đại mụ còn muốn cùng hắn than khổ một chút, oán trách một cái Lưu Quang Thiên không hiếu thuận. Nghe được Lưu Quang Phúc tiếng ấy, cũng chỉ có thể buông tha cho. Đến trong viện, chung quanh hàng xóm đều ở đây hỏi Lưu Quang Phúc tình huống. Nhị đại mụ liền nói, "Quang Phúc trở lại đón lão Lưu ban." Rất nhiều người sau khi nghe, trừ lão ước, liền không có khác. Bây giờ tiếp ban tình huống rất bình thường, ai cũng không nói ra được cái gì. Duy chỉ có giả Trương Thị nghe, phi thường không vui. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung tình huống sắp xỉ, dựa vào cái gì để cho Lưu Quang Phúc tiếp ban, không để bọn hắn nhà bổng ngạnh tiếp ban. Bổng ngạnh nếu là tiếp ban, liền có thể trở về. Vương Khôn sau khi trở về, liền nghe Nhiệm Thu Diệp nói, xem Lưu Quang Phúc mang về nhân sâm, trong lòng thật hài lòng. Tuyết Nhi tò mò đưa qua nhân sâm, nói, người này tham gia chí ít có 3 năm đi. Vương Khôn gật đầu một cái. Tuyết Nhi những năm trước đây, xin Vương Khôn, mong muốn học ý đi. Vương Khôn liền căn cứ ngón tay vàng trong nội dung, viết một bộ y thuật giao cho nàng. Những kiến thức này, chính là nàng từ trong đó thấy được. Thấy Vương Khôn công nhận, Tuyết Nhi trên mặt lộ ra nụ cười. Một không có chú ý, Tuệ Tuệ liền đưa tay nhỏ muốn bắt Nhân Sâm, bị Tuyết Nhi ngăn lại, ôm nàng rời đi, trong miệng còn dạy dỗ nàng không nên lộn xộn những thứ đồ này. Nhiệm Thu Diệp đem Nhân Sâm thu, còn nói, ta nói với Quan Phúc, chờ ngươi trở lại mời hắn ăn cơm, cho hắn ăn mừng một cái. Vương Khôn suy nghĩ một chút, nói, nếu không liền ngày mai đi. Hôm nay hắn vừa trở về, nhà bọn họ thế nào cũng phải đoàn tụ một cái. Ta ngày mai nói với hắn một tiếng. Nhiệm Thu Diệp tự nhiên không có ý kiến, sau đó đi chuẩn bị ngay cơm tối. Lưu Hải Trung về đến nhà, thấy Lưu Quang Phúc trở lại, trong lòng là có chút kích động. Những năm này, trước mắt không có nhi tử sai sự, thực tại có chút không thuận tay. Thấy nhi tử, hắn bệnh cũ lại tái phát, hướng về phía Lưu Quang Phúc nói, lần này vì công việc của ngươi, lão tử hoa 1000 đồng tiền. Người sau khi trở về, phải thật tốt cho ta công tác, đừng ném người của ta. Lưu Quang Phúc trong ánh mắt mang theo nghi ngờ, hắn nhớ Lưu Quang Thiên cho hắn viết thư thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Bất quá, hắn cũng không có phơi bày Lưu Quang Thiên chiêu trò, quyết định em thầm tìm Lưu Quang Thiên chia sổ. Ban đầu lúc rời đi, từ Lưu Hải Trung nơi này lấy được tiền, tất cả đều hoa sạch sẽ, như kim dòng điệu là lúc cần tiền. Đợi đến lúc ăn cơm tối, thức ăn hay là không có bao nhiêu biến hóa, trứng gà rán còn bị nhị đại mụ bỏ vào Lưu Hải Trung trước mặt. Mẹ, ta cũng nhiều ít năm không có trở lại rồi, ngươi thật cho ta ăn cái này. Nhị đại mụ hừ một tiếng, không nghe ngươi cha nói sao. Nhà chúng ta vì công việc của ngươi, hoa hơn 1 năm đồng tiền. Chương 1524 có thể bán lấy tiền, chương 1524 có thể bán lấy tiền. Dịch Trung Hải mới vừa về đến nhà, còn không có thở một hơi, Tần Hoài Như liền xông vào. Một đại gia, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp mau cứu đồng ngành đi. Dịch Trung Hải nhức đầu xem Tần Hoài Như. Nói thật, hắn phi thường hối hận, năm đó cũng không nên như vậy nghiêm nghị đối chủ nố. Hơi đối chủ nố khá một chút, giữ chủ nố lại cho Tần Hoài Như làm bỏ giả, hắn cũng không cần cả ngày vì giả ra chuyện buôn ba. Ngươi đừng khóc, từ từ nói với ta. Đồng ngành như thế nào rồi? Cùng người khác đánh nhau. Năm ngoái, đồng ngành viết thư trở lại đòi tiền, nói là theo người khác đánh nhau, đem người đánh tới nằm viện. Bọn họ cách quá xa, lại không có biện pháp đi thăm, chỉ có thể nghĩ biện pháp góp tiền. Vì góp tiền, Dịch Trung Hải cùng một bác gái lại phát sinh một lần cãi vã. Lần này hai người quên che giấu, bị trong viện người biết. Dịch Trung Hải nam nhân tốt hình tượng bị nghi ngờ, đối một bác gái phi thường bất mãn. Bây giờ hai vợ chồng mặc dù ở tại một trong phòng, nhưng đã tách ra ngủ, thường ngày cũng không nói lời nào. Lúc này, một bác gái ở bên kia làm linh hoạt, đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chuyện chẳng quan tâm. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, giải thích nói, đồng ngạnh là đứa bé ngoan, làm sao sẽ cùng người khác đánh nhau. Một bác gái không có nói với ngươi sao? Lưu Quang Phúc hôm nay trở lại rồi. Giải thích đồng thời, còn không quên cho một bác gái nói xấu. Dịch Trung Hải sững sờ, quay đầu liếc nhìn một bác gái, nhịn xuống trong lòng lửa giận, nghi ngờ hỏi, hắn làm sao trở về? Nghe nói là thay thế nhị đại gia cương vị công tác, có công tác hạng mới trở về. Dịch Trung Hải trên mặt có chút khó coi. Năm đó tình huống, hắn tự hỏi tội danh so Lưu Hải Trung nhẹ nhiều, dựa vào cái gì để cho con trai của Lưu Hải Trung thay thế cương vị, không để cho con trai hắn thay thế cương vị. Đây là sự thực. Tần Hoài Như gật đầu một cái. Dịch Trung Hải cúi đầu suy nghĩ một chút, hắn nhất định phải tìm Lưu Hải Trung hỏi một câu, cũng nhất định phải hỏi một chút. Không chỉ là bổng ngạnh đi làm chuyện, còn có hắn về hưu đãi ngộ vấn đề. Dựa theo quy định, hắn bình thường về hưu trợ cấp nên là mỗi tháng tiền lương 75%. Nếu là ấn công nhân bậc 8 đãi ngộ về hưu, mỗi tháng còn có thể bắt được 75 đồng tiền. Nhưng nếu là ấn công nhân vệ sinh về hưu, liền tiếp tục phát lương cho hắn, cũng không có bao nhiêu. Người đi về nghỉ trước, chờ một lát ta hỏi một chút lao lưu. Tần Hoài Như mục đích đã tới, cho Dịch Trung Hải liếc mắt đưa tình, mới xoay người rời đi. Ở nàng rời đi về sau, Dịch Trung Hải thuần thục đi phòng bếp bưng ra bản thân kia phần thức ăn, tao mày ăn. Mới đầu cho là một bác gái sẽ nhượng bộ, hắn cứng rắn không cho một bác gái sinh hoạt phí, đi theo giả ra ăn. Một lúc sau, suất không kiên trì nổi trước chính là hắn. Cả ngày ở hai cái quả phụ trong nhà ăn cơm, chỉ riêng nói bóng nói gió là có thể đem hắn cho tức chết. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một bác gái cầu hòa. Một bác gái bị Dịch Trung Hải thương tổn tới tâm, lại nhớ kỹ bà cụ như vậy, cũng không có tùy tiện nhà tha thứ Dịch Trung Hải. Mặc dù đáp ứng cho Dịch Trung Hải nấu cơm, nhưng lại rõ ràng nói muốn dựa theo Dịch Trung Hải ra tiền tới chuẩn bị cơm. Dịch Trung Hải tâm tình không tốt, thức ăn ăn cũng không thơm, hướng về phía một bác gái đoán trách nói, Lưu Quang Phúc chuyện, ngươi thế nào cũng không biết nói với ta. Một bác gái lạnh lùng nói, không phải có Tần Hoài Như nói cho ngươi sao? Ngươi. Dịch Trung Hải cầm một bác gái hết cách rồi, liền định rời nhà đi bên ngoài nghĩ biện pháp. Một bác gái đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, nhắc nhở ngươi một cái, công việc của ngươi cương vị có thể bán lấy tiền. Dịch Trung Hải sững sờ, không hiểu một bác gái ý tứ. Cương vị công tác có thể bán lấy tiền, hắn tự nhiên biết, cái này còn dùng nhắc nhở sao? Không giải thích được. Nói một câu, liền ra cửa. Một bác gái khỏe miệng lộ ra nhạo báng. Hai người ở chung một mái nhà sinh sống cả đời, hắn đối Dịch Trung Hải rất hiểu. Bất kể nguyên nhân gì, Dịch Trung Hải đầu tiên nghĩ đến chính là mình. Câu nói mới vừa rồi kia chính là nhắc nhở hắn, công tác cho Tần Hoài Như, một xu cũng không mất được. Thế nhưng là công tác cầm đi bán đi, liền không giống nhau. Tin tưởng Dịch Trung Hải sẽ biết thế nào lựa chọn. Dịch Trung Hải lúc này còn không có suy nghĩ nhiều như vậy, sau khi ra cửa chuyện thứ nhất chính là hướng trụ nố nhà nhìn. Nhiều năm như vậy, gặp phải gánh tội chuyện, hắn ý niệm đầu tiên luôn là tìm trụ nố. Đáng tiếc, trụ nố nhà khóa giữ cửa. Chưa tìm trụ nố, hắn lại không tìm được người khác. Toàn bộ tứ hợp viện, không có ai sẽ nghe hắn. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải quyết định đi tìm Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý gặp được Dịch Trung Hải, ánh mắt nhất thời sáng lên, phi thường nhiệt tình chào hỏi Dịch Trung Hải ngồi xuống. Dương Thụy Hoa, nhanh lên một chút đem ta chân tảng lá trà lấy ra, cho lão dịch ngâm. Tam đại mụ sững sờ, mặc dù không hiểu Diêm phụ quý ý tứ, nhưng hai vợ chồng giữa ăn ý rất tốt, tay chân lanh lẹ bắt đầu cho Dịch Trung Hải pha trà. Dịch Trung Hải đầy đầu đều là Lưu Hải Trung thoát khỏi ba cái đại gia cái này cái chuyện của tổ chức, không để ý Diêm phụ quý trò mờ ám. Lão Diêm, không cần phiền phức như vậy. Quang Phúc chuyện, ngươi cũng biết chớ. Ngươi nói, lão Lưu là thế nào để cho Quang Phúc đổi ca? Diêm phụ quý cười mị mị nói, người ta là cha con, thay thế cương vị chuyện không phải rất bình thường sao? Lão Dịch, ngươi tới thật đúng lúc, ta có việc thương lượng với ngươi. Dịch Trung Hải lòng nói, nếu là bình thường, ta cũng không cần như vậy dầu dĩ. Hắn bị bồng nạnh, tìm trong xưởng xin phép bao nhiêu lần, trong xưởng đều không đồng ý, Lưu Hải Trung cũng xin phép qua, giống vậy bị trong xưởng cự tuyệt. Thế nhưng là chuyện này, hắn lại vô tình nhắc tới, liền tính toán trước nghe một chút Diêm phụ quý chuyện, ngươi trước tiên nói một chút nhìn. Diêm phụ quý lúc này còn có chút tiếc nuối, ngươi cùng lão Lưu niên kỷ không chênh lệch nhiều, hẳn nên sắp về lưu đi. Ngươi công việc kia cương vị lưu ở trong tay cũng vô dụng, không bằng cho nhà chúng ta giải khoáng. Ngươi yên tâm, giải khoáng nếu là thay thế công việc của ngươi, nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngươi. Dịch Trung Hải nhất thời đen mặt, trực tiếp cự tuyệt nói, không thể nào. Công việc của ta cương vị là để dành cho Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh là ta, là Đông Húc Hải tử. Thiếu chút nữa đem Đồng Ngạnh là hắn nhi tử sự tình nói ra. Diêm phụ quý không có tức giận, nói, ta biết, ngươi muốn đem cương vị công tác để lại cho Đồng Ngạnh. Thế nhưng là các ngươi trong xưởng không đồng ý, bọn họ không phải đã nói rồi sao? Đồng Ngạnh thanh danh bất hảo, sẽ không cần một thanh danh bất hảo người. Ngươi nhìn a, các ngươi trong xưởng không đồng ý, ngươi liền không thể cho Đồng Ngạnh. Ngươi công việc kia cương vị không cần, không phải lãng phí sao? Uổng phí hết một cương vị công tác, rất đáng tiếc a, ngươi đem cương vị công tác cho giải khoáng nhất định sẽ hiếu kính ngươi. Sau này ta để cho hắn cho ngươi dưỡng lão. Dịch Trung Hải trong lòng động một cái, cuối cùng hiểu một bác gái câu nói kia ý tứ. Suy nghĩ kỹ một chút, trong xưởng cố ý làm khó hắn, không để cho Đồng Ngạnh tiếp ban, công tác của hắn cương vị quả thật có chút lãng phí. Lãng phí đúng là đáng xấu hổ, thực tại không được. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp bán đi cương vị công tác, ít nhất còn có thể hồi vốn không phải. Ngẩng đầu nhìn một cái Diêm phụ quý, Dịch Trung Hải lập tức liền đem cương vị công tác bán cho Diêm phụ quý ý tưởng bỏ. Diêm gia lấy keo kiệt sưng, muốn cho Diêm phụ quý bỏ tiền, so với lên trời còn khó hơn. Diêm phụ quý ý tứ, rõ ràng bày ra là nghi chơi quỷ. Đối với lần này, Dịch Trung Hải hồi phục cũng chỉ có hai chữ, nằm mơ. Về phần để cho Diêm giải khoáng dưỡng lao chuyện, vậy thì càng là một trò cười lớn. Trong tứ hợp viện những người này, Lưu gia ba đứa hài tử, Diêm gia bốn đứa bé, cộng thêm Hứa đại mẫu, không có một hiếu thuận. Đây chính là bà cụ Điếc đã sớm kết luận. Bằng không, hắn cũng sẽ không có liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý, cùng nhau buộc trụ nỗ dưỡng lao kế hoạch. Bán còn chưa phải bán, đây là một vấn đề. Bởi vì cái này vấn đề, Dịch Trung Hải cũng không có quá nhiều tâm tình đi tìm Lưu Hải Trung. Chương 1525 Dịch Trung Hải về hưu, chương 1525 Dịch Trung Hải về hưu trở về đến nhà chồng, Dịch Trung Hải lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, mong muốn tìm người thương nghị một chút đi, phát hiện chỉ có Tần Hoài Như thích hợp. Thế nhưng là chuyện này, thế nào cùng Tần Hoài Như thương nghị? Coi như Tần Hoài Như đồng ý, những tiền kia hắn còn có thể bảo đảm ở sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Trung Hải chống đỡ hai cái đen vòng tròn rời giường. Đặt trước kia, một bác gái khẳng định nghĩ biện pháp giúp hắn đem đen vòng tròn tiêu đi, nhưng là lấy bây giờ quan hệ của hai người, quyền làm như không nhìn thấy. Tần Hoài Như gặp được, quan tâm hỏi thăm, "Một đại gia, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Dịch Trung Hải che giấu một cái, nói thẳng, "Còn không phải là vì bồng này chuyện. Trong xưởng cố ý làm khó ta, ta cũng không có biện pháp. Vậy làm sao bây giờ a? Ngươi chịu cho con của ngươi ở Tây Bắc chịu khổ sao?" Tần Hoài Như thừa dịp không ai, nhắc nhở một chút Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thở dài, ta lúc làm việc, hỏi một chút lão Lưu đi. Tần Hoài Như cái này mới hài lòng bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Chờ đến giờ làm việc, Dịch Trung Hải đặc biệt chờ ở bên ngoài Lưu Hải Trung, Quang Phúc chuyện, ngươi là làm sao làm được? Lưu Hải Trung tự nhiên sẽ không nói đi cầu Vương Côn, vì vậy liền nói, ta để cho Quang Thiên đi tìm người. Dịch Trung Hải đối với lần này phi thường không tin, chủ yếu là không tin tưởng Lưu Quang Thiên năng lực làm việc, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với người khác. Ngươi cũng biết, Hoài Như đi tìm ta rất nhiều lần, ta cũng là cho Hoài Như giúp một tay. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải một mực dây dưa, nhất thời không nhịn được nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Ngươi muốn cho người khác làm việc, sẽ phải cho người khác tặng lễ. Đồng Ngạnh là cái gì danh tiếng, ngươi cũng rõ ràng, không cho người ta tặng lễ, người ta dựa vào cái gì muốn Đồng Ngạnh. Nói xong những thứ này, thừa dịp Dịch Trung Hải không có chú ý, nhanh chóng rời đi. Dịch Trung Hải lấy được cái này trả lời, liền thỏa mãn. Có cái này trả lời, hắn cũng có cùng Tần Hoài Như giải thích lý do. Về phần tặng lễ, hắn biết Tần Hoài Như khẳng định cũng nỡ, sẽ để cho hắn đưa. Nhưng hắn chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi, không phải hắn không giúp một tay, thật sự là không có tiền. Dịch Trung Hải một lần nữa chạy đến Lao Tử Khoa. Lao Tử Khoa người thấy Dịch Trung Hải, không ai giải thích hắn. Sưởng cán thép người, người nào không biết năm đó Dương Vạn Thanh đối hắn tốt bao nhiêu, thế nhưng là Dương Vạn Thanh bên kia vừa rơi xuống khó, hắn liền đứng ra cho Dương Vạn Thanh tìm phiền toái. Lao Tử Khoa hạ khoa trưởng là cái trung lập phái, không có ở Lý Hoài Đức cùng Dương Vạn Thanh giữa đứng đội. Nhưng là hắn cũng không muốn đắc tội hai người, cũng không dám đáp ứng Dịch Trung Hải chuyện. Dịch Trung Hải trận hắn cửa, hắn hết cách rồi, chỉ có thể để cho Dịch Trung Hải đi vào. Thay thế cương vị chuyện, ngươi cũng không cần nói. Trong xưởng quy định, chỉ có cận thân mới có thể thay thế cương vị. Ta phải đáp ứng ngươi, đó chính là trái với quy định. Con trai của Tần Hoài Như, danh tiếng kém như vậy, ta cũng không dám giúp ngươi chuyện này. Nguyên nhân chân chính không thể nói, lý do cự tuyệt liền đổi thành cái này. Dịch Trung Hải mặc dù oán hận, nhưng hết cách rồi, về hưu chuyện còn yêu cầu hạ khoa trưởng. ta không phải hỏi công tác vấn đề, ta chính là muốn hỏi một chút ta về hưu chuyện. Ta mặc dù được an bài ở Thanh Khiết tổ công tác, nhưng cấp bậc của ta hay là trong xưởng thợ nguội. Ta trước kia thế nhưng là công nhân bậc 8, ta. Hạ khoa trưởng cắt đứt Dịch Trung Hải vậy, ta muốn nhớ không lầm, ngươi công nhân bậc 8 sớm đã bị rút lui. Dịch Trung Hải tăng mặt đỏ bừng, giải thích, kia ta cũng là cấp 5 công. Ta vì trong xưởng lập được công, trong xưởng không thể làm như không thấy. Hạ khoa trưởng chút nào không nể mặt, chuyện năm đó, ngươi sao được nói? Không có Dương xưởng trưởng, ngươi có thể trở thành công nhân bậc 8 sao? Dịch Trung Hải khí thế nhất thời yếu xuống dưới. Năm đó oán hận Dương Vạn Thanh đem trụ nô giới thiệu cho cái đó đại lãnh đạo, đưa đến trụ nô xuất hiện không nghe lời tình huống, hắn mới chịu cho Dương Vạn Thanh một bài học. Ai có thể nghĩ tới, Dương Vạn Thanh sẽ còn lần nữa lên này. Hạ khoa trưởng, bất kể nói thế nào, ta cũng lớn tuổi như vậy, trong xưởng cũng không thể đối với ta như vậy. Ta nói, thay thế cương vị chuyện không thể nào. Hạ khoa trưởng không nhịn được mà nói, thay thế cương vị cùng về hưu lãnh ngộ, ngươi tổng muốn cho ta một cách nói. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, đem hai vấn đề đặt chung một chỗ. Hai vấn đề này, trong xưởng nhất định phải cho hắn giải quyết một. Hạ khoa trưởng đầu góc đi vòng vo một cái, suy nghĩ nên giải quyết như thế nào Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải là cái tuyệt hậu, làm người lại rất dối trá, để cho hắn ghi hận cũng có chút không dễ làm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới bản thân một lãnh đạo cấp trên, người lãnh đạo kia hải tử mấy năm trước đi hạ hương, một mực không có cơ hội trở lại. Nếu là hắn cho hải tử kia làm cái công tác hạng, để cho người trở lại, so đưa cái gì lễ đều tốt. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, thế nào? Dịch Trung Hải lóe lên từ ánh mắt một tia xảo trá ánh sáng, ngươi nói. Hạ khoa trưởng hướng bên ngoài nhìn một chút, nhỏ giọng nói, ngươi chính mình vấn đề, chính ngươi rõ ràng, ai cũng không có biện pháp, trừ phi có người giúp ngươi nói chuyện. Ngươi có thể tìm tới người sao? Dịch Trung Hải cay đắng lắc đầu. Bà cụ điếc qua đời thời điểm, hắn chỉ mới nghĩ bà cụ điếc di sản, quyền bà cụ điếc giao thiệp. Nếu là biết bà cụ điếc giao thiệp, van cầu người lãnh đạo kia, liền không cần phát sầu. Ta chỗ này có người, có thể giúp ngươi nói chuyện. Nhưng mà, người kia có đứa bé ở nông thôn, mong muốn trở về thành. Ngươi chỉ cần đem công tác nhường lại, ta tới giúp ngươi sơ thông quan hệ. Dịch Trung Hải không có trả lời ngay, mà là cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói, ta có thể đáp ứng đem công tác bán đi, nhưng là ta có cái yêu cầu, ta muốn lấy công nhân bậc 8 thân phận về hưu. Hạ khoa trưởng khinh thường nở nụ cười, Dịch Trung Hải, ngươi làm gì mộng ở đâu? Đã nghĩ bán đi công tác, lại muốn khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, ngươi làm ngươi công việc này là cương vị lãnh đạo a, ta chính là nhìn ngươi là tuyệt hậu, thương hại ngươi, mới giúp ngươi chuyện này. Không phải, chờ ngươi về hưu, dĩ nhiên là chống ra một công tác hạng. Ta phải nhớ được không sai, ngươi còn có nửa tháng liền về hưu đi. Ngươi trở về chờ xem. Dịch Trung Hải cảm nhận được vũ nhục, nhưng hết cách rồi, trải qua những năm này gặp gỡ, hắn đã biết không ai sẽ nuông chiều hắn, để cho hắn đạo đức bắt góc. Hạ khoa trưởng, ngươi đừng tức giận. Ngươi dù sao cũng nên nói một chút ta có thể được cái gì chỗ tốt đi. Hạ khoa trưởng suy nghĩ một cái, cân nhắc một cái chuyện nặng nhẹ, nói, ta có thể cùng trong sự nói, an bài cho ngươi một lần khảo hạch, ngươi có thể thi mấy cấp, liền theo mấy cấp công để ngươi về hưu. Ở Đinh khoa trưởng xem ra, Dịch Trung Hải cũng 7-8 năm không có làm thợ ngồi sống, coi như khảo hạch, cũng thi không đỗ mấy cấp. Đến lúc đó, đối thượng diện, đối Dịch Trung Hải đều có giao phó. Dịch Trung Hải cách nhìn liền không giống nhau. Hán Thủy Trung cũng cho là mình là cái đó phong quang vô hạn công nhân bậc 8, coi như 7-8 năm không có làm thợ ngồi sống, nhưng là kỹ thuật tuyệt đối không có hoang phế. Vì bảo hiểm, Dịch Trung Hải yêu cầu mấy ngày nữa lại để cho hắn tham gia khảo hạch. Hạ khoa trưởng cũng cần thời gian vận hành, liền đáp ứng. Hắn đi tìm Dương Vạn Thanh, Dương Vạn Thanh vừa nghe là cho lãnh đạo giúp một tay, liền không có cự tuyệt, đáp ứng Hạ khoa trưởng. Dương Vạn Thanh cũng đáp ứng, Lý Hoài Đức nơi này cũng không thành vấn đề. Cái này Hạ khoa trưởng xác thực biết là người, còn đặc biệt nói với Vương Khôn một tiếng. Lần trước Lưu Hải Trung chuyện, Hạ khoa trưởng cho Vương Khôn mặt mũi, Vương Khôn tự nhiên sẽ không bác mặt mũi của hắn. Dịch Trung Hải coi như lấy công nhân bậc 8 về hưu lại có thể thế nào, đợi đến sau này cải cách, bên ngoài vật giá tăng vọt, hắn về điểm kia tiền hưu chí nhất duy trì thêm cái ấm no. Đây là không bị Tần Hoài Như hút máu điều kiện tiên quyết. Hơn nữa Dịch Trung Hải có tiền, Tần Hoài Như là có thể chuyên tâm hút Dịch Trung Hải máu, cuộc sống của mọi người cũng có thể thanh tịnh một ít. Dịch Trung Hải tràn đầy tự tin thi một cấp 3 công, lâm về hưu trước cho đại gia lưu lại một đoạn chuyện tiếu lâm. Chương 1526 rảnh rỗi Dịch Trung Hải chương 1526 rảnh rỗi Dịch Trung Hải liên quan tới về hưu giao dịch, Dịch Trung Hải cũng không có nói cho Tần Hoài Như. Hắn cho lý do là, trong xưởng người đều biết, hắn không có hải tử cũng không có thân thích. Đồng ngành không phù hợp thay thế cương vị điều kiện. Nếu tiếp tục đi trong xưởng náo, trong xưởng lãnh đạo tìm tính sổ, hắn cấp 3 công về hưu tiền lương cũng không lấy được. Tần Hoài Như hết cách rồi, lo lắng Dịch Trung Hải về hưu sau, bản thân ở trong xưởng bị người làm có dễ, chỉ có thể thỏa hiệp. Một năm sau, Lưu Quang Phúc tìm cái đối tượng, sau khi kết hôn lập tức mang ra tứ hợp viện. Diêm Phụ Quý đang chê cười Lưu Hải Trung hơn, cũng lo lắng Diêm Giải Khoáng sau khi trở về sẽ như vậy làm, cùng Diêm Giải Khoáng để rất nhiều điều kiện, mới đáp ứng đem công tác nhường cho hắn, để cho hắn trở lại. Diêm Giải Khoáng vì trở lại, điều kiện gì cũng đáp ứng, thậm chí đáp ứng đem toàn bộ tiền lương đều lên đóng cho nhà. Diêm Phụ Quý cuối cùng đem cương vị công tác nhường cho Diêm Giải Khoáng. Diêm gia lo lắng người khác phá hư, đồng dạng là âm thầm tiến hành, đợi đến Diêm Giải Khoáng trở lại, Tần Hoài Như mới biết. Theo sát chính là đại náo một trận, lần này ra tay chính là giả Trương Thị. Diêm Giải Khoáng cũng trở lại rồi, đồng ngạnh vì sao không trở lại? Diêm Giải Khoáng, ngươi đi ra cho ta, dựa vào cái gì ngươi trở lại rồi, nhà chúng ta đồng ngạnh không có trở lại. Diêm gia chính là người một nhà đoàn tụ thời điểm, giả Trương Thị ra tới quấy rối, thực tại để cho người chán ghét. Tam đại mụ tức giận từ trong nhà đi ra, cùng giả Trương thị rằng co, nhà chúng ta giải khoáng trở lại là tiếp nhà chúng ta lao Diêm Ban, cùng nhà các ngươi có quan hệ gì? Lúc này đánh mất lý trí giả Trương thị, nơi nào quản nhiều như vậy, tiếp tục ở Diêm phủ quý cửa gây chuyện. Tần Hoài như tránh trong đám người, cũng không có ra mặt. Phu cận những thứ kia xuống nông thôn hải tử, lục tục cũng trở lại rồi, duy nhất nhà bọn họ Đồng Ngạnh, không thấy được một tia trở lại hy vọng. Phải biết, Đồng Ngạnh niên kỷ không nhỏ, cùng hắn hải tử cùng lứa cũng kết hôn. Hai cái quả phụ lo lắng nhất là Đồng Ngạnh bị nông thôn nữ nhân cám dỗ, ở chỗ này kết hôn. Nhân cái lo lắng này, nàng đối trong viện người đầy ôm hận ý chuyện năm đó náo lớn như vậy, dựa vào cái gì những người khác liền có thể tìm được công việc, nhà bọn họ Đồng Ngạnh không được. Nhận ra được Dịch Trung Hải đi ra, Tần Hoài như trên mặt lập tức treo đầy nước mắt, đem Dịch Trung Hải nhìn đau lòng không thôi. Cương vị công tác chuyện phía trên, hắn vẫn cảm thấy có lỗi với Tần Hoài Như. Bây giờ xuống nông thôn hải tử, chỉ còn lại Đồng Ngạnh không có trở lại, thực tại để cho đầu hắn đau. Suy nghĩ một chút, hắn hay là quyết định ra mặt, tốt nhất có thể để cho Diêm gia đem cương vị công tác nhường lại, cho Đồng Ngạnh làm cái trở lại lý do. Lao chị dâu, ngươi chớ ồn ào, ta tới cùng Lao Diêm nói chuyện một chút. Diêm phụ quý lần này cứng cỏi một lần, nói thẳng, ta với ngươi không có gì để nói. Dịch Trung Hải trong lòng mất hứng, chẳng qua là không có bày tỏ ra ngoài. Lao Diêm, ngươi thế nhưng là trong viện đại gia, khi dễ như vậy giả ra không thích hợp. Hơn nữa, lớn chuyện rồi, đối các ngươi nhà cũng không tốt. Ta nói thật, lần này cũng không thể trách Lao chị dâu. Giải khoáng cùng Đồng Ngạnh cùng nhau xuống nông thôn, trước khi đi, là ngươi đáp ứng, muốn cho giải khoáng chiếu cố thật tốt Đồng Ngạnh. Thế nhưng là những năm này cùng Đồng Ngạnh viết thư, hắn nói, giải khoáng cũng không có chiếu cố hắn. Diêm giải khoáng rời nhà hồi lâu, đối Dịch Trung Hải sợ hãi đều bị thời gian mãi không còn, bây giờ thế nhưng là không sợ hắn. Một đại gia, ta thế nào không có chiếu cố hắn? Nếu là không có ta, hắn có thể nhanh như vậy ở nông thôn đặt chân sao? Các ngươi chỉ cấp ta 15 đồng tiền, chẳng lẽ còn nhớ ta chiếu cố hắn nhiều năm? Dịch Trung Hải vừa nghe, cũng biết còn dư lại 10 đồng tiền bị Diêm phụ quý tham ô, trong lòng đối hắn càng bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, hắn lúc này không để ý tới Diêm phụ quý. Diêm giải khoáng trở lại ngày thứ nhất, hay cùng hắn cái này đại gia đối nghịch, thực tại không phải cái hiện tượng tốt. Tuổi của hắn càng ngày càng lớn, nhất định phải tạo bản thân ở trong tứ hợp viện cái thứ hai lão tổ tông địa vị. Bằng không, dưỡng lao kế hoạch liền thật tan bỡ. Giải khoáng, ngươi nói thế nào đâu? Ngươi cùng Đồng Ngạnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi chiếu cố hắn không phải nên sao? Ta nhiều lần nói qua làm người không thể quá ích kỷ, ngươi làm sao lại phải không học giỏi? Ta nhổ vào. Trên đời này nào có nhiều như vậy nên. Ta đối hắn đã hết tình hết nghĩa. Ngươi đừng nghĩ đem đoan đức giao cho ta. Dịch Trung Hải thấy Diêm giải khoáng không nghe lời, giận mặt đỏ bừng. Lão Diêm, ngươi cứ như vậy dạy dỗ hải tử cùng trưởng bối nói chuyện. Diêm phụ quý khinh thường nói, nhà chúng ta hải tử nói thế nào, không cần ngươi quan tâm. Lão Dịch, ngươi nếu không đem giả Trương thị lôi đi, đừng trách chúng ta nhà không khách khí. Ngươi. Dịch Trung Hải cảm thấy sâu sắc vô lực. Nếu là trụ nố ở chỗ này liền tốt, để cho hắn đem những này không hiếu thuận người, thật tốt dạy dỗ một trận. Đáng tiếc, vậy chỉ có thể là không tưởng. Trụ nố từ rời đi tứ hợp viện, cũng không trở lại nước qua. Hà Vũ Thủy tình cờ mang theo Lý Vệ Quốc tới ở, đối bọn họ phất lệnh, một chút trụ nố tin tức cũng không nói. Đối mặt Diêm gia cường thế, giả Trương thị thấy không chiếm được chỗ tốt, xám xịt về nhà, lưu lại Dịch Trung Hải lúng túng đứng tại chỗ. Vương Khôn mang theo người nhà nhìn một hồi hí, mới về nhà ăn cơm. Nhiễm Thu Diệp lắc đầu một cái, thật không rõ, giả gia rốt cuộc náo cái gì. Cũng bởi vì Diêm giải khoáng trở lại rồi, Đồng Ngạnh không có trở lại. Vương Khôn cười nói, ngươi thế nào còn không hiểu được? Bọn họ làm ồn ào, cho đại gia một bị khi dễ dáng vẻ, tốt cho Dịch Trung Hải tiến hành đạo đức bắt cóc lý do. Sẽ khóc hải tử có sữa ăn, giả gia đem một bộ này chơi rất rõ ràng. Nhiễm Thu Diệp đối giả gia hành vi không thèm đếm xỉa. Người khác lại không đốc, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giúp các ngươi? Dịch Trung Hải cũng thật là, về hưu sau cả ngày ở trong viện cơ tay múa chân. Thấy hải tử liền nói gì phải tôn kính lão nhân, làm người không thể quá ích kỷ. Vương Khôn nghe vậy cho mày, hắn cùng nhà chúng ta hải tử nói những lời này rồi. Thông Thông nhanh chóng cướp lời nói, ta không có để ý hắn. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, con trai ngoan, không có để ý là được rồi. Nhớ a, trung viện mấy cái kia, ngươi cũng đừng để ý. Thông Thông gật đầu một cái. Vương Khôn sau đó mới nói, lao ra hỏa sốt ruột, nghĩ muốn tìm người cho hắn dưỡng lao. Tần Hoài Như một nhà cho hắn dưỡng lao còn chưa đủ sao? Tuyết Nhi nâng đầu hỏi, ngươi cảm thấy Tần Hoài Như có thể an tâm cho hắn dưỡng lao sao? Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, cũng biết không thể nào. Dịch Trung Hải cả ngày nói đến người khác không nên quá ích kỷ, thế nhưng là người nhà họ giả ích kỷ, hắn coi như không thấy. Giả ra hai cái quả phụ cả ngày tính toán người, Tiểu Đương cùng Huệ Hoa đi theo học, chính là hai cái nhỏ Tần Hoài Như. Về phần xa ở bên ngoài Đồng Ngạnh, vậy thì càng không có thể. Ban đầu ở tứ hợp viện thời điểm, cũng không biết cảm ơn, càng chưa nói hiện tại. Tuyết Nhi bất đắc dĩ nói, chúng ta trong viện nhưng thật có ý tứ. Lưu gia mấy con trai không hiếu thuận, Diêm gia nhi tử cũng không khác mấy. Dịch Trung Hải nhìn chúng giả ra đồng dạng là cái tình huống này. Vương Khôn cầm chiếc đũa gõ nàng một cái, ngươi cái tiểu nha đầu, học với ai? Thông Thông học Vương Khôn, cầm chiếc đũa muốn gõ Tuyết Nhi, bị Tuyết Nhi bắt lại thật tốt giáo huấn một trận. Người một nhà cười toe toét, liền đem chuyện này không để ý đến. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Trải qua lần này cãi vã, Dịch Trung Hải cùng Diêm phụ quý quan hệ trở nên ác liệt rất nhiều. Hai người bình thường gặp mặt, lẫn nhau không để ý Lưu Hải Trung đâu, cũng bị Lưu Quang Phúc thao tác đả thương tâm, cảm thấy mất thể diện, rất ít ở trong viện lộ diện. Bất quá, Diêm phụ quý cũng đắc ý không được bao lâu. Diêm giải khoáng có công tác, rất nhanh liền tìm được đối tượng, sau khi kết hôn, hay cùng Diêm phụ quý trở mặt. Diêm phụ quý mong muốn ấn biện pháp cũ tổ chức toàn viện đại hội. Dịch Trung Hải cũng không có để ý, ngược lại, trong lòng hắn còn âm thầm cao hứng. Phải biết, hắn dưỡng lao kế hoạch bên trong liền có liên hiệp Diêm phụ quý cùng Lưu Hải chung một vòng, hai người nhi tử nếu là hiếu thuận, hắn còn thế nào liên hiệp. A chương 1527 động đất bên trong đấu đá âm nhu, chương 1527 động đất bên trong đấu đá âm nhu, bên ngoài phát sinh chấn động thời điểm, Vương Khôn mới nhớ tới mình quên một món chuyện quan trọng. Không kịp hối tiếc, hắn đội vàng đỡ có chút kinh hoàng Nhiễm Thu Diệp, đi ôm hải tử. "Ca, chuyện gì xảy ra?" Tuyết Nhi từ phòng của mình đi ra, hướng về phía Vương Khôn hô to. Vương Khôn quay đầu nhìn một chút nàng, gặp nàng không có chuyện gì, liền nói, "Không có sao, có thể là chỗ nào động đất. Ngươi giúp chị dâu ngươi chiếu cố tốt hải tử." Tuyết Nhi gật đầu một cái. "Đậu đậu, ngươi cũng ở nơi đây, ta đi các ngươi nhà nhìn một chút." Tuyết Nhi lớn tuổi sau, liền rời đến trong phòng nhỏ của mình ở, làm chị em tốt đậu đậu, có lúc cũng sẽ ở phòng của nàng. Vương Khôn giao phó được rồi sau, đi ngay Đông Khóa viện bên kia, thấy Điền Hưu Phúc mấy nhà cũng an toàn đi ra, mới yên tâm. "Vương Khôn, cái này là tình huống gì?" "Động đất." "Nơi nào động đất ta?" "Đừng để ý chỗ nào, nhanh đi trong viện nhìn một chút quan trọng hơn." "Như vậy, Điền đại ca, Chu đại ca, các người đi trung viện cùng hậu viện, nhìn một chút có người bị thương hay không." "Ta cùng Điền đại ca vội vàng dựng cái lều." "Động đất đi qua, đồng dạng đều sau đó đi." Mấy người đáp ứng, liền bắt đầu chia nhau hành động. Dịch Trung Hải thấy giả ra người không có sao, mới yên tâm, tiếp theo liền bắt đầu suy nghĩ thế nào lợi ích tối đại hóa. Chẳng qua là, trong tay hắn không có nghe lời người, vừa đúng thấy Chu Minh Huy cùng Tiền Anh Vũ đi tới trung viện, nhất thời thì có chủ ý. "Minh Huy, Anh Vũ, các ngươi tới thật đúng lúc. Động đất sau nhất định phải biến thiên, thừa dịp không biến thiên trước, đem kháng chấn, chống chấn động lều dựng lên tới." Hai người không nghĩ để ý Dịch Trung Hải, nhưng lại không tìm được tốt lý do. Vừa đúng lúc này Tần Kinh Như khóc chạy đến trung viện, "Nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta nhà đại mẫu, hắn chưa hề đi ra." Hai người thấy vậy, không chút suy nghĩ chạy đến hậu viện, ở Hứa đại mẫu nhà dưới đáy bàn tìm được Hứa đại mẫu. Hứa đại mẫu bị hù cũng nói không nên lời. Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo bất mãn. Mới vừa rồi rất rõ ràng, đánh Chu Minh Huy cùng Tiền Anh Vũ một ứng phó không kịp. Nếu là hai người vì vậy đáp ứng, hắn thì càng tốt thi triển. Nhưng là hết cách rồi, lúc này mạng người lớn như trời, hắn coi như hận không được Hứa đại mẫu đi chết, cũng không thể biểu hiện ra. Biết bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lôi kéo Lưu Hải Trung thương lượng đứng lên. Lưu Hải Trung ngược lại không có phản đối dựng kháng chấn, chống chấn động đều, chẳng qua là tuyệt không đồng ý Dịch Trung Hải đề nghị đại gia tụ chung một chỗ ý tưởng. Ở hai người tranh chấp thời điểm, Chu Minh Huy cùng Tiền Anh Vũ nhân cơ hội chạy về tiền viện. Đến tiền viện, liền đem chuyện nói ra. Vương Khôn liền nói, "Lúc này, cũng đừng so đo nhiều như vậy. Vội vàng phụ một tay, nhanh lên một chút đem kháng chấn, chống chấn động lều dựng lên tới." Diêm phụ quý trong tay ôm máy truyền hình, đứng ở bên ngoài hô to, "Vương Khôn, dựng lớn một chút, chúng ta ở cùng nhau." Vương Khôn tức giận nói, "Ngươi còn ôm cái đó phá máy truyền hình làm gì, vội vàng buông xuống phụ một tay. Máy truyền hình là mệnh căn của ta, vạn nhất bị làm hư, ngươi cho ta bồi a. Vậy ngươi liền tự nghĩ biện pháp dựng kháng chấn, chống chấn động lều, đừng tìm ta." Vương Khôn không nhịn được nói, "Cái này đến lúc nào rồi, lại còn tính kế tính tới tính lui." Lưu Ngọc Hoa đối Diêm phụ quý máy truyền hình đã sớm bất mãn. Diêm phụ quý mua máy truyền hình sau, đem trong viện hải tử tâm tư cũng câu dẫn qua. Nhưng là, mong muốn đi nhà hắn xem TV cơ, đó là muốn giao tiền. Hải tử của nàng ngày đó không có giao tiền, bị Diêm phụ quý cho đổi ra. Dẫn đến nàng cũng muốn đánh Diêm phụ quý một nữa. Nghe Vương Khôn nói như vậy, liền theo tê đoái, "Chỉ các ngươi nhà máy truyền hình chân quý a, vậy ngươi còn không vội vàng cho truyền hình nhà dựng cái lều?" Tam đại mụ có chút bất đắc dĩ, một phương diện không nợ trong nhà máy truyền hình, một phương diện lại không muốn cùng Vương Khôn những người này cãi vã. Cái này nếu là cùng Vương Khôn mấy người làm căng, bọn họ ở nơi nào? Vương Khôn bên này nhiều người, tay chân lênh lẹ đem đất chấn lều cho dựng lên. Lại thừa dịp không có dư chấn, chạy về nhà thu thập một ít chăn. Trung viện bên này, Dịch Trung Hải cuối cùng vẫn không có cùng Lưu Hải Trung nói thỏa. Lưu Hải Trung vẫn vậy quyết định đơn độc xây kháng chấn, chống chấn động lều. Đại gia cũng ở bên ngoài, Dịch Trung Hải lại không có cơ hội nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Khi hắn trở lại trung viện, quyết định bất kể Lưu Hải Trung. Thế nhưng là trở lại trung viện, hắn lại nhức đầu. Tưởng có mưu tứ hợp viện kế sách, không thi triển nhân thủ. Duy nhất có thể sử dụng nhân thủ chính là Tần Hoài Như, Tần Hoài Như thủ đoạn lợi hại nhất là trang bị khuất. Nhưng làm một chiêu này vào lúc này không dùng tốt lắm. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đánh phá miệng. Dùng các loại biện pháp, thắng được sự ủng hộ của mọi người, giúp đỡ hắn đem kháng chấn, chống chấn động lều xây lên. Tiền viện bên này làm xong, cũng đi cho hậu viện cùng trung viện giúp một tay. Vương Khôn không có đi, hắn trực tiếp đi Nhiệm Thu Diệp cha mẹ nơi đó, đem hai người giả nhận lấy. Đợi đến lúc hắn trở lại thấy được cái vã. Lần này cái vã, hay là Dịch Trung Hải đưa tới. Lão gia hỏa đang xây kháng chấn, chống chấn động lều phía trên không được lợi ích, liền đem chủ ý đánh tới ăn cơm phía trên. Hắn đề nghị muốn ở trong viện mở cơm tập thể, đem các nhà lương thực tập trung lại. Vốn là cái này cũng không có gì, chỉ muốn công bằng công chính là đủ. Nhưng là rất hiển nhiên, Dịch Trung Hải không làm được công bằng công chính. Nếu không làm được công bằng công chính, trong viện người liền không vui. Ai cũng không muốn người khác chiếm tiện nghi. Thấy Vương Khôn trở lại, Dịch Trung Hải liền đem mục tiêu nhắm ngay Vương Khôn, "Ngươi nói thế nào?" Vương Khôn rất rõ ràng, chỉ phải đáp ứng, cuối cùng ra đầu to nhất định là chính mình. Hắn mặc dù có thể nuôi sống nhiều người như vậy, nhưng là dựa vào cái gì a? Nếu đại gia ý kiến bất đồng, kia cũng không cần phải cưỡng chế yêu cầu. Quan hệ tốt, có thể cùng nhau. Quan hệ không tốt thì thôi. Có thời gian như vậy cãi vã, còn không bằng thành thành thật thật cảm ơn. Dịch Trung Hải phi thường phẫn nộ, Vương Khôn nói như vậy, không phải là đem giả ra cùng hắn loại bỏ bên ngoài sao? Đây không phải là hắn mong muốn. Hắn thừa dịp đại gia còn ôm chiếm tiện nghi tâm tư, hướng về phía Vương Khôn hô, ngươi thế nào ích kỷ như vậy? Uổng cho ngươi hay là trong xưởng bảo vệ khoa trưởng khoa? Đại gia gặp phải khó khăn, ngươi liền trơ mắt nhìn đại gia không vượt qua nổi sao? Vương Khôn tức giận nói, các ngươi khó khăn, ta cũng không khó khăn sao? Động đất tới như vậy đột nhiên, nhà ai có nhiều như vậy lương thực lấy ra cho người khác ăn? Ngươi Dịch Trung Hải nghĩ là người tốt, mình ngược lại là lấy ra lương thực tới a. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không bỏ ra nổi đến, bởi vì cùng một bác gái bằng mặt không bằng lòng, trong nhà chuẩn bị lương thực rất ít. Rất không khéo, gần đây nhà bọn họ nên mua lương thực. Trở lại tiền viện, Diêm Phụ Quý lại xuống tới, Vương Khôn, chúng ta cùng nhau kết cái nhóm. Vương Khôn dĩ nhiên biết Diêm Phụ Quý tính toán, thuận thế liền nói, vậy thì thật là tốt, nhạc phụ ta nhạc mẫu tới không mang lương thực, đang giàu không đủ ăn đâu. Nhà ngươi lương thực ở nơi nào, ta đi kháng đi ra, chúng ta đặt chung một chỗ ăn. Nhà chúng ta không có lương thực. Diêm Phụ Quý cùng Tam Đại Mụ miệng đồng thanh hô. Mục đích của hai người là chiếm tiện nghi, mới không vui nuôi sống nhiều người như vậy. Diêm Giải Thành cùng Vu Lị hai vợ chồng đứng ở một bên, giống như chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ vậy. Lưu Ngọc Hoa liền nói, từng cái một cũng muốn chiếm tiện nghi, coi chúng ta là kẻ ngu a, không nỡ ra lương thực, kia liền về nhà bản thân ăn. Diêm Phụ Quý suy nghĩ lời mới vừa nói, có chút không xác định có thể hay không chiếm tiện nghi. Đại gia mỗi tháng lương thực đều là có định lượng, nhà ai cũng không thể nhiều mua. Vương Khôn nhà mặc dù thường ăn thịt, nhưng loại này ngày thịt nhất định phải ngày ngày mua, hiển nhiên trong nhà sẽ không chuẩn bị quá nhiều. Tính toán tới tính toán đi, Diêm Phụ Quý cảm thấy không có lợi, lúng túng trở về nhà mình liệu trong. Vương Khôn không có để ý hắn, đợi đến trời tối thời điểm, từ Nhật Bản làm một nhóm vật liệu đưa đến vùng địa chấn. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Chương 1528 không nhà để về Diêm Phụ Quý. Chương 1528 không nhà để về Diêm Phụ Quý vốn là không muốn để cho Diêm gia chiếm tiện nghi, thế nhưng là không có biện pháp. Diêm Giải Phóng, Diêm Giải Khoáng cùng Diêm Giải Thê mang theo người tới, đem Diêm Phụ Quý kháng chấn, chống chấn động lều hủy đi. Diêm Phụ Quý chính là lại giỏi ăn nói, cũng không thể ngăn được. Không chỉ là trên khí thế bại bởi Diêm Giải Phóng mấy người, chính là ở Diêm gia đạo nghĩa bên trên cũng không thể chiếm được tiện nghi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Diêm Giải Phóng mấy người đem nhìn kháng chấn, chống chấn động lều hủy đi đi. Vương Khôn nhìn bên này đến, cũng không có biện pháp quản. Diêm gia chuyện gì cũng tính rõ ràng, chỉ cần có đạo lý, là có thể chiếm cứ lại nghĩa. Hắn không cần thiết vì Diêm Phụ Quý đi đắc tội Diêm Giải Phóng. Nhưng mà kháng chấn, chống chấn động lều hủy đi đi, Diêm Phụ Quý cả nhà liền không có chỗ ở chuyện lại trở về khởi điểm. Diêm Phụ Quý mặt dày đi tới Vương Khôn bên này, biết Vương Khôn tâm địa sắt đá, sẽ không bị đánh động, liền đem mục tiêu nhắm ngay Nhiễm Tra. Nhiễm Lao Ca, ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta kháng chấn, chống chấn động lều bị mấy cái con bất hiếu phá hủy. Chúng ta cả một nhà không có chỗ ở. Nhiễm Tra vừa muốn mở miệng, liền bị Nhiễm mẹ cản lại. Nàng lo lắng Nhiễm Tra lần nữa bị Diêm Phụ Quý lừa, ảnh hưởng khuê nữ một nhà ngày. Vương Khôn mang theo bất mãn nói, được rồi, Diêm Phụ Quý, ngươi chớ cùng ta chơi khôn vặt. Ta cho ngươi biết vô dụng. Con người của ta không chiếm tiện nghi của người khác, đồng thời cũng không muốn người khác chiếm ta tiện nghi. Ngươi đây, nghĩ theo chúng ta kết bọn, liền lấy ra thành ý tới. Không muốn, liền thừa dịp không có trời mưa, vội vàng nghĩ biện pháp. Diêm Phụ Quý không cam lòng, bây giờ cửa hàng lương thực đóng kín cửa, ta cũng không có biện pháp. Nhà chúng ta kia phần, có thể để cho nhà chúng ta lão đại ra. Diêm Giải Thành lập tức liền không vui, nhà chúng ta cũng không có thừa bao nhiêu, cái này tuyệt đối không được. Vu Lị lo lắng Diêm Giải Thành chúng tính toán, đụng một cái hắn, nói, nhà chúng ta thật không có còn lại bao nhiêu, liền đủ ăn một bữa, có cùng không có một dạng. Nếu không như vậy, Vương Khôn, nhà chúng ta ba người giao tiền có được hay không? Vương Khôn chẳng qua là không muốn bị người bạch bạch chiếm tiện nghi, cũng sẽ không thấy chết không cứu, liền đáp ứng. Diêm Phụ Quý nhìn một cái, liền vội vàng nói, thế nào ba người à, nhà chúng ta thế nhưng là năm người. Chính là ba người, chúng ta đã sớm phân ra. Tôn tử của ngài kia một phần, chúng ta không các ngươi phải ra. Chính chúng ta ra. Ngài còn tính toán cùng tôn tử của ngài cướp ăn. Diêm Phụ Quý chính là lại không biết xấu hổ, cũng không thể cùng cháu trai cướp ăn. Cuối cùng, không nỡ bỏ tiền hai người già ôm vật đi trung viện. Vu Lị cùng tầm mắt dài thừa dịp Diêm Phụ Quý không ở, về nhà len lén cầm lương thực tới. Người Diêm gia tính kế lẫn nhau, đại gia cũng rất quen thuộc, một chút ngoài ý muốn cũng không có. Không chỉ là Diêm gia đại nhân, chính là Diêm gia cháu trai cũng giống vậy. Vương Khôn Hải tử cùng Chu Minh Cường Hải tử cũng không vui cùng Diêm gia cháu trai cùng nhau chơi. Vương Khôn cùng Chu Minh Cường nhà điều kiện không sai, tự nhiên sẽ không bạc đãi hải tử trong tay không thiếu ăn, chơi. Thế nhưng là ai cũng không vui thường bị người tính toán. Vốn là Lưu Ngọc Hoa cùng Vu Lị quan hệ còn có thể, liền bởi vì cái này chuyện, quan hệ của hai người liền xa lánh. Nàng lo lắng hải tử bị người Diêm gia cho làm hư. Nhiễm Thu Diệp bên này tình huống sắp xỉ, cùng Vu Lị quan hệ bình thường thôi. Dù sao ai cũng không vui cùng cả ngày tính kế tính tới tính lui người cùng nhau. Nàng cùng hào sảng hào phóng Lưu Ngọc Hoa quan hệ khá vô cùng. Vương Khôn nơi này không muốn tham dự, Dịch Trung Hải bên này như cũ tụ tập hơn 20 người. Hắn ở trung viện cư ngụ bao nhiêu năm, ít nhiều có chút hy vọng. Trung viện người không có điểm tựa, chỉ có thể chịu thiệt một chút, cùng Dịch Trung Hải cùng nhau cùng chung cửa ải khó. Diêm Phụ Quý đến trung viện, liền tìm được Dịch Trung Hải, lão Dịch, nhà chúng ta kháng chấn, chống chấn động lều bị Diêm Giải Phóng mấy cái hủy đi, không có chỗ ở. Dịch Trung Hải nhất thời liền hiểu chuyện gì xảy ra, nói thật, hắn ngược lại muốn tiếp nhận Diêm Phụ Quý. Thế nhưng là đâu, thật hữu tâm vô lực. Có thể đem trung viện người tụ tập ở chung một chỗ, có một bộ phận nguyên nhân là ỷ vào một bác gái mặt mũi. Hắn muốn định dựa vào kinh nghiệm phong phú, giúp đỡ đại gia giải quyết khó khăn, lần nữa tạo từ bản thân ở đại viện hy vọng. Thế nhưng là trời không phải lòng người. dựng động đất lều chủ ý, Vương Khôn là người thứ nhất ra, bị cướp đi công lao. Muốn dựa vào ăn chung nổi đoạt lại danh tiếng, kết quả rất nhiều người cũng không vui. Cái này căn bản cũng không phải là hắn mong muốn cái đó giúp đỡ lẫn nhau tứ hợp viện. Khó khăn lắm mới đem trung viện người tụ tập lại, không thể vì Diêm phụ quý đem lòng người làm giải tán. Lao Diêm, không phải ta không giúp ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, trong chúng ta viện là ba cái sân khó khăn nhất. Nhà ta điều kiện không tốt, Hoài Như nhà điều kiện cũng không tốt, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Những người khác, đối Dịch Trung Hải tính khí rất hiểu, mỗi một người đều lo lắng Dịch Trung Hải đem Diêm phụ quý thu lưu lại. Bây giờ nghe được hắn nói không chứa chấp, nhất thời đối hắn thì có thiện cảm, rối rít lên tiếng chống đỡ. Tần Hoài Như trong lòng buồn phiền khí, tốt bao nhiêu chiếm tiện nghi cơ hội, cũng không có bắt lại, còn phải tốn tiền của mình ăn cơm. Trước giờ chỉ có nàng chiếm tiện nghi của người khác, liền không có người khác chiếm tiện nghi của nàng. Nàng cũng là lo lắng nhất Dịch Trung Hải chứa chấp Diêm phụ quý. Thấy Dịch Trung Hải cự tuyệt, Tần Hoài Như trong lòng còn dễ chịu hơn một chút. Bất quá, nàng không cùng những người khác vậy lên tiếng chống đỡ Dịch Trung Hải, bởi vì nàng rất rõ ràng, Dịch Trung Hải hy vọng nàng biểu hiện hiếu thuận. Dịch Trung Hải hướng về phía Diêm phụ quý nói, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không vui tiếp thu ngươi, thật sự là không làm gì được. Như vậy, ta đi chung với ngươi tìm lão Lưu, cùng hắn thương lượng một chút. Diêm phụ quý hết cách rồi, chỉ đành đáp ứng, đi theo Dịch Trung Hải đi hậu viện. Dịch Trung Hải trước khi rời đi, đem Tần Hoài Như cho kêu lên, để cho nàng cũng biểu hiện biểu hiện. Tần Hoài Như tự nhiên sẽ không cự tuyệt chơi danh tiếng cơ hội, đi theo hậu viện. Hậu viện bên này, Hứa Đại Mậu một nhà đơn độc ở tại một đại bằng tử trong, những người khác cùng Lưu Hải Trung một nhà chen ở bên kia. Lưu Hải Trung muốn là tính toán cùng Hứa Đại Mậu vậy, nhưng là không được. Thứ nhất hậu viện diện tích cứ như vậy lớn, nếu là hắn cùng Hứa Đại Mậu vậy, người khác liền không có địa phương. Thứ hai, hắn cũng nhìn thấy Dịch Trung Hải thu mua lòng người cơ hội, tính toán đi theo làm theo. Hắn mấy con trai cũng không ở trong viện, gặp phải phiền toái, còn cần hậu viện người giúp một tay, không thể đem người đều đắc tội chết rồi. Dịch Trung Hải thấy được Hứa Đại Mậu loại này ngày còn uống chút rượu, an thì thủ, nhất thời tức không biết để đầu cho hết. Thấy được Diêm phụ quý một nhà, nhất thời liền quyết định đem cái phiền toái này ném cho Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, lao Diêm ra kháng chấn, chống chấn động lều bị Diêm giải phóng dẫn người hủy đi, không có chỗ ở các ngươi nhà địa phương lớn như vậy, để cho hắn ở hai ngày. Tần Hoài Như thấy được Hứa Đại Mậu nhà đồ ăn, trong lòng phi thường không thăng bằng. Đều là nữ nhân, nàng dài lại không thể so với người khác chênh lệch, dựa vào cái gì người khác qua ngày tốt, nàng muốn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hứa Đại Mậu, đội vàng cùng Tam Đại gia dọn miếng đất vương. Diêm phụ quý thấy được Hứa Đại Mậu nhà cơm nước, trong lòng liền mong không được ở tại Hứa Đại Mậu nhà. Hắn cả ngày ở giữa cửa, nhà ai qua thế nào, tất cả đều tâm lý nắm chắc. Hứa Đại Mậu nhà ngày không sánh bằng Vương Khôn, nhưng ở trong viện cũng là xếp hạng top 5 tồn tại. Có thể đi theo Hứa Đại Mậu ở, khẳng định trôi qua không kém. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, Tam đại gia không có chỗ ở, có quan hệ gì với ta? Ta dựa vào cái gì để cho hắn ở nơi này? Tần Hoài Như liền nói, một đại gia ngày ngày nói với chúng ta, làm người không thể quá ích kỷ, muốn cùng người phương tiện, với bên mình liền. Hứa Đại Mậu mới không vui nghe những thứ này, Tần Hoài Như, những lời này, ngươi hay là giữ lại nói với chủ nố đi đi. Bọn họ dĩ nhiên muốn nói với chủ nố, nhưng chủ nố không phải không ở tứ hợp viện sao? Chương 1529 lập nhà, chương 1529 lập nhà cuối cùng vẫn là Lưu Hải Trung chứa chấp Diêm phụ quý. Đối với việc này mặt, Dịch Trung Hải không có giao ra bao nhiêu thứ, liền khôi phục một chút hy vọng. Lưu Hải Trung bỏ ra một vài thứ, cũng cải thiện một ít bản thân ở trong viện danh tiếng. Diêm phụ quý thời là nhất mất mặt, bị con của mình bỏ ra, không nhà để về. Nhưng mà, ba cái đại gia bởi vì chuyện này, lẫn nhau quan hệ giữa đảo là có chút khôi phục. Cho đến Diêm phụ quý chiếm tiện nghi bản tính lần nữa bùng nổ. Hấp thụ dạy dỗ Diêm phụ quý, không nghĩ ở cùng một nơi cắm hai lần lộ đầu. Vì thực hiện của mình mục đích, hắn quyết định liên hiệp Lưu Hải Trung ở trong viện giành trước lập nhà. Địa phương lại lớn như vậy, ai muốn có thể lập vĩnh cửu kháng chấn, chống chấn động lều, ai là có thể chiếm một khối tốt. Ta nghĩ đến ngươi động đất thời điểm giúp đỡ ta, ta liền không muốn ngươi thua thiệt, cho nên qua tới nhắc nhở ngươi. Lưu Hải Trung một cái liền suy nghĩ hiểu, nhất thời đã cảm thấy Diêm phụ quý chủ ý không sai, chủ ý của ngươi ngược lại không tệ. Bất quá, lão Dịch cùng Vương Khôn có thể đồng ý không? Diêm phụ quý cười nói, cái này có cái gì phải sợ, chúng ta ở nhà mình cửa lập nhà, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Lời nói lời trong lòng, ngươi muốn ở tiền viện, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Hai người chúng ta đồng thời lập, giành trước chiếm một mảnh đất. Những người khác nhất định sẽ đi theo. Vương Khôn cùng lão Dịch lại không đồng ý, còn có thể cùng toàn viện người đối nghịch sao? Cái này gọi là thiểu số phục tùng đa số. Lưu Hải Trung mê quyền chức lại bùng nổ, đến rồi một câu như vậy. Sau khi nói xong, hắn lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp, Tần Hoài Như nhà nhà giống vậy không đủ ở, chờ bổng ngạnh trở lại, cũng không có chỗ ở ngươi nói chúng ta nếu là kêu lên nàng, lão Dịch có phải hay không liền sẽ không ngăn lấy rồi. Diêm phụ quý suy nghĩ một cái, nói, lôi kéo Tần Hoài Như, ngược lại không thành vấn đề. Bất quá, Tần Hoài Như khẳng định không nỡ lấy tiền. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Muốn ta nói, căn bản cũng không cần nói với nàng. Chủ nố nhà đều ở đây Vũ Thủy trong tay, Vũ Thủy bây giờ hai đứa con trai, chính là chủ nố trở lại, cũng sẽ không đem nhà trả lại cho chủ nố. Nàng thì càng bỏ không. Chỉ cần chúng ta bên này một lập nhà, nàng nhất định sẽ cấp lập. Lưu Hải Trung cảm thấy Diêm phụ quý nói không sai, cũng không quản Tần Hoài Như, vậy còn chờ gì, chúng ta vội vàng tìm người đi. Tiên hạ thủ vi cường. Nói làm liền làm, hai cái lao ra hỏa thừa dịp người khác không nghĩ tới, liền đem lập nhà tài liệu cùng người cũng mời trở lại. Vì cấp tốc độ, eo kiệt Diêm phụ quý cũng hào phóng một chút, không cùng những người kia quá mức tính toán chi ly. Dịch Trung Hải dạo bộ trở lại, thấy được Diêm phụ quý nhà chuẩn bị lập nhà, nhất thời phi thường bất mãn, Lão Diêm, ngươi làm cái gì vậy?
Lão Dịch, ta suy nghĩ chừng mấy ngày, cảm thấy chúng ta muốn trước hạn phòng bị một cái, tránh cho lần sau động đất ứng phó không kịp. Cho nên, ta quyết định lập một mãi mãi kháng chấn, chống chấn động lều.
Không được.
Dịch Trung Hải không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn nghĩ rất rõ ràng, bây giờ tình huống như vậy, mong muốn dưỡng lao liền nhất định phải liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, để cho tứ hợp viện lần nữa trở lại ba cái đại gia thời đại. Thế nhưng là, đây là có tiền đề, đó chính là Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đều bị nhi tử vứt bỏ, không ai giúp bọn họ dưỡng lao. Hai người nếu là con cái hiếu thuận, người ta dựa vào cái gì cùng hắn dính vào? Coi như hai người đáp ứng, hắn cũng không dám tin. Hai người nếu là lập nhà, hai người nhi tử nhất định sẽ trở lại kiếm tiền. Con của bọn họ trở lại rồi, liền ở bên cạnh ở, liền đại biểu hai người có dưỡng lão người. Đó là hắn tuyệt đối không muốn thấy được. Diêm Phụ Quý mới không để ý tới Dịch Trung Hải, liền nói, thế nào thì không được. Ta cũng là vì đại gia cân nhắc, tránh cho gặp phải động đất, đại gia không có chỗ ở hơn nữa, lão Lưu cũng ở nhà lập nhà, ngươi có bản lĩnh không để cho hắn lập. Chỉ cần hắn không lập, ta cũng không lập. Dịch Trung Hải đang suy nghĩ liên hiệp Lưu Hải Trung, ngăn cái này thích chiếm tiện nghi Diêm Phụ Quý. Không nghĩ tới, Lưu Hải Trung không ngờ cũng bắt đầu lập nhà, hắn nhất thời không để ý tới Diêm Phụ Quý, chuẩn bị về phía sau viện nhìn một chút. So với thích tính toán Diêm Phụ Quý, hay là đầu óc không thông minh Lưu Hải Trung dễ gạt gẫm. Đến hậu viện, quả nhiên thấy Lưu Hải Trung ở thu thập địa phương, chuẩn bị lập nhà.
"Lão Lưu, ngươi làm cái gì vậy?"
Lưu Hải Trung giải thích là từ Diêm Phụ Quý nơi đó học, cùng Diêm Phụ Quý giống nhau như lúc, không làm cái gì, ta suy nghĩ lập một vĩnh cựu kháng chấn, chống chấn động đều, tránh cho lần sau gặp phải động đất có chút tay chân luống cuống. Dịch Trung Hải đều sắp tức giận chết rồi, hắn căn bản không tin tưởng cái này giải thích. Thật nếu gặp phải động đất, ai dám ở trong phòng ở a, bọn họ rõ ràng là ước định cẩn thận, mong muốn chiếm tiện nghi.
"Lão Lưu, nếu là đại gia đều đi theo học, chúng ta trong viện thành dạng gì, còn có thể ở người sao?
Ngươi thế nhưng là trong viện nhị đại gia, trong nhà lại không thiếu nhà, không thể dẫn đầu hỏng trong viện phong khí.
Ngươi làm như vậy, trong viện người làm sao nhìn ngươi?"
Dịch Trung Hải cố gắng dùng trong viện quyền lực gạt gẫm Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung lập nhà mục đích cũng không đơn giản. Có cây ngô đồng, đưa tới Kim Vượng Hoàng. Trong nhà có nhà, con của mình nhất định sẽ trở lại, cũng sẽ thật tốt hiếu kính hắn. Có nhi tử ở, hắn liền sẽ không xuất hiện động đất thời điểm không ai sai xử tình cảnh lúng túng. Ta quản bọn họ nhìn thế nào? Nhà ta tại hậu viện, người bình thường cũng sẽ không tới. Ngươi muốn xem bảo, đi ngay tìm Lão Diêm, chỉ cần hắn không lập, ta cũng không lập.
Dịch Trung Hải đều sắp tức giận điên rồi, chỉ Lưu Hải Trung nói không nên lời.
Trở lại trung viện, vừa đúng đụng phải Tam Việc Tần Hoài Như. Tần Hoài Như liền hỏi, một đại gia, tam đại gia làm cái gì vậy nha?
Hắn cùng Lão Lưu mong muốn lập nhà.
Hoài Như, ngươi nói, nếu là hắn lập nhà, chúng ta trong viện không phải rối loạn sao?
Sau này liền ở trong viện ngồi một chút cũng không tìm tới địa phương.
Tần Hoài Như nhất thời còn không có phản ứng kịp, liền theo Dịch Trung Hải vậy nói, cũng không phải sao?
Ngươi lợp một chút, ta lợp một chút, chúng ta trong viện sau này liền cái họp địa phương không có.
Dịch Trung Hải chính là cảm giác thiết âm, thở dài nói, ta đi tìm hai người bọn họ chính là không đáp ứng, nhất định phải lợp nhà.
Tần Hoài Như lòng nói, người khác thế nào không nói, liền Diêm Phụ Quý cái đó chết muốn tiền tính tình, có thể đáp ứng ngươi mới là lạ.
Một đại gia, ngươi nha, không cần quan tâm.
Chờ Vương Khôn trở lại, hắn nhất định sẽ ngăn.
Dịch Trung Hải sững sờ, xem Tần Hoài Như.
Hắn không nghĩ ra, cái này cùng Vương Khôn có quan hệ gì.
Tần Hoài Như liền nói, ngài nghĩ A Vương Khôn ở phía trước viện cùng hậu viện đều có nhà, tiền viện cùng tam đại gia nhà là cửa đối diện, hậu viện cũng cùng nhị đại gia nhà kế bên. Hắn có thể xem nhị đại gia cùng tam đại gia lập nhà, trận hắn cửa sao?
Dịch Trung Hải một suy nghĩ, bản thân ra mặt ngăn, sẽ còn đắc tội Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Không bằng để cho Vương Khôn ra mặt đắc tội với người, bản thân cuối cùng ra tới an ủi một chút hai người, còn có thể nhân cơ hội đem hai người thu phục.
Hoài Như, hay là người thông minh?
Ta mới vừa rồi chính là sốt ruột, không có nghĩ đến cái này.
Tần Hoài Như rất là đắc ý, đi theo Dịch Trung Hải lẫn nhau thổi một trận.
Hai người không có chú ý, một bác gái toàn trình nghe được hai người nói chuyện.
Một bác gái suy nghĩ một chút, hay là quyết định nhắc nhở một chút Nhiệm Thu Diệp.
Những năm gần đây, nàng cùng Dịch Trung Hải bằng mặt không bằng lòng, còn kém đi dẫn giấy chứng nhận ly hôn.
Tương ứng, một bác gái học bà cụ Điết, cùng Nhiệm Thu Diệp quan hệ trâu ngược lại không tệ.
Có lẽ đây là bà cụ Điết cuối cùng cho nàng ra chủ ý. Vương Khôn mặc dù đã nhìn ra một bác gái mục đích không thuần, nhưng cũng không có cự tuyệt.
Trong nhà hài tử nhỏ, hắn cùng Nhiệm Thu Diệp lại không thể thời thời khắc khắc xem.
Có một bác gái giúp đỡ, cũng có thể bất lo một chút.
Tả Hữu bất quá là cùng nàng nói mấy câu, tình cờ mời nàng ăn chút cơm.
Làm như vậy còn có thể càng sâu nàng cùng Dịch Trung Hải vết rách, đối Vương Khôn không hỏng chỗ.
Chương 1530 Vương Khôn ứng đối chương 1530 Vương Khôn ứng đối Vương Khôn lúc này không có quản nhiều như vậy, mà là tại bên ngoài một quán cơm nhỏ trong phụng bồi Lý Hoài Đức uống rượu. Đây là một trận tiễn hành rượu, cầm giữ xưởng cán thép hơn 10 năm Lý Hoài Đức, rốt cuộc phải cút đi.
Vương Khôn, ta mặc dù rời đi, nhưng là mạng giao thiệp vẫn còn, ngươi muốn gặp phải khó khăn, liền nói với ta.
Vương Khôn trong miệng nói cảm tạ, kỳ thực không có quả thật.
Cũng không nhìn một chút bây giờ thời đại nào, lúc này tìm Lý Hoài Đức giúp một tay, đó chính là tìm phiền toái cho mình.
Lý chủ nhiệm, ngài rời đi rồi thôi về sau, ai tới thay thế vị trí của ngài?
Lý Hoài Đức rất tùy ý nói, nên là Lão Dương.
Lão Dương sau lưng núi dựa, lập tức sẽ phải điều trở lại rồi.
Kia có phải hay không điều mới lãnh đạo tới?
Lý Hoài Đức lắc đầu một cái, nhạc phụ ta về hưu, không quản được nhiều như vậy.
Có thể hay không điều người tới, ta cũng không rõ ràng lắm.
Ta đoán, tám phần sẽ điều một người tới, tránh cho Lão Dương một nhà độc quyền.
Không có từ Lý Hoài Đức trong miệng lấy được tin tức khác,
Vương Khôn liền không hỏi. Ngược lại bất kể lãnh đạo nào tới, tạm thời cũng không có quan hệ gì với hắn. Coi như người lãnh đạo kia muốn có hành động, cũng phải chờ Dương Vạn Thanh về hưu sau. Cùng Lý Hoài Đức sau khi tách ra, Vương Khôn tiến sân, thiếu chút nữa cho là đi nhầm địa phương. Trong viện chuyện gì xảy ra, Diêm phụ quý muốn hủy nhà. Nhiễm Thu Diệp bất đắc dĩ nói, hủy đi cái gì nhà nhà. Hắn cùng hậu viện Lưu Hải Trung tính toán lập nhà. Ngươi không thấy, cửa nhà hắn vạch tuyến sao? Nếu không có cổng cản trở, hắn cũng có thể vạch đến ta cửa nhà tới. Vương Khôn cười ha hả. Nhiễm Thu Diệp bất mãn chừng Vương Khôn một cái, ngươi còn cười. Một bác gái nói với ta, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải muốn tính toán ngươi ra mặt, để ngươi ngăn hai người bọn họ. Ngươi nếu là ra mặt, liền chúng phải bọn họ tính toán. Vậy thì không ra mặt. Không ra mặt. Vậy cũng không được. Để bọn hắn như vậy lập, chúng ta trong viện để sau này biến thành cái dạng gì? Những người khác muốn là theo chân học làm sao bây giờ? Nhiễm Thu Diệp lại cau mày nói, kỳ thực Vương Khôn cũng biết, căn bản là không ngăn được. Bây giờ nhân khẩu nhiều, nhà chẳng phân biệt được. Đối với những chính mình đó nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề phòng ở người, ban khu phố đều là mở một con mắt mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa bây giờ cũng không có cái gì kiến trúc vi phạm nói một cái. Cản đâu, nhất định là muốn ngăn. Nhưng mà, liền là không thể để bọn hắn không chút kiêng kỵ, chớ đem nhà chúng ta địa phương cho chiếm. Bọn họ chiếm, chúng ta thế nào lập? Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi, ca, nhà chúng ta nhà đủ ở, không cần lờ. Vương Khôn giải thích nói, ta biết, nói như vậy chỉ là vì đem địa phương chiếm xuống. Bằng không, tiền viện bên này còn dễ nói. Hậu viện bên kia Lưu Hải Trung lập quá lớn, đem nhà ánh nắng ngăn trở, còn thế nào ở người? Ngày đã chậm, Vương Khôn cũng không có vội vã đi tìm Diêm Phụ Quý, chờ tới ngày thứ hai lại đi tìm hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, liền nghe đến Diêm Phụ Quý cửa chuyển tới len ken thanh âm. Lão gia hỏa vì tiết kiệm tiền, rất nhiều chuyện cũng tự mình động thủ. Vương Khôn bị đánh thức, đang ngắm nghĩa cẩn thận Diêm Phụ Quý tính toán thế nào lập. Hôm qua buổi tối trời tối quá, không thấy nhà hắn bạch tuyến. Hôm nay nhìn một cái, hắn liền không vui, lão gia hỏa thực sự quá phận, cũng mau đem trung gian đường chiếm sạch sẽ. Người cái này không thể được. Diêm Phụ Quý cho là Vương Khôn tới ngăn hắn, nhất thời liền nói, ngươi đừng quan xem chúng ta nhà, cũng không phải là chỉ có chúng ta nhà lợp. Vương Khôn nhìn một cái này thái độ, cũng biết Diêm Phụ Quý chuẩn bị kỹ càng, mong muốn ngăn hắn, chỉ có một biện pháp, đó chính là cho hắn lợi ích lớn hơn nữa. Ta nói là ngươi cũng quá đáng. Ngươi xem một chút nhà ngươi tuyến vạch tới chỗ nào. Diêm Phụ Quý sửng sốt một chút, ngươi không phản đối. Ta phản đối hữu dụng không? Ta phản đối ngươi cũng không lập rồi. Diêm Phụ Quý lập tức lắc đầu, khó khăn lắm mới nghĩ đến một cái như vậy chủ ý, dựa vào cái gì không lập? Đắp kín nhà, coi như nhi tử không trở lại, cho người khác mướn, mỗi tháng còn có thể kiếm hơn 10 khối. Ta đây là lập vĩnh cửu kháng chấn, chống chấn động lều, gặp phải động đất cũng không cần dựng nhựa lều. Nhựa lều là có thể ngăn cản che mưa, đến mùa đông người chịu không nổi. Ngươi nói có phải không? Dám chó, ta cũng không tin động đất thời điểm, ngươi dám ở nơi này trong phòng đợi. Có muốn hay không ta đem mọi người cũng triệu tập lại, ngươi ở trước mặt mọi người cam kết, lần sau động đất ai cũng không cần giúp ngươi. Sẽ để cho ngươi tránh ở trong phòng này. Diêm Phụ Quý nhất thời không dám nói tiếp nữa. Lần này động đất, ban khu phố thế nhưng là an bài người tuyên truyền, động đất thời điểm, nhất định phải trốn trên đất trống, không thể tránh trong phòng. Vương Khôn không để ý hắn, nói thẳng, ta không ngăn được ngươi, nhưng là nhà ngươi cũng không thể đem nhà lập lớn như vậy. Ngươi lập lớn như vậy, trong viện ra ra vào vào người làm sao bây giờ? Ngươi cản trở đường của ta, cũng đừng trách ta cho ngươi hủy đi. Ngược lại ngươi lập cái nhà này, cũng không có chính quy thủ tục. Diêm Vũ Quý nhìn một chút bên cạnh mình địa phương, lại nhìn một chút Vương Khôn, thực tại không nỡ thu nhỏ lại, ngươi không thể như vậy, ta cũng đem tài liệu mua được. Những thứ kia dư thừa tài liệu, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta mới mặc kệ. Ngược lại ngươi dám cản đường của ta, ta liền dẫn người hủy đi nhà ngươi. Ngươi đây là vi phạm luật lệ kiến trúc, ta chính là hủy đi, cũng không cần bồi. Diêm Phụ Quý như cũng không nỡ, trực tiếp đem Lưu Hải Trung kéo ra ngoài, ngươi dựa vào cái gì quan của ta, bất kể lao lưu. Ai nói ta bất kể, ta cái này về phía sau viện nhìn một chút. Vương Khôn hướng hậu viện đi tới, Diêm Phụ Quý không cam lòng, theo ở phía sau. Nếu là cơ hội thích hợp, hắn không ngại cùng Lưu Hải Trung liên hiệp. Đi ngang qua trung viện thời điểm, gặp phải Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Từ hai người trên nét mặt nhìn, cũng biết ở xem trò vui. Đến hậu viện, quả nhiên cùng Diêm Phụ Quý nhà sắp xỉ, thậm chí Lưu Hải Trung nhà so Diêm Phụ Quý nhà còn lớn hơn. Cũng đúng, tiền viện đại gia cũng muốn ra cửa, Diêm Phụ Quý không thể đem đại gia đường cũng cản. Hậu viện cứ như vậy mấy nhà, người ra vào cũng ít. Diêm Phụ Quý một mực tại cùng Lưu Hải Trung nháy mắt, cùng hắn trao đổi tin tức. Lưu Hải Trung đầy mặt khinh phục, hiển nhiên không có ý định đáp ứng Vương Khôn yêu cầu. Vương Khôn có thể hai người nói xong, mới mở miệng, "Lưu Hải Trung, ngươi cái này vạch địa bàn thật lớn a, cũng mau vạch đến cửa nhà ta. Có muốn hay không ta đem nhà hủy đi, cho ngươi nhảy địa phương a? Ta ở cửa nhà ta lập nhà, có quan hệ gì tới ngươi?" Lưu Hải Trung không phục nói, "Nhà ngươi nhà, đem nhà ta quăng ngăn trở. Ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? Diêm Phụ Quý mới vừa rồi với ngươi gì giả gì dầm, nên đem chuyện theo như ngươi nói. Ta thì lập lại lần nữa. Các ngươi lập nhà, ta không ngăn được, nhưng là ngươi không thể ngăn nhà ta ánh sáng. Không ánh sáng, nhà ta ẩm nhăm nhác, căn bản không có biện pháp ở người. Ngươi cũng không ở nơi này cái phòng ở đây. Ta hiện đang không ngừng, không có nghĩa là sau này không được. Ngươi nếu là đáp ứng ta ở thời điểm, đem nhà hủy đi, ta liền không ngăn ngươi." Nhị đại mụ không muốn cùng Vương Khôn đối nghịch, ngăn Lưu Hải Trung, nói, "Nhà chúng ta cho ngươi nhường ra 2 mét, không đỡ nhà ngươi ánh sáng." Lưu Hải Trung mặc dù không muốn để cho bước, nhưng hết cách rồi, Vương Khôn cũng không phải là ngăn hắn lập nhà, nhà hắn không chiếm lý. Mượn nhị đại mụ nấc thang, thuận thế đã đi xuống đến rồi. Diêm Phụ Quý nhìn một cái, Lưu Hải Trung cũng lập bộ, hắn cũng không dám cùng Vương Khôn đối nghịch. Hơn nữa Vương Khôn không ngăn bọn họ lập nhà, Dịch Trung Hải nơi đó thì càng không cần để ý, hắn vội vàng bảo đảm, về nhà cũng đem nhà làm điểm nhỏ, nhường ra một bộ phận không gian. Vương Khôn cái này mới hài lòng, sau khi mở ra viện nhà, vào xem nhìn. Mấy người rũi cái đầu nghĩ hướng bên trong nhìn, đều bị Vương Khôn ngăn cản. Đồ vật bên trong tuyệt đối không thể để cho mấy người thấy được. Chương 1531 thăng quan, chương 1531 thăng quan, có hai cái đại gia dẫn đầu, trong viện những người khác lại có thể lạc hậu hơn người, rối rít đi theo xây dựng lên lầm xây nhà. Có Vương Khôn phát họa, đại gia lợp nhà coi như có chừng mực, nhưng cũng chỉ có thể nói còn tốt, so với nguyên lai rộng rãi sân sẽ phải chênh lệch rất nhiều. Duy chỉ có trung viện bên này hay là cùng nguyên lai vậy, không có ai xây nhà. Bên ngoài không biết ai lên đầu, rất nhiều người đều đi theo lập nhà. Đợi đến ban khu phố mong muốn quản chuyện này thời điểm, đã không còn được. Điền Hữu Phúc mấy người cũng ở bên ngoài lập mấy gian căn phòng, không lớn, chính là đem trong nhà phòng bếp rời đến trong phòng. Nhiệm Tu Diệp thấy vậy, liền hỏi, ngươi đã sớm biết bọn họ cũng sẽ lập. Vương Khôn cười một tiếng, đây không phải là rất bình thường sao? Nhà ai sẽ chê bai nhà thiếu? Kia nhà ta có phải hay không lập? Vương Khôn lắc đầu một cái, nhà ta nhà đủ ở, không cần đi theo dính vào. Sớm muộn muốn từ trong tứ hợp viện dọn ra ngoài, Vương Khôn không cần thiết vì lập cái gì lâm xây nhà. Nếu là hắn lập nhà, nhất định sẽ có người nói Vương Khôn một bảo vệ khoa trưởng khoa cũng lập nhà, dựa vào cái gì không để bọn hắn lập. Vương Khôn bên này không để ý tới, lại đem Dịch Trung Hải khí nằm trên giường chừng mấy ngày. Trong viện người phòng ốc rộng, trong nhà mâu thuẫn liên ít, cả nhà các loại hòa thuận, căn bản cũng không có hắn phát huy đường sống. Đặc biệt là Lưu Hải Trung hai đứa con trai, nghe được Lưu Hải Trung đem nhà xây xong, lập tức đã có ra mặt dày rời trở lại. Mặc dù cướp nhà thời điểm, đem Lưu Hải Trung tức gần chết, nhưng là chuyển tới sau, hướng về phía Lưu Hải Trung coi như hiếu kính. Nguyên bản hắn còn có thể cùng Lưu Hải Trung hàn huyên một chút hải tử không hiếu thuận chuyện, lần này liền không có cách nào trò chuyện đi xuống. Trong viện chuyện vặt không có có ảnh hưởng Vương Khôn, tự Lý Hoài Đức rời đi về sau, treo lơ lửng rất lâu xưởng phó chức vị rốt cuộc có kết quả. Người này có chút ngoài dự liệu, lại là Đinh Quảng Nam. Nghe được tin tức này thời điểm, Vương Khôn cũng là sức sở, thế nào cũng không nghĩ ra, quen đi của lại, Đinh Quảng Nam lại trở lại rồi. Vương Khôn, chúng ta có 10 năm không gặp. Nhạc phụ ta bên kia, còn phải đa tạ ngươi. Vương Khôn khách khí nói, ngài khách khí. Bên kia ta thật không có ra bao nhiêu lực. Đinh Quảng Nam lắc đầu một cái, ngươi liền chớ khiêm nhường. Ta kia nhạc phụ cũng nói với ta, Lý Thúc thường để cho người len lén cho nhà đưa thuốc rượu. Nếu không phải ngươi rượu thuốc, lão gia tử cũng không nhất định có thể kiên trì nổi. Ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Ngài chớ trách. Xưởng cán thép bây giờ cách cục là, Dương Vạn Thanh ở trong xưởng chính đảng ôm đồn. Lý Hoài Đức rời đi về sau, ủy ban chủ nhiệm vị trí cũng rơi vào Dương Vạn Thanh trên đầu. Đinh Quảng Nam tới, trước mắt chức vị là xưởng cán thép xếp hạng thứ nhất xưởng phó, ủy ban phó chủ nhiệm. Nhìn cái này địa bộ, là chạy thay thế Dương Vạn Thanh xưởng trưởng chức vị tới. Vương Khôn trong lòng biết Đinh Quảng Nam gọi hắn cũng không có gì không phải a cảm tạ đơn giản như vậy, mà là muốn hiểu trong xưởng tình huống. Hắn không có dấu dếm, nhất nhất nói với Đinh Quảng Nam một lần. Đinh Quảng Nam cảm khái nói, Lý Hoài Đức xác thực đủ thông minh, không có ở trong xưởng làm quá giới hạn chuyện. Một điểm này, Vương Khôn cũng không khỏi không bội phục Lý Hoài Đức. Năm đó cùng Dương Vạn Thanh tranh quyền đoạt lợi, đánh kịch liệt như vậy, cuối cùng cũng không đối Dương Vạn Thanh thế nào, lúc rời đi cũng là mang theo thể diện. Bất quá, Lý Hoài Đức những thủ hạ kia, xui xẻo. Dương Vạn Thanh đối những người kia cũng không có nương tay. Dựa vào định bợ Lý Hoài Đức lên vài người, từng cái một đều hứng chịu tới thu thập. Bảo vệ chỗ cũng không ngoại lệ. Đồng Vĩnh Húc năm ngoái liền đem xưởng cán thép bảo vệ sử trưởng vị trí nhường lại, thiết thao rốt cuộc làm tới bảo vệ chỗ sử trưởng. Chẳng qua là rất không đúng dịp, hắn mới làm thời gian một năm, sẽ phải xuống đài. Đinh Quảng Nam nói, các ngươi bảo vệ chỗ cũng có thay đổi. Tiết trưởng phòng thân thể không tốt, xin phép xin nghỉ hưu sớm. Ta cùng Dương xưởng trưởng ý tứ, sau này bảo vệ chỗ giao cho ngươi. Có thể thăng quan, Vương Khôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiết thao muốn về lưu chuyện, Vương Khôn sớm có suy đoán. Những năm này, Thiết thao mang theo bảo vệ chỗ, cho Lý Hoài Đức làm không ít chuyện, đắc tội không ít người. Những người kia bây giờ xoay người, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Chẳng qua là, Vương Khôn cũng không cho là sự trưởng vị trí sẽ đến phiên trên đầu của hắn. Hắn cùng Dương Vạn Thanh quan hệ không kém, nhưng không tính là tâm phúc. Bảo vệ chỗ trọng yếu như vậy chức vị, Dương Vạn Thanh không sẽ giao cho hắn. Loại này bánh nhân có thể rơi vào trên đầu của hắn, tám phần là Đinh Quảng Nam cho hắn tranh qua tới. Trở về đến nhà, Vương Khôn liền đem tin tức này nói với Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp cũng vì Vương Khôn cao hứng, đây chính là chuyện thật tốt. Chúng ta nên ăn mừng một cái. Bây giờ còn chưa tuyên bố, trước chớ nói ra ngoài. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái. Nàng cũng biết bây giờ nói ra đi gặp đối Vương Khôn có ảnh hưởng. Tuyết Nhi hỏi, ca ca, là chúng ta mới tới bờ gì thời điểm, gặp phải cái đó Đinh Thúc Thúc sao? Tuyết Nhi còn nhớ. Tuyết Nhi gật đầu một cái, ta đương nhiên nhớ, ngươi xe ba bánh phiếu hay là hắn cùng đây này. Hắn cũng nói về ngươi. Chờ có cơ hội, ta dẫn ngươi gặp hắn. Không quá hai ngày, Vương Khôn làm sự trưởng chuyện liền tuyên bố. Trong xưởng công nhân không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại rất nhiều trong xưởng cán bộ phi thường bất mãn. Đặc biệt là Dương Vạn Thanh kia một hệ người, có thật nhiều ánh mắt cũng nhìn chằm chằm chức vị này. Bảo vệ sử trưởng ở trong xưởng cũng coi là lãnh đạo cấp cao. Như vậy vô duyên vô cớ tiện nghi Vương Khôn, bọn họ tự nhiên không vui. Những thứ kia sau đó tiến vào xưởng cán thép, ỷ vào có chút bối cảnh, rối rít tìm được Dương Vạn Thanh. Dương Vạn Thanh hung hăng đem những người kia dạy dỗ một trận. Hắn tự nhiên không quá nguyện ý đem bảo vệ chỗ chắp tay nhường cho Đinh Quảng Nam. Nhưng là hết cách rồi, phía trên điều Đinh Quảng Nam tới mục đích chính là tiếp nhận chức vị của hắn. hắn lập tức sẽ phải về hưu, không cần thiết vì chút chuyện này cùng Đinh Quảng Nam náo mâu thuẫn. Vương Khôn làm quan tin tức truyền tới tứ hợp viện, tự nhiên lại đưa tới một trận nghị luận. Diêm phụ quý mong muốn để cho Vương Khôn mời khách, Dịch Trung Hải thời là đoán trách thượng thiên bất công. Ngược lại Lưu Hải Trung không có phản ứng, đem hy vọng gửi gắm vào lớn trên người con trai. Hứa Đại Mậu, nhà chúng ta quang đủ chuyện thế nào rồi? Hứa Đại Mậu cười nói, ngài yên tâm, ta đã giúp ngài đem lời đưa lên, rất nhanh liền có tin. Nhị đại gia, cho quang tể ca chạy chuyến này, ta mới hiểu được, chúng ta năm đó ở xưởng cán thép chính là mất công. Thế nào? Lưu Hải Trung không hiểu hỏi. Hai người chúng ta tính là đồng bệnh tương liên, ta cũng không dối gạt ngài. Năm đó chúng ta cho là mình là bao lớn cán bộ, kỳ thực không phải, chính là cái tiểu công người. Quang tể ca cùng Vương Khôn như vậy, mới là cán bộ, thuộc về tổ chức bộ quản. Ngươi nhìn bây giờ, Vương Khôn làm quan, trong viện không chừng lại nhắc tới năm đó hai người chúng ta chuyện. Lưu Hải Trung có chút bừng tỉnh ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta nói sao, Vương Khôn năm đó liền coi thường chúng ta. Được rồi, ta cũng về hưu, nghĩ những thứ kia cũng vô dụng. Ta bây giờ cái gì cũng không muốn, liền muốn đem nhi tử triệu hồi tới. Hứa Đại Mậu thấy vậy, cũng không có biện pháp. Chính hắn cũng rất rõ ràng, khích bác Lưu Hải Trung, nhất đối cho Vương Khôn thêm chút lấp, căn bản không làm gì được Vương Khôn. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy còn không bằng nhân cơ hội lôi kéo một cái Lưu Hải Trung, nhị đại gia, ta nói những thứ kia cũng không có ý tứ gì khác, liền là muốn nhắc nhở ngươi một cái, chớ bị một đại gia cùng tam đại gia lợi dụng. Vương Khôn chức vị có thể so với ngài đại nhi tử chức vị cao nhiều, mặc dù bọn họ không ở một đơn vị, nhưng là luôn có thể lẫn nhau giúp một tay địa phương không phải. Lưu Hải Trung nghe vậy sững sờ, nói tiếp, ngươi nhắc nhở đúng, là nên để cho Quang Đủ cùng Vương Khôn nhiều đi vòng một chút. Ta dạo bộ thời điểm, lão Diêm còn tìm ta, mong muốn để cho Vương Khôn mời khách. Nếu không phải ngươi, ta liền đáp ứng hắn. Đại Mậu, sau này hai người chúng ta nhiều liên hệ. Đó cũng không, chúng ta liền ở cửa đối diện, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau. Chương 1532 giả ra muốn cất nhà, chương 1532 giả ra muốn cất nhà giả ra, Tần Hoài như gắt gao giam giữ cửa phòng, không để cho trong nhà thành âm truyền đi. Mẹ, ngươi có thể hay không chớ mắng? Ngươi muốn ép ta ở xưởng cán thép làm không đi xuống có phải hay không? Tần Hoài Như, ngươi cái không biết xấu hổ. Ngươi bản thân làm không đi xuống, dựa vào cái gì mà ta? Ngươi nói dựa vào cái gì? Vương Khôn bây giờ là xưởng cán thép bảo vệ chỗ sử trưởng. Toàn bộ xưởng cán thép mới có mấy người so chức vị của hắn cao á đắc tội hắn, ngươi nói ta còn có thể ở xưởng cán thép làm tiếp sao? Ngươi có biết hay không, chúng ta trong viện có bao nhiêu người nghĩ định bợ hắn? Nếu là hắn an bài từng người tiến xưởng cán thép, chính là chuyện một câu nói. Giả Trương Thị không đốc, hiểu Tần Hoài Như ý tứ trong lời nói. Giả ra chứng phượng hoàng công tác, còn sẽ rơi xuống Vương Khôn trên thân. Đừng nằm mộng ban ngày. Nhiều năm như vậy, Vương Khôn rút qua chúng ta trong viện người sao? Ngươi cho là hắn là trụ nô a, mặc cho ngươi cùng Dịch Trung Hải gạt gẫm. Tần Hoài Như thương tâm khóc, vì vận mệnh của mình bất công mà rơi lệ. Hắn cho là theo tuổi tác tăng trưởng, Vương Khôn nếm được nữ nhân tư vị, nàng liền có cơ hội. Kết quả là nàng tuổi già sắc suy, sức hấp dẫn giảm xuống, Vương Khôn bên kia cũng không có một chút khởi sắc. Bây giờ ở xưởng cán thép, mong muốn đổi màn thầu cũng phi thường khó khăn, những thứ kia bổ cũ có một bộ phận cũng về hưu. Tân tiến xưởng tuổi trẻ, thật là nhiều người đối với nàng không ưa. Giả Trương Thị nhưng không tâm tình để ý tới Tần Hoài Như thúc thích, nói thẳng, gặp phải chuyện chỉ biết khóc, ngươi khóc cho ai nhìn à? Ta không có. Tần Hoài Như lau nước mắt nói. Tiểu Đương cùng nhỏ Hoài Hoa, hai người ngồi ở một bên, hay cùng không nghe được hai cái lao quả phụ nói chuyện vậy. Cảnh tượng như vậy, các nàng từ nhỏ đến lớn đã thấy nhiều, không có gì ly kỳ. Giả Trương Thị hừ một tiếng, ta bất kể ngươi có vẫn là không có, ta liền hỏi ngươi, có hay không vì Bổng Ngạnh cân nhắc? Ta đương nhiên vì Bổng Ngạnh suy tính, ta khắp nơi cầu người, liền là muốn cho Bổng Ngạnh trở lại, thế nhưng là không ai đồng ý giúp đỡ, ta có thể làm sao? Tần Hoài Như lại ủy khuất đứng lên. Giả Trương Thị liếc nàng một cái, ta nói chính là cái này sao? Ta nói chính là nhà vấn đề. Chúng ta trong viện những người khác cũng lập nhà, ngươi liền không nghĩ tới cho nhà chúng ta lập một gian. Nhà chúng ta không lập nhà, Đồng Ngạnh trở lại ở nơi nào? Cũng không thể cùng chúng ta một đám nữ nhân ở một nhà đi. Một bên xem náo nhiệt Tiểu Đương cùng Huệ Hoa nghe vậy sững sờ, hai tỷ muội nhìn lẫn nhau một cái, nhất thời cũng biết nên làm như thế nào. Mẹ, bà nội ta nói đúng, nhà chúng ta cũng hẳn là giống như người khác, lập một căn phòng. Tiểu Đương mở miệng trước. Huệ Hoa so Tiểu Đương thông minh, vội vàng cải chính nói, lập một gian sao được? Muốn lập liền nhiều lập mấy gian. Chúng ta tứ hợp viện địa phương cứ như vậy lớn, nhà ai trước chiếm địa phương, chính là ai. Ngươi xem một chút tam đại gia nhà, nếu không phải Vương Công ngăn, hắn cũng có thể đem nhà lập đến Vương Khôn cửa nhà. Giả Trương Thị lấy được hai cái cháu gái chống đỡ, nhất thời càng có niềm tin, hưởng cho ngươi hay là làm mẹ, còn không có hai cái tiểu nha đầu nhìn xa. Tần Hoài Như chần chờ một chút, nói, thế nhưng là một đại gia không muốn a. Hắn không muốn nhà chúng ta cũng không lập a, chính hắn có nhà ở, nghĩ tới nhà chúng ta không có. Đồng Ngạnh nếu là trở lại không có chỗ ở, liền không tìm được tức phụ, không tìm được tức phụ liền tuyệt hậu. Ngươi có thể phụ được nhận trách nhiệm sao? Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia là tuyệt hậu, liền muốn buộc người khác cũng làm tuyệt hậu. Ngươi thế nào ngu như vậy? Tiểu Đương cũng đi theo nói, mẹ, ngươi không thể cái gì cũng nghe một đại gia gia, hắn cái kia người chính là Ngụy Quân Tử. Năm đó nếu là nhiều dạy dỗ ngươi kỹ thuật, ngươi cũng không đến nỗi một mực làm cái một cấp công. Đúng nha. Coi như nhà chúng ta sau này có thể bắt được phòng ốc của hắn, nhưng vậy cũng muốn chờ mười mấy năm. Khi đó, anh ta đều bao lớn, còn có thể tìm cái gì dạng tức phụ? Huệ Hoa không cam lòng yếu thế nói, đương nhiên là tìm mang theo hải tử quả phụ. Tần Hoài như trong đầu nhất thời hiện ra, Đồng Ngạnh vì cưới một mang theo bốn đứa bé cùng hai cái lão nhân quả phụ, cùng nàng cái này là mẹ cái lộn cảnh tượng. Nàng dùng sức lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này ném ra. Nàng Tần Hoài như hài tử, là muốn làm quan lớn kiếm nhiều tiền, quyết tuyệt đối không thể làm kế tiếp chủ nô. Thế nhưng là lập nhà, đó là phải bỏ tiền. Tiền từ đâu tới đây a, các ngươi từng chuyện mà nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, ta đi đâu làm tiền đi? Không có tiền ngươi tự nghĩ biện pháp, đừng tìm ta. Đây là giả Trương thị nói. Muốn cho nàng bỏ tiền, đừng nói cửa, chính là cửa sổ cũng không có. Trong nhà loại này khó khăn tình huống, nàng nhất định phải giữ lại nuôi lão tiền. Tiểu Đương cùng Hoài Hoa, một cúi đầu nhìn xuống đất mặt, một ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, ngược lại chính là không nói lời nào. Tần Hoài như nhìn một cái tình huống như vậy, trong lòng cũng cảm giác bị quất. Sớm biết giả ra hố lớn như vậy, năm đó nàng cũng không nhảy tiến vào. Ta kiếm về điểm kia tiền, còn chưa đủ nhà chúng ta hoa, các ngươi để cho ta đi đâu làm tiền đi? Giả Trương thị vốn từ đạo hữu bất tử bần đạo lý niệm, nói thẳng, ngươi đi tìm Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia. Hắn mong muốn nhà chúng ta cho hắn dưỡng lão, hoặc là đem nhà nhường cho nhà chúng ta, hoặc là liền cho nhà chúng ta lập nhà. Không phải chờ Đồng Ngạnh trở lại, liền không có chỗ ở. Tần Hoài như dĩ nhiên muốn đến một điểm này, một mực không có nhắc tới, chính là chờ giả Trương thị những lời này. Không có giả Trương thị vậy, nàng chính là lấy được tiền, giả Trương thị cũng sẽ náo một trận. Thế nhưng là một đại gia trong tay không có tiền a. Dịch Trung Hải không có tiền, nhưng là vợ hắn trong tay có tiền. Bà cụ điếc cái đó không có lương tâm, lúc sắp chết không đem tiền để lại cho nhà chúng ta, dựa vào cái gì để lại cho một bác gái? Tần Hoài như nghĩ tới chỗ này, liền phi thường nhức đầu. Từ bà cụ điếc qua đời, một bác gái thái độ đối với nàng liền thay đổi rất nhiều. Bất kể nàng thế nào khóc than, một bác gái cũng sẽ không đưa tay giúp đỡ. Vì thế cổ động Dịch Trung Hải cùng một bác gái náo mâu thuẫn cũng vô dụng. Một bác gái chính là quyết tâm không quản các nàng. Lần này lập nhà, vừa đúng cũng là một cơ hội, Tần Hoài như quyết định thử một lần, vạn nhất thành công nữa nha. Nếu là một bác gái thỏa hiệp, không chỉ có thể đem bà cụ điếc di sản thu vào tay, còn có thể thông qua một bác gái tìm nhiệm thu diệp, cầu Vương Khôn nghĩ biện pháp đem Đồng Ngạnh cầm trở về. Trong nhà khuê nữ trưởng thành, hai người ước hẹn thì không phải là dễ dàng như vậy. Tần Hoài như chỉ đành chờ tới ngày thứ hai. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng không kịp chờ đợi liền bắt đầu tại cửa ra vào giặt quần áo, chờ Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải có chút không dám thấy Tần Hoài như. Trong viện người cũng lập nhà, Tần Hoài như trong nhà nhà lại ở không ra, có thể không đi theo lập sao? Không nói hắn không muốn Tần Hoài như trong nhà điều kiện quá tốt, chính là hắn nguyện ý, Tần Hoài như lập nhà tiền ai tới ra? Chu nối lại không ở tứ hợp viện, chỉ có thể hắn bỏ ra. Thế nhưng là tránh là tránh không hết, hắn nhất định phải cùng Tần Hoài như giữ liên lạc, mới có thể bảo đảm sau này dưỡng lão. Một đại gia, ngươi nhìn trong viện người cũng lập nhà, nhà chúng ta nhân khẩu nhiều, cũng đều là nữ nhân, Đồng Ngạnh trở lại rồi, cũng không có chỗ ở, ngươi có thể không thể giúp một chút nhà chúng ta, cho Đồng Ngạnh lập cái chỗ ở? Hoài như, lâm xây nhà là không hợp pháp, ban khu phố bây giờ bất kể, sau này nhất định sẽ để cho hủy đi. Đến lúc đó liền bạch tốn tiền. Dịch Trung Hải lấy ra lý do của mình. Tần Hoài như vừa nhìn liền biết Dịch Trung Hải không vui rút một tay, cũng lấy ra đòn sát thủ, vậy cũng chỉ có thể để cho Đồng Ngạnh đi ra bên ngoài tìm địa phương ở. Dịch Trung Hải vừa nghe liền nóng nảy. Đồng Ngạnh rời nhà nhiều năm không có trở lại, không biết lại biến thành cái dạng gì. Hắn còn nghĩ thừa dịp Đồng Ngạnh vừa trở về, thật tốt cho Đồng Ngạnh lên lớp. Đồng Ngạnh nếu là không ở trong viện ở, hắn còn thế nào cho Đồng Ngạnh lên lớp? Chương 1533 một bác gái nói ly hôn. Chương 1533 một bác gái nói ly hôn. Thúy Lan. Một tiếng Thúy Lan, Dịch Trung Hải gọi không được tự nhiên, một bác gái nghe cũng khó chịu. Hai vợ chồng từ náo mâu thuẫn bắt đầu, Dịch Trung Hải liền không có kêu lên tên của nàng. Bình thường, hai người nói chuyện cũng không nhiều. Một bác gái vừa nghe, cũng biết Dịch Trung Hải lại có thể coi là kế nàng, cũng không có giải thích hắn. Dịch Trung Hải đã đáp ứng Tần Hoài Như, phải giúp giả ra lập nhà. Địa phương dễ nói. Trung viện mấy nhà, bản thân không cần lập nhà, chú ngố nhà không có ai ở, cũng không cần lập. Còn giữ lại địa phương, đều là Tần Hoài Như. Nhưng là tiền thì khó rồi. Nguyên bản tiền lương, phần lớn cũng dùng để nuôi sống Tần Hoài Như một nhà, còn giữ lại không nhiều. Về hưu sau, tiền lương mặc dù cao rất nhiều, nhưng là tốn hao cũng không ít. Không có để dành được mấy đồng tiền. Tần Hoài Như đòi tiền thời điểm, Dịch Trung Hải cũng đi theo khóc than. Tần Hoài Như ngược lại không có quá mức bức bách hắn, nhưng nhà vẫn là phải lập. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một bác gái nơi này tiền có thể lấy ra dùng một chút. Một bác gái không để ý tới, hắn lại không thể không mở miệng, vì vậy kêu nữa một tiếng, Thúy Lan. Một bác gái mặt không cảm giác nói, có chuyện gì, nói thẳng đi. Loại thái độ này, để cho Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, trong lòng về điểm kia ngại ngùng liền tất cả đều bị những thứ này bất mãn hướng đi. Ta vốn là phi thường phản đối trong viện người lập nhà, thế nhưng là không có ai nghe ta. Bây giờ đâu, Hoài Như cũng tìm ta, hy vọng trong nhà có thể lập một gian căn phòng, chờ Đồng Ngạnh trở lại, cho Đồng Ngạnh ở, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Ngạnh có thể hay không trở lại còn chưa biết, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Nói không chừng, hắn ở Tây Bắc tìm cái tức phụ, ở nơi nào ăn ra? Cơ miệng. Dịch Trung Hải đột nhiên phẫn nộ. Hắn không nguyện ý nhất thấy được chính là Đồng Ngạnh ở bên ngoài ăn ra. Nếu là Đồng Ngạnh không trở lại, hắn dưỡng lão làm sao bây giờ? Ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao luôn là đối Hoài Như một nhà mang theo thành kiến? Hoài Như một nhà lại không tốt, cũng so trong viện những người khác mạnh rất nhiều. Ngươi xem một chút lão Lưu hai đứa con trai, nhìn lại một chút lão Diêm mấy đứa bé. Mẹ nuôi khi còn sống nói tất cả đều ứng nghiệm. Nhà bọn họ hài tử tất cả đều không hiếu thuận. Toàn bộ trong tứ hợp viện, hiếu thuận nhất chính là Hoài Như. Hoài Như dạy dỗ ra hài tử, tự nhiên cũng là hiếu thuận nhất. Chúng ta dưỡng lão, nhất định phải dựa vào Hoài Như. không có Hoài Như, chúng ta sẽ bị ăn tuyệt hậu, ngươi làm sao lại không nghĩ ra đâu? Một bác gái sâu kín trả lời một câu, mẹ nuôi khi còn sống nhiều lần nói qua, Tần Hoài Như một nhà không phải tốt dưỡng lao đối tượng. Dịch Trung Hải bị trận nói không nên lời, ngụy biện, nàng đó là đối lao chị dâu có thành kiến, mới cố ý nói như vậy. Hắn còn nói trụ nỗ là thích hợp nhất cho chúng ta dưỡng lao đâu, người trụ nỗ đâu? Một bác gái không tâm tình cùng hắn nhao nhao, liền nói, ngươi cấp cho Tần Hoài Như lập nhà, đi ngay lập à, ngươi theo ta nói những thứ này làm gì? Dịch Trung Hải cũng không muốn cùng một bác gái cãi vã, ngược lại, đặc biệt hy vọng cùng một bác gái hòa hoãn quan hệ. Chỉ cần một bác gái hướng hắn xuống nước, hắn cũng sẽ không cùng một bác gái so đo. Lại cứ bà lão này nhóm rất cố chấp, một chút xuống nước dấu hiệu cũng không có. Hoài Như nói, chờ bổng ngạnh trở lại, nhất định giao phó hắn cho chúng ta dưỡng lao, coi chúng ta là thân nhân. Vốn tưởng rằng dùng lý do này có thể đánh động một cái một bác gái, nhưng thấy được một bác gái một chút nét mặt cũng không có, Dịch Trung Hải chỉ có thể buông tha cho. Trong tay chúng ta cũng không có tiền, ngươi đem mẹ nuôi lưu lại tiền lấy ra một chút, giúp đỡ Hoài Như lập gian phòng ốc. Hoài Như vốn là hiếu thuận, sẽ không cùng ngươi so đo chuyện lúc trước. Chờ ngươi hành động bất tiện, nàng có thể cho ngươi dưỡng lão. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng những lời này từ Dịch Trung Hải miệng bên trong nói ra, một bác gái hay là thương tâm không dứt, ta nhưng không với cao nổi. Tần Hoài Như những năm này kiếm tiền đâu, ta cũng không tin nàng không bỏ ra nổi số tiền này. Còn ngươi nữa, tiền hưu trí cũng không ít, ngươi muốn giúp nàng, liền đem ngươi tiền hưu trí lấy ra. Dịch Trung Hải sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cố nén lửa giận, Hoài Như phải nuôi sống như vậy cả một nhà, liền kia chút tiền lương, có thể còn lại tiền tới sao? Ta vì hai chúng ta lô dưỡng lão, đem tiền cung cấp cho Hoài Như. Không có ta ở Hoài Như nơi đó nói với ngươi lời hay, Hoài Như có thể tôn kính như vậy ngươi sao? Ngươi liền nói có bắt hay không đi. Một bác gái đột nhiên ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn Dịch Trung Hải một hồi lâu, lão Dịch, ngươi nói thật với ta, ngươi cùng Tần Hoài Như rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Dịch Trung Hải có chút xấu hổ, tiếp theo giận dữ, ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào? Ta là nàng trưởng bối, nàng là đồ đệ của ta. Ta chiếu cố Hoài Như là vì cái gì, còn không phải là vì cho trụ nỗ giữ lại tốt như vậy tức phụ. Một bác gái tâm thật lạnh, nàng mới hơi nói một câu, Dịch Trung Hải cứ như vậy lớn phản ứng, đang nói rõ Dịch Trung Hải trở dạng. Cuộc sống như thế, nàng đã sớm không nghĩ tới, khóc nói, chúng ta ly hôn đi. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, ngươi nói gì? Ta muốn với ngươi ly hôn. Dịch Trung Hải khí nở nụ cười, Phùng Thúy Lan, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Rời đi ta, ngươi còn có thể sống mấy năm. Một bác gái xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi, mẹ nuôi trước khi rời đi, nói với ta, để cho ta phòng bị Tần Hoài Như, coi chừng nàng cho nuôi lão tiền. Ta nguyên bản không để ý, thế nhưng là Tần Hoài Như những năm này, luôn là cổ động ngươi tính toán số tiền này. Ta tin tưởng mẹ nuôi nói, Tần Hoài Như không đáng tin. Ngươi nếu không nghe ta, vậy chúng ta liền ly hôn đi. Ly hôn? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ly hôn sau, ngươi đi đâu vậy? Ngươi làm sao sống ngày? Dịch Trung Hải trong lòng rất phẫn nộ, nhưng giọng điệu lại hòa hoãn xuống. Hắn luôn luôn rêu rao bản thân đối thê tử bất ly bất khí, dùng cái này tạo một nam nhân tốt hình tượng. Hắn không cho phép cái này bia đỡ đạn biến mất. Thúy Lan, ngươi không nên tin mẹ nuôi những thứ kia nói mê sảng, nàng lại oán hận trụ nỗ rời đi, khích bác ngươi cùng Hoài Như quan hệ. Ta với ngươi là vợ chồng, ngươi thế nào không sớm một chút nói với ta những thứ này đâu? Ta không nghĩ tới, ta Dịch Trung Hải coi bà cụ Điết Thành là mẹ ruột chiếu cố cả đời, nàng cũng bởi vì trụ nỗ tính toán chúng ta. Nếu là sớm biết, ta tuyệt đối sẽ không để ý nàng. Chúng ta là vợ chồng, ngươi không tin ta, lại tin tưởng một vô tình vô nghĩa bà già đáng chết, ngươi thật là tức chết ta rồi. Đối với bà cụ Điết, Dịch Trung Hải là thật hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bà cụ Điết cố ý quấy rối, Tần Hoài Như là có thể đem trụ nỗ nhận được dưới gấu váy. Con của hắn bây giờ cũng đều có thể đi mua tương. Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ tới, bà cụ Điết trước khi chết cho hắn chơi như vậy một tay, để cho hắn một mực cùng một bác gái náo mâu thuẫn. Một bác gái tự lo nói, ta thế nào sinh hoạt, ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta đã nghĩ xong, với ngươi ly hôn sau, liền về nhà đi. Lão gia mặc dù không ai, nhưng là nhà mẹ nhà vẫn còn, bản gia cũng có người. Chỉ cần bọn họ nguyện ý chiếu cố ta, gia sản của ta liền cũng lưu cho bọn họ. Dịch Trung Hải thấy một bác gái liền lùi lại đường cũng nghĩ xong, cũng biết một bác gái suy nghĩ không phải một ngày hai ngày. Hắn cũng không dám cùng một bác gái tiếp tục náo đi xuống. Ngươi những thứ kia bản gia đều là những người nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Bọn họ đều chờ đợi ăn ngươi cái này tuyệt hậu. Khu phố chúng ta bên trên, những thứ kia tuyệt hậu qua ngày gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Ta nhìn ngươi là chúng ta. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, lưu lại một bác gái tiếp tục ngồi ở chỗ đó, mình thì đi ngoài ra một căn phòng. Hai vợ chồng quan hệ không tốt, mặt đối mặt cũng không thể nói mấy câu nói, từ mấy năm trước liền bắt đầu phân giường ngủ. Tách ra ngủ, cũng tiện Dịch Trung Hải đi ra ngoài tìm Tần Hoài Như, hắn tự nhiên cũng phi thường vui lòng. Dịch Trung Hải trở lại trên giường của mình nằm xuống, trong lòng lại cảm giác phi thường bất an, nếu là sớm biết một bác gái thái độ kiên quyết như vậy, hắn cũng không nên bị Tần Hoài Như cắm dỗ. Chương 1534 một bác gái qua đời, chương 1534 một bác gái qua đời. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Trung Hải liền ẩn nút Tần Hoài Như, không dám cùng nàng đơn độc gặp mặt. Hắn không biết thế nào hồi phục Tần Hoài Như. Một bác gái đầu này, hắn cũng là ẩn nút, tận lực không kích thích một bác gái. Hắn không dám tưởng tượng, cùng một bác gái ly hôn sau, trong viện người sẽ nói thế nào hắn. Thế nhưng là tránh cũng không phải là biện pháp, hắn cùng Tần Hoài Như nhà chính là cửa đối diện, luôn có bị Tần Hoài Như chặn lại thời điểm. Một đại gia, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao phải ẩn nút ta? Cảm thụ đèn lớn mềm mại, Dịch Trung Hải cũng có chút tâm viên ý mã, ý chí biến phi thường không kiên định, ta không có ẩn nút ngươi, gần đây không phải với ngươi một bác gái thương lượng chuyện tiền bạc sao?
Một bác gái nói thế nào?
Ai, Hoài Như a, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy còn chưa cần lợp nhà đi.
Các ngươi nhà không có tiền, ta cũng không có tiền.
Ngươi một bác gái trong tay về điểm kia tiền, giữ lại để phòng ngoài ý muốn.
Tần Hoài Như đã sớm biết, chuyện sẽ không quá thuận lợi, nhưng không nghĩ tới Dịch Trung Hải lại có ý lùi bước.
Cái này tuyệt đối không được.
Ai cũng có thể lùi bước, chính là Dịch Trung Hải không được.
Từ trên người trùng nố, Tần Hoài Như hấp thụ dạy dỗ, tuyệt đối không có thể làm cho mình liếm cầu có ý lùi bước.
Năm đó chính là sơ sẩy, không để ý trụ nố ý lùi bước, mới cho trụ nố cơ hội, để cho hắn tránh thoát thường bộ chạy mất.
Một bác gái nếu không đồng ý, vậy coi như xong.
Đồng ngạnh không có trở lại, chờ đồng ngạnh trở lại, một bác gái thấy được đồng ngạnh hiếu thuận, liền sẽ không cự tuyệt.
Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như như vậy thiết tâm, trong lòng phi thường an ủi, Hoài Như, ngươi có thể nghĩ như vậy, kia là được rồi.
Kỳ thực chuyện này, cũng không oán ngươi một bác gái.
Nàng đều là bị bà cụ điếc lừa dối.
Tần Hoài Như nhất thời cả kinh, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra?
Ngươi theo ta thật tốt nói một chút.
Dịch Trung Hải đang muốn cặn kẽ nói với Tần Hoài Như, lại nghĩ đến mình đã rất lâu không có cùng Tần Hoài Như thân thiết, liền nói, bây giờ không phải là thời cơ.
Chúng ta buổi tối gặp mặt lại nói.
Tần Hoài Như quyến rũ nhìn Dịch Trung Hải một cái, lại ở trên người hắn cả, liền buông ra Dịch Trung Hải.
Dịch Trung Hải thời là vui sướng trở về nhà, thay đổi mấy ngày gần đây khói mù.
Một bác gái đột nhiên thấy được Dịch Trung Hải như vậy, trong lòng liền phi thường nghi ngờ.
Bởi vì ly hôn chuyện, Dịch Trung Hải gần đây tâm tình phi thường không tốt, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Cái này trong lúc bất chợt liền biến vui vẻ như vậy, thật sự là không bình thường.
Dịch Trung Hải cũng không biết một điểm này, vẫn luôn ở dưỡng tinh xúc duệ, còn đặc biệt lấy ra chân tàng cậu kỳ ngâm một lớn cốc trà.
Không chỉ có như vậy, còn đặc biệt đi ra ngoài, lén lén mua không ít thịt mang về nhà.
Cái này thực sự quá dị thường, một bác gái liền lên tâm.
Đáng tiếc, cả ngày Dịch Trung Hải cũng không có cái gì dị thường.
Một bác gái trong lòng có chuyện, ngủ cũng không thiết thực.
Dịch Trung Hải đứng dậy lúc ra cửa, nàng liền nghe được động tĩnh, ngồi dậy.
Nàng mới đầu cảm thấy Dịch Trung Hải là đi nhà cậu, cũng không có quá để ý, lần nữa nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện. Chẳng qua là trải qua thời gian rất lâu, Dịch Trung Hải cũng chưa có trở về, một bác gái đã cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc là mấy mươi năm vợ chồng, trong lòng nàng đối Dịch Trung Hải còn là có chút bận tâm.
Một bác gái mặc quần áo vào, tính toán đi nhà cậu nhìn một chút.
Đến tiền viện, lại phát hiện toàn viện khóa cửa thật tốt, không có ai đi ra ngoài.
Nàng ngại ngùng quấy rầy người khác, lại xoay người trở về trung viện.
Vương Khôn nghe đến động tĩnh bên ngoài, cho là ai đi nhà cậu, cũng không hề để ý xoay người ôm Nhiệm Thu Diệp tiếp tục ngủ.
Một bác gái trở lại trung viện, trong lòng vẫn là phi thường nghi ngờ, Dịch Trung Hải không có đi ra ngoài, trong sân lại không ai, có thể đi nơi nào đâu?
Đang suy nghĩ đâu, đột nhiên thấy được trụ nố hầm ngầm bên kia có một tia sáng.
Một bác gái theo ánh sáng đi tới, đến trụ nố nhà hầm ngầm phụ cận, tiềm thức thả chậm bước chân.
Nàng không có quên, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đã từng trong hầm ngầm bị bắt qua một lần.
Đi tới trong hầm ngầm, liền nghe đến Dịch Trung Hải thanh âm. Chính là như vậy, ta không nghĩ tới, bà cụ điếc cái đó bà già đáng chết trước khi chết còn muốn bày ta một đạo.
Nếu không phải nàng, ngươi một bác gái cũng sẽ không theo ta ly tâm.
Tiếp theo liền nghe đến Tần Hoài Như thanh âm bị quất, trong thanh âm còn mang theo một ít yếu điệu, ta cũng không nghĩ tới, bà cụ điếc không ngờ hận ta như vậy.
Thế nhưng là ta cũng không đắc tội bà cụ điếc, ai nhà chúng ta gánh nặng như vậy nặng, thực tại không có biện pháp hiếu kính nàng.
Một đại gia, ngươi ngàn vạn phải tin tưởng ta.
Dịch Trung Hải tay tại Tần Hoài Như trên thân thể bậy bạ sở, trong miệng nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi.
Chẳng qua là ngươi một bác gái người kia, uống bà cụ điếc mê một hàng, đối ngươi có thành kiến.
Tần Hoài Như một bên ứng phó Dịch Trung Hải, một bên ở trong lòng mắng to.
Nàng liên nói cùng một bác gái quan hệ còn có thể, thế nào một bác gái đột nhiên mới đúng nhà bọn họ không ưa, nguyên lai đây hết thảy đều là bà cụ điếc thủ đoạn.
Kỳ thực ngươi có tin hay không ta cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi tin tưởng Bổng Ngạnh, vậy là được rồi.
Nhắc tới Bổng Ngạnh, Dịch Trung Hải cũng nhớ tới hài tử vấn đề, không nhịn được nói, Hoài Như, hai người chúng ta ở chung một chỗ cũng nhiều năm, bụng của ngươi thế nào một chút động tĩnh cũng không có.
Mỗi cách một đoạn thời gian, Dịch Trung Hải chỉ biết nhắc tới cái đề tài này, Tần Hoài Như đã sớm ứng phó tự nhiên.
Ta cũng không biết ta có thể là duyên không được chia đi.
Hơn nữa, cho dù có hài tử, chúng ta cũng không nuôi nổi a.
Dịch Trung Hải tâm tình lại phấn khởi, hởi xuống Tần Hoài Như mới vừa mặc vào quần áo, sẽ phải một lần nữa.
Tần Hoài Như ngăn lại nói, một đại gia, ngài đừng mệt lạ.
Dịch Trung Hải lấy ra tay của nàng, cười nói, không có sao.
Ta ban ngày cố ý ngâm cậu kỷ, có đầy khí lực.
Duyên không được chia, đó là bởi vì chúng ta tới quá ít.
Một bác gái trên mặt đã biến phi thường khó coi.
Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thật sự có loại quan hệ này.
Quan hệ của hai người thân mật, nàng đều biết.
Mặc dù Dịch Trung Hải lúc còn trẻ thường ở bên ngoài bậy bạ đến, nhưng là trải qua bà cụ điếc quên, đã đổi.
Bình thường cùng Tần Hoài Như dắt dắt tay nhỏ cái gì, nàng cũng không thèm để ý đối mặt Tần Hoài Như nữ nhân xinh đẹp như vậy, người nam nhân nào có thể thủ được.
Nàng coi như Dịch Trung Hải dùng loại thủ đoạn này lung lạc Tần Hoài Như, cho bọn họ dưỡng lão.
Dịch Trung Hải luôn là nói cho nàng biết, muốn kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như, để cho hai người cùng nhau cho nàng dưỡng lão.
Nàng cũng cảm thấy, Dịch Trung Hải như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuống tay với Tần Hoài Như,
để cho trụ nô biết dưỡng lão liền không có trông cậy vào.
Cho dù Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như bị trận trong hầm ngầm, một bác gái cũng tin tưởng lời của hai người.
Thế nhưng là nghe trong hầm ngầm truyền tới thanh âm, một bác gái tâm hoàn toàn vỡ vụn.
Lương meo để cho Dịch ra tuyệt hậu cái tội danh này, một bác gái trong lòng tràn đầy áy náy.
Một lúc sau liền biến thành bệnh tim.
Sau đó bà cụ điếc lâm trung tính toán, lại làm cho nàng nhiều một tầng tâm tư.
Những năm này thân thể của nàng vẫn luôn không tốt, chẳng qua là tình cờ ở Vương Khôn nhà ăn chút dưỡng sinh tử vật, mới không có phát tác. Bây giờ nghe phía dưới thanh âm, một bác gái lại cũng không chịu nổi, che ngực té lăn trên đất. Trong nhà vong tình hai người, cũng không nghe thấy cái này động tĩnh, vẫn còn tiếp tục. Dịch Trung Hải năng lực không được, nhưng là thủ đoạn lợi hại. Lúc còn trẻ điều giáo nữ nhân thủ đoạn, ở Tần Hoài Như trên thân tất cả đều sử ra. Đây cũng là Tần Hoài Như một mực cùng Dịch Trung Hải giữ vững quan hệ nguyên nhân. Nàng cũng là bình thường nữ nhân, lại thường cùng nam nhân tán tỉnh, nội tâm dục vọng một mực bị đè ép, cần phát tiết. Vừa đúng Dịch Trung Hải nguyện ý làm bỏ giả, nàng liền mượn nước đẩy thuyền. Hai người nếu là cho sớm phát hiện một bác gái tình huống, cho một bác gái dùng cấp cứu thuốc, còn có thể cứu vớt một bác gái tính mạng. Đáng tiếc, một bác gái chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy oán hận rời đi nhân thế. Chương 1535 Dịch Trung Hải từ chối, chương 1535 Dịch Trung Hải từ chối một đại gia, làm sao bây giờ? Hai người từ trong hầm ngầm đi ra, thấy được một bóng người nằm tại hầm ngầm cửa, nhất thời sợ chết khiếp. Đợi thấy rõ ràng một bác gái tình huống lúc, càng là bị hù không nhẹ. Tần Hoài Như lo lắng trên lưng trách nhiệm, nhất thời bị khuất khóc lên. Dịch Trung Hải rốt cuộc trải qua nhiều, rất nhanh liền tỉnh táo lại, liền kêu, ngươi muốn cho người cũng phát hiện sao? Tần Hoài Như lập tức khéo léo thấp giọng, một đại gia, ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp, rốt cuộc làm sao bây giờ a, một bác gái có phải hay không biết hai người chúng ta chuyện, mới bị tức chết. Câm miệng. Dịch Trung Hải đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Rõ ràng bày ra chuyện, căn bản cũng không cần nàng nhắc nhở, Tần Hoài Như, ta cho ngươi biết, ngươi một bác gái là bởi vì bệnh tim đột phát, mới tạ thế. Thiên Vương lão tử đến rồi, ngươi cũng phải nói như vậy. Có biết hay không? Ta đã biết, một đại gia. Chúng ta bây giờ làm gì? Thấy Dịch Trung Hải có định luận, Tần Hoài Như tâm liền an ổn xuống. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, ngươi cho ta phụ một tay, đem ngươi một bác gái lấy được trên giường. Tần Hoài Như gật đầu một cái, cùng Dịch Trung Hải cùng nhau, đem một bác gái mang lên trong phòng, trực tiếp bỏ vào trên giường. Sau đó, cứ tiếp tục ngơ ngác nhìn Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mặt âm trầm, ngồi ở một bên cũng không nói gì. Tần Hoài Như có chút chột dạ nói, chúng ta là bây giờ gọi người, hay là chờ một chút? Dịch Trung Hải thở dài, nói, Hoài Như, ngươi đi về trước đi. Chờ thêm bên trên một hồi, ta kêu nữa người. Đến lúc đó, ngươi tùy cơ ứng biến. Tần Hoài Như gật đầu một cái, rời đi Dịch Trung Hải nhà. Trong nhà chỉ còn giữ lại Dịch Trung Hải, lộ ra càng quẩn cung é. Dịch Trung Hải lúc này trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Hắn mặc dù cùng một bác gái quan hệ không tốt, nhưng trong nhà hai cái nhân hòa một miệng ăn phân biệt, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu là sớm biết hôm nay sẽ bị một bác gái phát hiện, hắn liền hôm nào lại cùng Tần Hoài Như ước hẹn. Lão bà tử, ngươi cũng đừng trách ta. Ta cũng là vì chúng ta dưỡng lão. Đồng Ngạnh mặc dù là con ta, thế nhưng là hắn bị giả Trương Thị dạy bậy, lại nhiều năm như vậy không ở nhà. Ta thực tại không yên tâm. Duy có Hoài Như cho ta sinh con trai, chúng ta mới có thể yên tâm dưỡng lão. Dịch Trung Hải không ngừng dùng những lời này thôi miên chính mình. Một lát sau, lại bắt đầu lẩm bẩm, bà cụ điếc thì không phải là người tốt, nếu không phải nàng cố ý quấy rối, ta cũng sẽ không nghĩ ra để cho Hoài Như sinh con cái chủ ý này. Ngươi nói, chủ nô nếu là cưới Hoài Như, một mực ở lại trong tứ hợp viện tốt biết bao nhiêu à? Lại một lát sau, Dịch Trung Hải tiếp tục nói thầm, kỳ thực đây hết thảy đều do Vương Khôn. Nếu là hắn không đến chúng ta tứ hợp viện, không phá hư chúng ta tứ hợp viện cục diện, ta cũng không biết làm nhiều như vậy cực đoan chuyện. Ngươi nói, khi đó, chúng ta có chủ nô cái này nghe lời hài tử, có Hoài Như cái này hiếu thuận hài tử, chúng ta bây giờ ngày tốt biết bao nhiêu à? Còn có Lao Lưu cùng Lao Diêm, hai người cũng không phải là thứ tốt. Tam Lưu tính dưỡng lão, lại không phải là vì chúng ta. Bọn họ chẳng lẽ liền không cần sao? Ngươi cũng nhìn thấy, hai người nhi tử cũng không hiếu thuận. Tứ hợp viện tất cả mọi người có tội, liền hắn Dịch Trung Hải không có tội. Tần Hoài Như về đến nhà, tâm hay là bịch bịch nhảy. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cùng Dịch Trung Hải ước hẹn chuyện bị một bác gái biết. Nghĩ tới đây, nàng liền đoán trách Dịch Trung Hải, đến rồi một lần còn chưa đủ, nhất định phải mai nở hai độ, trễ mãi thời gian dài, để cho một bác gái biết. Một bác gái, ngươi tuyệt đối đừng đoán ta. Muốn đoán liền đoán một đại gia, đều là hắn bức ta. Ta thật không muốn cùng ngươi cướp một đại gia. Giả Trương Thị trở mình, đột nhiên thấy được một bóng đen ngồi ở mép giường, nhất thời sợ hết hồn. Ai? Mẹ? Là ta. Ngươi đừng tê ơ. Xác nhận là Tần Hoài Như, Giả Trương Thị nhất thời tức chết. Ngươi cái không biết xấu hổ tao hồ ly, có phải hay không muốn hủ chết ta? Ta không có. Ta mới vừa rồi làm cái ác mộng, mơ thấy một bác gái qua đời. Tần Hoài Như nhanh chóng tìm cho mình cái lý do. Giả Trương Thị hừ một tiếng, chết rồi đáng đời. Cái đó lao tuyệt hậu, coi chừng nhiều tiền như vậy, cũng không cho nhà chúng ta hoa. Chết sớm một chút đem tiền lấy được nhà chúng ta tới. Tần Hoài Như sững sờ, tiếp theo chính là hối tiếc. Nếu là sớm một chút nghĩ đến một bác gái tiền, nàng nên sớm một chút đem một bác gái sổ tiết kiệm thu vào tay. Nếu không phải Giả Trương Thị liền ở ngồi bên cạnh, Tần Hoài Như cũng hận không được lập tức đi Dịch Trung Hải nhà, đem một bác gái sổ tiết kiệm tìm được, giúp một bác gái tổn. Dịch Trung Hải không hổ là cùng nàng tâm ý tương thông, lúc này cũng ở đây tìm một bác gái sổ tiết kiệm. Hắn từ một bác gái trên thân tìm được chìa khóa, sau đó cầm chìa khóa đem tủ đựng mở ra, ở một món áo đông trong túi, tìm được sổ tiết kiệm. Hắn nhìn một chút, sổ tiết kiệm trong tiền không chỉ có không ít, còn gia tăng không ít, nhìn một cái chính là một bác gái tích lũy. Thúy Lan, xem ở ngươi giúp ta cất nhiều như vậy nuôi lão tiền mức, ta nhất định cho ngươi thật tốt làm một tang lễ. Dịch Trung Hải ẩn nấp cho kỹ sổ tiết kiệm sau, lập tức quát to lên, có ai không? Trong tứ hợp viện, ngủ say người lập tức bị thức tỉnh, tính khí người không tốt không nhịn được liền ở nhà mang lên, tên khốn kiếp nào, hơn nửa đêm không ngủ. Theo từng tiếng hô hoán, đại gia cảm giác có cái gì không đúng, chỉ đành phải mặc quần áo vào, đi ra kiểm tra. Đối diện đang mắng một bác gái giả Trương Thị, đột nhiên bị sợ hết hồn, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, hơn nửa đêm không ngủ, lớn hô cái gì? Tần Hoài Như biết, đây là muốn đem một bác gái qua đời tin tức truyền tới, cũng không dám suy nghĩ lung tung, một đại gia lớn như vậy đều, nhất định là có chuyện. Ta đi ra trước xem một chút. Vương Khôn cũng bị thức tỉnh, lưu lại Nhiệm Thu Diệp ở nhà dỗ hài tử, bản thân đi ra kiểm tra. Tuyết Nhi vớt mắt từ trong nhà đi ra, ca, thế nào? Không có gì, ngươi đi trước trong phòng bồi trị dâu ngươi. Vương Khôn đi tới trung viện, thấy Dịch Trung Hải trong nhà vây quanh người, từ đại gia trong miệng biết được chân tướng. Hắn nhất thời hơi nghi hoặc một chút, một bác gái thân thể không tốt, nhưng cũng không đến nỗi sớm như vậy liền qua đời. Chen vào Dịch Trung Hải trong nhà, thấy nhị đại mụ cùng tam đại mụ vây ở một bác gái mép giường. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Vít thì ở một bên trấn an Dịch Trung Hải. Vương Khôn hướng trên giường nhìn, xác định một bác gái thật không cứu. Bệnh tim phát tác, không có kịp thời uống thuốc. Lúc này thân thể đã lạnh như băng. Đang lúc hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, phát hiện trên giường bụi đất hơi nhiều. Nhưng bởi vì tia sáng quá mờ, hắn cách lại xa, có chút không thể xác định. Bên kia, Dịch Trung Hải mang theo thương tâm giọng điệu nói, ta đứng lên đi nhà cậu, cảm giác Thúy Lan có cái gì không đúng, liền tới xem một chút. Ai ngờ, nàng. Đều tại ta nếu là không cùng nàng cách ra ngủ liền tốt. Lao Dịch, cái này cũng không trách ngươi. Ai cũng không nghĩ ra Dịch tẩu tử lúc ngủ sẽ bệnh tim phát tác. Ngươi không phải thương tâm. Diêm Phụ Quý an ủi Dịch Trung Hải. Vương Khôn nhìn về phía Dịch Trung Hải, phát hiện hắn tình trạng không đúng. Cảm giác Lao Gia Hỏa có chút túng dục quá độ dáng vẻ. Cái suy đoán này đem hắn sợ hết hồn. Lao Gia Hỏa cũng lớn tuổi như thế, ai có thể cùng hắn thay xong. Ngược lại một bác gái không thể nào. Đây là hắn tới chậm, không có thấy Tần Hoài Như. Nếu là gặp được Tần Hoài Như, liền có thể đoán được chân tướng. Tần Hoài Như tới quay một vòng, lộ xuống mặt, liền xoay người về nhà. Nàng đối một bác gái trong lòng thế nhưng là có hận, mới không vui giúp đỡ một bác gái xử lý hậu sự. Dịch Trung Hải hơn nửa đêm hô cái gì? Giả Trương Thị hỏi. Một bác gái bệnh tim phát tác, qua đời. Tần Hoài Như lặng lặng mà nói. Cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta. Ta chính là ở nhà mắng nàng mấy câu, nàng không nghe được. Đều tại ngươi, có phải là ngươi hay không nằm mơ hại chết nàng? Tần Hoài Như chột dạ cúi đầu. Chương 1536 Dịch Trung Hải đổi ý lọt mất một trường. Chương 1536 Dịch Trung Hải đổi ý lọt mất một trường. Một bác gái hậu sự, xử lý đúng quy đúng củ. Dịch Trung Hải ở phương diện này không có hẹp hỏi, nhưng cũng không có hào phóng đi nơi nào. Đang xử lý một bác gái hậu sự mấy ngày nay, Dịch Trung Hải tâm tình rất xuống thấp. Đại gia cũng cảm thấy hắn là bởi vì một bác gái qua đời mà thương tâm, không cùng hắn so đo. Kỳ thực, Dịch Trung Hải cũng không là bởi vì việc này. Để cho hắn thất vọng đau khổ chính là trong viện người thái độ. Từ hắn hô to bắt đầu, hơn 10 phút sau, trong viện nhân tài xuất hiện. Mới xuất hiện thời điểm, câu nói đầu tiên không phải quan tâm hắn tại sao phải hô to, mà là oán trách hắn không nên hô to. Nếu không phải đem một bác gái chuyện che giấu được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người kia. Hắn làm trong viện lớn tuổi nhất trưởng bối, đừng nói có chuyện thời điểm kêu mấy tiếng, chính là không có sao, chẳng lẽ liền không thể hô to sao? Trong viện người lạnh lùng như vậy, hắn còn thế nào dám trông cậy vào những người này cấp dưỡng lao? Hắn mấy ngày nay lâm vào sâu sắc bất lực bên trong. Tần Hoài Như mượn cho một bác gái thu dọn đồ đạc mượn cớ, đem Dịch Trung Hải trong nhà lật cả đáy lên trời, đừng nói một bác gái sổ tiết kiệm, chính là Dịch Trung Hải tiểu kim khố cũng không tìm được. Rất rõ ràng, trong nhà tiền đều bị Dịch Trung Hải giấu đi. Khó trách Lao Gia Hỏa kia phải đem ta chạy về nhà. Nguyên lai là lo lắng ta động một bác gái tiền. Lao hỗn đản, so trụ nố kém xa. Trụ nố tiền gửi, liền trước giờ cũng không dối gạt ta. Dịch Trung Hải ngược lại không muốn sâu như vậy, sở dĩ đem tiền giấu như vậy nghiêm thật, chủ yếu là phòng bị kẻ trộm. Tứ hợp viện thần bí đạo tặc, đến bây giờ cũng không tìm được một chút tung tích. Trong nhà tiền, thế nhưng là hắn dưỡng lao bảo đảm, hắn làm sao có thể không giấu kỹ? Ngầm không được, Tần Hoài Như sẽ tới minh. Một bác gái qua đời một tháng sau, Tần Hoài Như rốt cuộc không nhịn được, lần nữa tìm được Dịch Trung Hải, một đại gia, ta vốn là không nên tìm ngươi, thật sự là nhà chúng ta nhà. Dịch Trung Hải đã sớm nghĩ xong thế nào đáp lại Tần Hoài Như, Hoài Như à, ta nghĩ nghĩ, các ngươi nhà không cần lập nhà. Ngươi một bác gái qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta một ông già, vừa đúng để cho đồng ngạnh trở lại, ở đến nhà chúng ta. A, Tần Hoài Như kinh ngạc hô to lên. Ngươi không muốn? Không phải, ta chính là lo lắng đồng ngạnh sẽ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Đồng ngạnh đứa bé kia, từ nhỏ ngủ liền không đứng đắn, cũng không biết hiện đang biến thành dạng gì. Dịch Trung Hải cười nói, không có sao, đồng ngạnh là con ta còn có thể chê bai con của mình sao? Phi, đồng ngạnh rốt cuộc là ai hài tử? Ta cái này là mẹ cũng không rõ ràng lắm, ngươi làm gì mộng đẹp đâu? Tần Hoài Như trong lòng ngược lại ngóng nhìn, đồng ngạnh dài cùng Dịch Trung Hải giống như một chút, tốt tiếp tục gạt gẫm Dịch Trung Hải. Một đại gia, ta cũng lo lắng đồng ngạnh ảnh hưởng hai người chúng ta. Dịch Trung Hải nhất thời có chút chần chừ, lâm vào làm khó tình cảnh. Một bác gái lúc ngủ, bình thường động tĩnh không ảnh hưởng tới nàng, nhưng là đồng ngạnh một ông kén con liền không giống nhau. Nhưng là muốn cho Tần Hoài Như lập nhà, hoa thế nhưng là hắn nuôi lao tiền, hắn vi thường không đỡ. Tần Hoài Như khoe miệng lộ ra mỉm cười, cảm thấy Dịch Trung Hải phải đáp ứng cho các nàng nhà lập nhà. Làm như vậy cũng không oán được nàng. Người khác không rõ ràng lắm Dịch Trung Hải những thứ kia bài lý tà thuyết, nàng nhưng là phi thường rõ ràng. Nhìn một chút trụ nố cũng bị lừa thành dạng gì, cũng biết những thứ kia giải thích có bao nhiêu đáng hận. Đồng ngạnh là nàng con trai duy nhất, là hy vọng của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép đồng ngạnh bị người gạt gẫm thành kế tiếp trụ nố. Đặc biệt là nghĩ đến đồng ngạnh muốn kết hôn một mang theo hải tử quả phụ, nàng liền bị hù muốn chết. Trước giờ chỉ có người khác cho các nàng nhà kéo cưới say, tuyệt đối không thể cho phép đồng ngạnh cho người khác gia sản bỏ ra. Dịch Trung Hải do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không lập nhà. Tần Hoài như xác thực hấp dẫn người, nhưng như thế nào đi nữa hấp dẫn người, cũng không sánh bằng hắn nuôi vấn đề cũ. Huống chi hắn cũng hơn 60, mỗi lần làm cái đó cũng muốn nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Thực tại không cần thiết vì như vậy điểm vui vẻ, hao phí nhiều tiền như vậy. Hoài Như, ta với ngươi cái đó, cũng là cực chẳng đã. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có mang thai, ta đoán chừng mang thai xác suất cũng không lớn. Lần này thiếu chút nữa bị Thúy Lan gây ra đến, chúng ta trốn khỏi một kiếp, lần sau liền không nhất định. Sau này a, chúng ta tận lực giảm bớt số lần đi. Còn nữa nói, Đồng Ngạnh ở tại nhà ta, ngươi tới tìm ta, đại gia cũng sẽ không hoài nghi. Tóm lại chính là một câu nói, không muốn tiêu tiền lập nhà. Bất kể Tần Hoài Như khuyên như thế nào, cho dù là đổi lại Hoa Dạng cùng Dịch Trung Hải thương lượng, đều không thể để cho Dịch Trung Hải bỏ tiền. Giả Trương thị thực tại không nhịn được mắng, cái này lão hỗn đản, rốt cuộc suy nghĩ gì? Nói xong rồi cho nhà chúng ta lập nhà. Dựa vào cái gì đổi ý không được, ta đi tìm hắn. Ta nhất định phải mắng chết hắn không thể. Bà cụ điếc không có ở đây, ta xem ai còn có thể che chở hắn. Mẹ, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Đồng Ngạnh trở lại, còn phải dựa vào một đại gia nghĩ biện pháp đâu. Giả Trương thị có chút không phục nói, liền hắn lao giả này. Kia Đồng Ngạnh trở lại tìm việc làm nữa. Ta là không có bản lãnh cho Đồng Ngạnh tìm việc làm, chúng ta trong viện nguyện ý cho Đồng Ngạnh tìm việc làm, chỉ có một đại gia. Chúng ta phải tội hắn, rốt cuộc có ích lợi gì? Giả Trương thị có chút không phục nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn Đồng Ngạnh đi gia đình hắn ở? Hắn dạy dỗ ra người là dạng gì, không cần ta nói đi. Ngươi còn có phải là Đồng Ngạnh hay không mẹ ruột, ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn Đồng Ngạnh biến thành kế tiếp chủ nố. Ta đương nhiên không nỡ. Nhà chúng ta Đồng Ngạnh nhưng mạnh hơn chủ nố nhiều, tuyệt đối sẽ không bị người lừa dối. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Đồng Ngạnh không sánh bằng chủ nố? Tần Hoài như coi thường chủ nố, không chỉ là bởi vì chủ nố dài khó coi, còn có chính là chủ nố IQ không cao. Giả Trương thị dĩ nhiên không cảm giác được bảo bối của mình cháu trai so chủ nố chênh lệch, chủ yếu là nàng đối Đồng Ngạnh không yên tâm, phải thừa dịp Đồng Ngạnh vừa trở về, thật tốt gạt gẫm một cái Đồng Ngạnh, để cho Đồng Ngạnh cùng nàng tiếp tâm một ít. Tần Hoài Như mặc dù là con dâu của nàng, nhưng nàng không có chút nào tin tưởng Tần Hoài Như, căn bản cũng không yên tâm đi dưỡng lao chuyện giao cho Tần Hoài Như. Kia để cho Tiểu Đương cùng Huệ Hoa ở đến Dịch Trung Hải trong nhà đi. Một bên Tiểu Đương cùng Huệ Hoa nhất thời không vui, các nàng đều là đại cô nương, ở đến một không có quan hệ lao đầu tử trong nhà, nói ra còn thế nào lấy chồng? Cho một ông già ở một trong phòng, chúng ta còn thế nào gặp người? Chúng ta không đi. Phản các ngươi không đi, chẳng lẽ để cho các ngươi cả cả đi? Các ngươi quên hắn khi còn bé đối các ngươi tốt bao nhiêu? Giả Trương thị hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Tần Hoài Như dĩ nhiên không nỡ hai cái nữ nhi đi qua. Dịch Trung Hải cũng không phải là người tốt, nàng lo lắng hai cái tiểu nha đầu không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải, bị Dịch Trung Hải chiếm tiện nghi. Được rồi, cũng chớ ồn ào. Đồng Ngạnh còn không biết lúc nào trở lại đâu. Chúng ta không thể tự loạn trận cước. Ta lại từ từ cùng một đại gia thương lượng đi. Cái này vừa thương lượng, chính là hơn nửa năm, một chút kết quả cũng không có. Từ một bác gái sau khi qua đời, Dịch Trung Hải biến càng thêm keo kiệt. Tần Hoài Như cũng nữa không có biện pháp nhẹ nhõm từ Dịch Trung Hải trong tay làm tiền. Nàng phát hiện Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý càng ngày càng giống, cái gì cũng muốn tính toán rất rõ ràng. Tần Hoài Như tức giận gần chết, định liền không để ý tới Dịch Trung Hải, thừa dịp còn vẫn còn phong vận thời gian, ở trong xưởng nhiều cùng người khác trao đổi. Dịch Trung Hải cũng không thèm để ý, mỗi lần mong muốn thời điểm, sẽ dùng tiền cùng Đồng Ngạnh trở về thành cám dỗ Tần Hoài Như. Không có một bác gái, Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải nhà liên hệ thì càng ít, cũng không rảnh để ý Dịch Trung Hải. Hắn nhớ năm nay sắp xuất hiện một cái trọng yếu thời khắc, đủ để thay đổi rất nhiều người số mạng. Vì vậy, hắn liền đem thi đại học dùng đến sách cũng mua đi qua, để cho Nhiệm Thu Diệp ở nhà dạy kém Tuyết Nhi. Các nàng mặc dù không hiểu Vương Khôn mục đích, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chương 1537 trụ nỗ hiện thân chương 1537 trụ nỗ hiện thân Hà Vũ Thủy, có người tìm ngươi. Đang làm việc Hà Vũ Thủy, đột nhiên nghe được ngoại môn tiếng kêu. Ai tìm ta a? Không nhận biết, là một người nam mang theo hai nữ nhân còn có một cái hài tử. Lần này Hà Vũ Thủy nghi ngờ hơn, nàng đem người quen biết cũng muốn một lần, liền là nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Ra cửa nhìn một cái, hai nữ nhân, đó là không có chút nào nhận biết. Nhưng người nam nhân kia cùng hài tử kia, nàng lại hết sức quen thuộc. Nam nhân là chủ nỗ, hài tử là nhỏ trụ nố. Sở dĩ nói là nhỏ trụ nố, thật sự là lớn lên cùng trụ nố khi còn bé quá giống. Từ trụ nố rời đi về sau, nàng liền thường cầm trụ nố khi còn bé hình nhìn, căn bản sẽ không nhận lầm. Ngu ca. Trụ nố mang trên mặt bất mãn, còn có chút lúng túng, mù hô cái gì. Hà Vũ Thủy đột nhiên nở nụ cười, ta từ nhỏ đã la như vậy, không đổi được. Ngươi nhiều năm như vậy, thế nào không biết cho ta viết phong thư. Trụ nố nói, có cái gì tốt viết. Ta chính là chết ở bên ngoài, cũng không ai quan tâm. Trụ nố, ngươi nói mỏ gì. Một người trong đó lớn tuổi nữ nhân hướng về phía trụ nố nói. Trụ nố nhất thời đàng hoàng đứng lên, mang theo lấy lòng giọng điệu nói, thắng anh, ta chính là nói thuận miệng. Hắc hắc. Nữ nhân kia chợt nhìn trụ nố một cái, hào phóng hướng về phía Hà Vũ Thủy nói, ngươi chính là Vũ Thủy đi. Ta gọi Quách Hướng Hồng, là trụ nố tức phụ. Hà Vũ Thủy chăm chú đánh giá Quách Hướng Hồng, người này dài rất xinh đẹp, nhưng là vóc dáng không cao, cũng liền 1m5 nhiều điểm. Nàng lần nữa nhìn về phía trụ nố, nhất thời có chút giống như đã từng cảm giác tương tự. Trụ nố lúc này bộ dáng cùng năm đó đi theo Tần Hoài Như phía sau cái mông dáng vẻ vậy, một bộ thuần chủng liếm cầu. Chu Nô thấy Hà Vũ Thủy chậm chạp không có mở miệng, liền nói, thế nào, không biết mở miệng gọi người a, ta đều bao lớn, vẫn không thể cưới cái tức phụ a. Hà Vũ Thủy trợn nhìn Chu Nô một cái, chị dâu. Quách Hướng Hồng vừa cười vừa nói, ta tới giới thiệu cho người một chút, cái này là ta cùng Chu Nô khuê nữ, Hà Sảo Mai, Tiểu Mai, gọi cô. Hà Sảo Mai nhỏ giọng kêu cô. Hà Vũ Thủy có chút ngơ ngác, trước mắt cái này Hà Sảo Mai, đại khái 18 tuổi, chủ ngố bên trên ở đâu ra lớn như vậy quê nữ. Có lẽ là biết Hà Vũ Thủy nghi ngờ, Quách Hướng Hồng giải thích nói, Tiểu Mai là ta cùng chồng trước sinh hài tử. Sau đó ta chồng trước nhân bệnh qua đời, ta bị nhà chồng đuổi ra. Hà Vũ Thủy nói thầm trong lòng nói, lao Hà nhà nam nhân, chung quy không có tránh được cưới quả phụ số mạng. Chu Nô dù là rời đi tứ hợp viện, cuối cùng vẫn cưới cái quả phụ. Những lời này, dĩ nhiên không có biểu hiện ra. Quách Hướng Hồng không biết Hà Vũ Thủy trong lòng rủa xả, kéo qua cái đó tiểu nam hài nói, hắn gọi Hà Bảo Phong, là ta cùng Chu Nô hài tử. Đối mặt Hà Bảo Phong, Hà Vũ Thủy trong lòng cũng ở rủa xả, tướng mạo giống như vậy Chu Nô, tính tình cũng đừng giống như Chu Nô. Cô tốt. Hà Bảo Phong nhỏ giọng kêu. Chu Nô liền nói, làm sao vậy, thấy cháu ngươi cháu gái, một chút bày tỏ cũng không có a. Hà Vũ Thủy phản ứng kịp, liền nói, ngươi cũng không có trước hạn nói với ta a chị dâu, các ngươi chờ một chút, ta đi trước lãnh đạo nơi đó xin nghỉ, sau đó chúng ta tìm một chỗ trò chuyện tiếp. Xin nghỉ xong sau, Hà Vũ Thủy liền mang theo Chu Nô một nhà ở phụ cận tìm cái quán ăn. Ngu ca, ngươi lần này trở về là? Chu Nô cười nói, đại lãnh đạo điều trở lại rồi, ta đương nhiên phải đi theo trở lại. Lần này trở về, ta liền không đi. Nhà chúng ta nhà vẫn còn chứ? Ngươi đem nhà còn cho ta. Quách Hướng Hồng chừng Chu Nô một cái, giải thích nói, là có chuyện như vậy. Chu Nô không thích đi theo đại lãnh đạo bên người, phải về xưởng cán thép công tác. Đây không phải là tứ hợp viện nhà rời xưởng cán thép gần sao? Ta cũng biết các ngươi phân ra thời điểm, nhà phân cho ngươi. Vũ Thủy, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Chúng ta bỏ tiền đem nhà mua về. Hà Vũ Thủy sững sờ, liền vội vàng nói, chị dâu, ta đã sớm nói, đừng trong nhà nhà. Lúc ấy cũng là vì bảo đảm ở trong nhà nhà. Nhắc tới nhà, nàng không biết thế nào nói mới tốt, lo lắng Quách Hướng Hồng không biết nhà sâu xa. Nhắc tới Tần Hoài Như, lại để cho Chu Nô hai vợ chồng náo mâu thuẫn. Quách Hướng Hồng cười nói, ngươi không cần giải thích. Chu Nô chuyện lúc trước, ta cũng rõ ràng. Ngươi làm là như vậy đúng. Đổi thành ta, liền gian nào cái phòng nhỏ cũng không cho hắn lưu, để cho hắn ngủ ngoài đường đi. Ngươi muốn làm như vậy, hắn đã sớm xa cách các ngươi tứ hợp viện những người kia. Không hướng khác, chỉ bằng Quách Hướng Hồng mấy câu nói này, Hà Vũ Thủy liền thừa nhận Quách Hướng Hồng cái này chị dâu. Chu Nô chỉ có cưới một cái như vậy có chủ kiến người, mới có thể qua ngày tốt. Bằng không, hắn ở đến tứ hợp viện, như cũng không tránh được bị đường người tính toán. Chị dâu, ngươi nếu biết, vậy thì tốt nhất. Không phải ta tham đồ tứ hợp viện nhà, thật sự là nơi đó không phải nơi đến tốt đẹp. Hà Vũ Thủy liền đem tứ hợp viện chuyện đã xảy ra cùng mấy người nói, một chút cũng không có dấu giếm. Chu Ngố nghe được bà cụ điếc qua đời, trong lòng có chút thương cảm. Chứ đi bà cụ điếc thiên vị dịch Trung Hải một điểm này, ở những chuyện khác bên trên, bà cụ điếc đối hắn vẫn là vô cùng không tệ. Đợi nghe được bà cụ điếc trước khi chết còn muốn tính toán trong việc người, hắn vừa tức không nhẹ, nói như vậy bà cụ điếc còn muốn dùng ba khối phá đồng khích bác ngươi cùng Vương Khôn quan hệ. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, nếu không phải dịch Trung Hải lén lén tố cáo, ngươi nói đợi đến Khôn ca vào phòng, lại đem đồng tao lấy ra, có thể giải thích rõ sao? Đúng Ngô ca, bà cụ điếc cửa là ngươi giúp đỡ làm, bên trong là không phải hoàng kim. Chu Nô liếc mắt, ta làm sao biết? Bà cụ điếc nói cho ta biết, đó là cha mẹ lưu lại niệm tưởng, thấy được liền thương tâm. Để cho ta giúp đỡ chôn ở nơi nào? Ngươi liền không có len lén nhìn một chút? Kia cũng không phải là đồ của ta, ta nhìn cái gì? Hà Vũ Thủy tức giận trợn nhìn hắn một cái, ngươi chính là bất quá đầu óc. Chỉ ngươi hình dáng này, trở lại tứ hợp viện còn không bị những người kia tính toán chết. Chu Nô khinh thường nói, sợ cái gì? Bọn họ dám tính toán ta, ta liền đàng hoàng dạy dỗ bọn họ. Tứ hợp viện ra sao nhà tổ trạch, ta dựa vào cái gì không thể ở? Chưa nói ngươi không thể ở. Quách Hướng Hồng thấy vậy, vội vàng khuyên giải, Vũ Thủy, ngươi lại nói cho ta một chút chuyện sau đó. Chu Nô thấy Quách Hướng Hồng mở miệng, nhất thời đàng hoàng đứng lên. Hà Vũ Thủy còn nói lên bà cụ điếc khích bác dịch Trung Hải hai vợ chồng quan hệ, để cho hai vợ chồng quan hệ vỡ tan chuyện, còn có chính là bổng ngạnh xuống nông thôn chuyện. Chu Nô không nhịn được nói, không nghĩ tới bà cụ điếc tâm tư ác độc như vậy. Dịch Trung Hải nói thế nào cũng xem nàng như mẹ ruột chiếu cố. Hà Vũ Thủy phản bác, cái gì đích thân mẹ a, nếu không phải bà cụ điếc gạt gẫm ngươi, Dịch Trung Hải sẽ như vậy hiếu kính bà cụ điếc sao? Điều này làm cho Chu Nô không lời nào để nói. Ở đại lãnh đạo bên người lịch luyện nhiều năm như vậy, hắn không phải cái đó bị người gạt gẫm quẻ kẻ ngu. Đối với tứ hợp viện những chuyện kia, cũng đều suy nghĩ ra. Nói xong tứ hợp viện chuyện, nghe được Hà Đại Thanh lại cho bọn họ sinh cái đệ đệ, Chu Nô khí nhảy dựng lên, trong miệng mắng Hà Đại Thanh không biết xấu hổ. Quách Hướng Hồng ngăn cản Chu Nô, cũng đem tình huống của bọn họ nói một lần. Quách Hướng Hồng là đại lãnh đạo phu nhân Phương Sa thân thích, chồng trước nhân bệnh sau khi qua đời, nhà chồng thấy thèm chồng trước lưu lại gia sản, đánh ăn tuyệt hậu chủ ý cuối cùng hết cách rồi, Quách Hướng Hồng đem lớn chuyện rồi, ban khu phố cùng hội phụ nữ ra mặt, thật tốt dạy dỗ nhà chồng những người kia một bữa. Nàng tại gia tộc cũng đợi không được, liền mang theo hải tử đến cậy nhờ đến đại lãnh đạo nơi đó. Chu Nô người kia chính là cái lạ người tốt, nghe được các nàng gặp bữa, trong lòng liền phi thường đồng tình. Thường len len chiếu cố Hà Sảo Mai, một lúc sau, ở đại lãnh đạo phu nhân kết hợp một chút, hai người kết hôn. Tên Hà Sảo Mai đều là sau khi kết hôn đổi. Chương 1538 Chu Nô trở lại tứ hợp viện. Chương 1538 Chu Nô trở lại tứ hợp viện. Thấy Chu Nô trở lại, Hà Vũ Thủy trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thứ gì, ở trong tay chính mình thời gian dài, luôn là có cảm tình, tiềm thức chỉ biết đem những thứ đồ này làm thành bản thân. Hà gia nhà chính là như vậy. Hà Vũ Thủy trước giờ cũng không có cảm thấy phải đem Hà gia nhà lấy được Lý gia, thế nhưng là người của Lý gia lại chẳng phải nghĩ. Tứ hợp viện lại không tốt, Hà gia lớn như vậy hai gian phòng tử cũng là đủ để cho mắt người thèm. Người của Lý gia thân thích, biết được Hà Vũ Thủy trong tay có lớn như vậy nhà không có ai ở, mỗi một người đều có ý đồ. Tất cả đều đánh mượn nhà ở chủ ý, sau lưng tính toán là cái gì, sao có thể giấu giếm được Hà Vũ Thủy? Bọn họ điểm này là hạnh, ở Tân Hoài như trước mặt chính là mất mặt xấu hổ. Người ta giả ra 20 mấy năm trước liền bắt đầu tính toán Hà gia nhà. Khoảng thời gian này, Hà Vũ Thủy cùng Lý gia náo phi thường không vui. Chính là xem ở hai đứa con trai mặt mũi, nàng mới không có cùng Lý gia trở mặt. Nhà chứng minh ở Khôn ca trong tay, ngươi nếu là muốn nhà, chúng ta liền cùng đi. Chu Nỗ sửng sốt một chút, ngươi thế nào đem khế nhà giao cho Vương Khôn? Hà Vũ Thủy không có trả lời, Chu Nỗ tính khí tương đối xung động, không nói ra lại là một đống lớn chuyện phiền toái. Quách Hướng Hồng suy nghĩ một chút, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này cùng Dịch Trung Hải năm đó tham ô Hà Đại Thanh tiền vậy. Một lúc mới bắt đầu, Dịch Trung Hải chưa chắc muốn đem những tiền kia chiếm thành của mình, chỉ bất quá thời gian dài, có tình cảm, những tiền kia số lượng lại nhiều, cũng không bỏ được. Vũ Thủy, ngươi yên tâm, chúng ta chính là nhà mẹ ngươi người, ai cũng không thể khi dễ. Ngươi ở nhà chồng bị khi dễ, liền theo chúng ta nói, liền coi như chúng ta không làm được, cũng có thể đi cầu gì ta. Hà Vũ Thủy trong lòng có chút cảm động, trong mắt ngậm lấy nước mắt, chị dâu, cảm ơn ngươi. Tiền trong tay là nàng lòng tin, nhưng cũng là phiền toái. Nhà chồng ngay từ đầu còn tốt, cảm thấy cưới cái vàng vậy con dâu. Thế nhưng là người đều là có tham lam, thứ gì đều là thả ở trong tay chính mình tốt nhất. Thời gian dài, trong nhà mâu thuẫn liền có thêm. Hà gia vừa không có cho nàng ra mặt người, Chu Nỗ rời đi về sau, liền Phong Thư cũng không biết, Hà Đại Thanh bên kia một lòng ở quả phụ trên thân, trước giờ cũng chưa trở lại qua. Chu Nỗ mơ hồ một hồi, rốt cuộc nghe rõ, nhất thời phi thường bất mãn, Lý Vệ Quốc đầu, tên khốn kia dựa vào cái gì để ngươi bị ủy khuất? Ta đi tìm hắn. Quách Hướng Hồng hừ một tiếng, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Tức phụ lên tiếng, Chu Nỗ nhất thời đàng hoàng đứng lên, ngồi ở nhi tử bên người, cùng phạm sai lầm đứa trẻ vậy. Hà Sảo Mai cùng Hà Bảo Phong nhìn thấy một màn này, không có chút nào kinh ngạc, cho thấy là thường xuyên gặp được. Hà Vũ Thủy lại bị Chu Nỗ dáng vẻ chọc cười, chị dâu, ta người ca ca này, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, ai cũng treo không được, chính là chúng ta tứ hợp viện mấy cái kia, cũng là dùng các loại thủ đoạn, mới có thể làm cho hắn nghe lời. Chu Nỗ mang theo bất mãn nói, đám người kia cũng không là đồ tốt, ta dựa vào cái gì nghe bọn hắn? Chị dâu ngươi là thật tâm yêu ta, so ngươi cái này tên phản phúc mạnh hơn. Ở Quách Hướng Hồng điều chỉnh hạ, hai huynh muội quan hệ khôi phục rất nhiều. Hà Vũ Thủy cũng biết Chu Nỗ vì sao phải rời đi đại lãnh đạo. Trước kia, đại lãnh đạo ở phương Nam thật ra là nhàn rỗi, trên căn bản không có chuyện gì, khi đó Chu Nỗ có thể ứng phó. Nhưng là bây giờ đại lãnh đạo bận rộn, Chu Nỗ cái tính khí kia thì không chịu nổi. Ở đại lãnh đạo bên người, có vẻ hơi không hợp nhau. Quách Hướng Hồng hiểu Chu Nỗ, biết hắn không vui, liền nói lên để cho Chu Nỗ trở về xưởng cán thép công tác. Đại lãnh đạo suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy an bài như vậy đối Chu Nỗ tốt. Hắn không có thể vì mình tư dụng, trở ngại Chu Nỗ. Trong chính trị quá phức tạp, Chu Nỗ căn bản là chơi không nổi. Hà Vũ Thủy liền nói, đã như vậy, vậy các ngươi hay là mau sớm rời ra ngoài cho thỏa đáng, tránh cho làm trễ nải đại lãnh đạo chuyện. Ta tìm người cho Vệ Quốc nói một tiếng, để cho hắn mang theo xây xong, kiến nghiệp đi tứ hợp viện. Rốt cuộc lại trở về cái đó từ nhỏ đến lớn địa phương, Chu Nỗ tâm tình có chút phức tạp. Hắn đối cái đó tứ hợp viện có hận, hận trong viện người coi hắn là kẻ ngu, đùa bỡn hắn chơi. Hắn hận không được trở về, thật tốt trả thù bọn họ. Thế nhưng là đang nghe bà cụ điếc cùng một bác gái qua đời, hắn lại có chút thương cảm. Tứ hợp viện nhiều người như vậy bên trong, đây là đối hắn tốt nhất hai người, cứ việc hai người cũng ở đây tính toán hắn, nhưng cũng thật lòng chiếu cố qua hắn. Hà Vũ Thủy cùng Quách Hướng Hồng vừa đi, một bên hướng Quách Hướng Hồng giới thiệu đi ngang qua địa phương. Hơn nữa gặp phải ăn ngon, Hà Vũ Thủy lại bỏ tiền cho cháu của mình cháu gái mua lấy một chút. Bất chi bất giác, bọn họ liền bị Chu Nỗ rơi vào phía sau. Chu Nỗ đứng ở tứ hợp viện cửa, hít sâu một hơi, đi vào. Vào cửa thấy người đầu tiên, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn như cũng là cái đó keo kiệt Diêm Phụ Quý. Chỉ bất quá bây giờ cái này Diêm Phụ Quý, so trước kia lao rất nhiều, tóc trên đầu phần lớn đều trắng. Tam đại gia, cái này cũng đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn còn ở nơi này giữ cửa a? Ai? Diêm Phụ Quý tại cửa ra vào ngồi, mơ hồ có chút ngủ. Đột nhiên nghe được có người gọi hắn, còn không có phản ứng kịp. Mở mắt ra sau, thấy là Chu Nỗ, lập tức kinh ngạc đứng lên, ngu, Chu Nỗ. Lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, ngươi không nhận biết ta? Nhận biết, làm sao có thể không nhận biết đâu? Lão Dịch mỗi ngày đều muốn thì thầm ngươi nhiều lần, nói ngươi không hiếu thuận, không có lương tâm. Diêm Phụ Quý còn không có thích hướng Chu Nỗ trở lại sự thật, bất chi bất giác nói ra chân tướng. Chu Nỗ lập tức nói, ta nhổ vào, muốn nói không có lương tâm, hắn mới là nhất không có lương tâm một. Diêm Phụ Quý cái này mới rốt cục hoàn hồn, ý thức được nói sai, trên mặt có chút lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi tại sao trở lại, sau này còn đi sao? Không đi. Chờ ta làm xong thủ tục, trở về xưởng cán thép đi làm. Đúng, xưởng cán thép hay là Lý chủ nhiệm còn sao? Nghe được Chu Nỗ không đi, Diêm Phụ Quý trong lòng đối hắn mặc niệm một câu. Dịch Trung Hải vội vã tìm dưỡng lao công cụ nhân, cũng mau tìm điên rồi, Chu Nỗ bây giờ trở lại, khẳng định không thiếu được bị mưu hại. Vậy thì quá tốt rồi. Đồng Ngạnh xuống nông thôn còn chưa có trở lại, Tần Hoài Như cũng không có tái giá, ngươi nếu là có tâm, thừa dịp Đồng Ngạnh không có trở về trước khi tới, vội vàng cùng Tần Hoài Như đem chuyện làm. Cuối cùng, Diêm Phụ Quý lại ở trong lòng thêm một câu, tuyệt đối không nên quên mời khách. Vận động những năm này, từ Hứa Đại Mậu bắt đầu, trong viện người kết hôn cơ bản không làm hôn lễ. Hắn nhưng là rất ít có thể chiếm được tiện nghi. Ở trong lòng của hắn, liền Chu Nỗ như vậy, cả đời cũng không thể kết hôn, bây giờ dĩ nhiên là quan quân một. Chu Ngô bất mãn nói, ngươi mới cùng Tần Hoài Như đem chuyện làm đâu?
Không phải, Chu Ngô, ngươi nói thế nào đâu, ta là ngươi trưởng bối. Ta nhớ được ngươi họ Diêm, lúc nào đổi họ gì?
Diêm phụ quý sửng sốt một chút, ngươi có ý gì?
Không có ý gì. Chúng ta nhiều lắm là coi như là cái hàng xóm, hay là quan hệ không tốt hàng xóm, chớ ở trước mặt ta giả mạo trưởng bối.
Tam đại mụ nghe đến động tĩnh bên ngoài, đi ra nhìn một cái, thấy Chu Ngô có chút quen thuộc, cẩn thận nhìn qua, nhất thời hô to lên, Chu Ngô.
Tam đại mụ, ta lại không biết, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì?
Ngươi tại sao trở lại?
Nơi này là nhà ta thế nào không thể trở về tới?
Đúng vậy, các ngươi hai vợ chồng tiếp tục tại cửa ra vào cản đường đi, ta trước về thăm nhà một chút.
Chu Ngô không để ý tới hai người, hướng trung viện đi tới.
Dịch Trung Hải không cần đi làm, ở nhà ngồi nghỉ ngơi, trong miệng còn đang chửi Chu Ngô.
Nghe được tam đại mụ tiếng kêu, liền đi ra.
Thấy được trong cửa viện xuất hiện cái đó bóng người quen thuộc, sửng sốt một cái.